Chương 106, chiến thắng chương 106, chiến thắng thấy hành động kỳ lạ của tôi, Bạch Nhãn Phong đội cự tuyệt. Không, đội trưởng, chúng ta có sống cùng sống, có chết cùng chết. Lôi Bá khi nay nghe thấy Hồ Ly nói cũng đội tranh giành. Đúng đội trưởng, không thì để ta nhận huyết mạch cho, ta cũng rất lợi hại. Trấn Hoa thì nước mắt trực rơi cũng nói, để ta cho, ta không có sợ chết. Hồ Ly cất tiếng cắt đứt tranh cãi của tất cả. Các ngươi không được, các ngươi đều có huyết khế giới hạn rồi, không thể một chốc một nát có thể dung hợp huyết mạch của ta. Tôi cũng bắt đầu tỏ ra nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt của mọi người rồi nói, được rồi, đây là mệnh lệnh cuối cùng của một đội trưởng, tất cả nghiêm. Thực hiện mệnh lệnh tuyệt đối là điều quan trọng nhất của một nhẫn giả, kẻ không tuân thủ mệnh lệnh sẽ bị tất cả nhẫn giả thế gian coi thường. Tất cả chuẩn bị rời đi, nghe rõ chưa? Tất cả mọi người đồng thanh, rõ. Chỉ thấy nước mắt họ lan dài, mạnh mẽ như Bạch Nhãn Phong thì nắm chặt tay đến bật máu, mà yếu đuối như Trấn Hoa thì liên tục lau nước mắt. Tôi cũng không cầm lòng được nên đành quy đi, rồi tôi gật đầu với con hồ ly. Hồ ly, làm đi. Xin lỗi, ta biết sau khi ký khế ước giới hạn thì linh thú cũng sẽ mất hết sức mạnh, thậm chí là chết, nhưng vì mọi người ta cũng đành cầu xin ngươi. Hồ ly nghe tôi nói vậy cũng chỉ nở nụ cười, nó bay lên tre trước ánh trăng, hình ảnh hồ ly trở lên mơ hồ, trên người nó xuất hiện hàng loạt sợi xích trong suốt bay ra cuốn chặt lấy tôi, cơ thể của tôi như bị khóa chặt, có một liên kết thần bí được hình thành giữa tôi và hồ ly, tôi có thể cảm nhận được thiên phú của nó, thậm chí có thể biết rõ phải làm như thế nào với năng lực mới này. Trong phút chốc tôi nhớ lại quá khứ khi còn ở trái đất, những người bạn ở Xích Quỷ Quốc, rồi cả Hoa Quốc và cả người con gái tôi yêu đang ở trong bức tranh. Xin lỗi mọi người, có lẽ đành hẹn kiếp sau chúng ta gặp lại. Nhưng kiếp sau thì ta vẫn thích cuộc sống hiện đại hơn. Chợt như nghĩ ra cái gì đó, tôi tự chửi mình ngu ngốc. Con mẹ nó, bao nhiêu năm học hành chữ thầy trả thầy hết rồi. Ngay lúc này thì ma tâm phun ra một đống máu, đôi mắt trở nên đen đờ xê, trực tiếp ngã quỵ. Hồ ly cũng rơi xuống mặt đất nằm đó như một con chó chết. Tôi bội phát động ảo thuật để khống chế thiết xa thay cho ma tâm. Mọi người thấy vậy nhìn tôi rồi quay đầu. Lôi Bá tỏ ra lạnh lùng cất lời, đội trưởng, xin lỗi, chúng tôi đi đây, chúng tôi sẽ trở lên mạnh mẽ rồi báo thù cho anh. Bạch Nhãn Phong cũng vội đỡ lấy ma tâm, đi thôi. Nghe vậy tôi vội quát lớn với Lôi Bá, đi cái em gái ngươi, ngươi có thấy cái tòa nhà cao kia không, mau dùng năng lực lôi điện của ngươi chạy quanh đó cho tới khi kiệt sức cho ta. Mọi người quay lại nhìn tôi nghi hoặc, tôi không để họ nói gì mà quát ngay, nhanh, xong tôi sẽ giải thích sau. Nghe vậy Lôi Bá mặc kệ hết thảy, nhanh chóng phát động lôi điện đi tới rồi chạy quanh tòa tháp đó rất nhanh. Trấn Hoa và Bạch Nhãn Phong dường như nhận thấy còn hy vọng cũng đội dụng sức tấn công về phía Thiết Sa. Nhưng cuộc chiến vừa rồi đã tiêu hao sạch lực lượng của chúng tôi, nên những chiêu thức đó cũng dễ dàng bị Thiết Sa dùng ý niệm ngưng tụ khiên chắn phá giải. Sau một lúc thì Lôi Bá cũng kiệt sức, tôi cũng không còn lực lượng. Ảo thuật kết thúc. Thiết Sa thấy vậy cười lớn, ha 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 ha, bà cả sao, còn chiêu gì không? Nhưng chưa nói hết câu thì cơ thể hắn và những con rối như bị một lực lượng vô hình hút về phía tòa nhà cao đó, tất cả bị dán chặt vào mà không rõ vì sao. Thiết Sa vội rít gào, chuyện gì vậy, các ngươi đã làm gì ta? A a a, ta phải ghìa các ngươi. Tôi bội hô lớn, mọi người nhân lúc này ghìa hắn, lần này chúng tôi phải gọi là dùng hết sức để em bé. Tay tôi cầm thương kiếm, Bạch Nhãn Phong có một quyền ảnh hình rồng, Trấn Hoa trên tay có một cây búa, mà Lôi Bá trên tay cũng là một kiếm điện ngưng thực, trực tiếp hướng đầu Thiết Sa mà đánh tới. Hắn vội dùng ý niệm ngưng tụ phòng ngự, nhưng dường như mạng sắt xung quanh không còn nghe hắn khống chế, chúng vừa hiện lên cũng nhanh chóng bị hút về phía tòa nhà. Hắn điên cuồng hét lớn, không, ta không cam tâm. Bình bốn chiêu thức kết thúc, chúng tôi ngã ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Trên tòa nhà lúc này chỉ còn lại một cái xác không đầu của Thiết Sa. Hắn mặc dù nhẫn thuật rất mạnh nhưng trung quy năng lực phong ngự vẫn không cao. Thấy mọi chuyện đã kết thúc, mọi người quay sang nhìn tôi. Tôi nhún vai, có gì đâu. Hắn dùng tâm thuật điều khiến sắt thép, mà sắt thép lại bị từ trường khống chế. Lôi Bá bay quanh tòa nhà tạo ra một từ trường tạm thời khiến hắn mất hết năng lực khống chế. Không thể điều khiển sắt thép với một nhẫn giả quá phụ thuộc vào nó sẽ là điểm yếu chí mạng. Nghe vậy thì người hiểu người không. Dù sao cái này cũng là kiến thức của thời hiện đại, nhưng là nhẫn giả lôi hệ, Lôi Bá cũng lờ mờ hiểu. Ra là vậy, đội trưởng đúng là đội trưởng, chúng ta phục rồi hả hả. Mọi người cười vang, chúng tôi dịu nhau đi tới chỗ ma tâm. Tôi hỏi thăm, tâm ma, cô không sao chứ? Ta không sao, tạm thời mất đi thị lực thôi. Nói rồi cô ta ho lên mấy tiếng mệt nhọc. Khu khu, Bạch Nhãn Phong thấy vậy vội tới ôm lấy tâm ma. Em có sao không? Chúng tôi thấy vậy chỉ cười cười không nói gì. Tôi đi tới chỗ hồ ly. Xin lỗi, ta sẽ làm cho ngươi một cái miêu tờ. Chợt con hồ ly ngóc đầu dậy, thờ cái ông nội ngươi, ta chưa có chết được không? Tôi nghi hoặc, nhưng không phải yêu thú. Hồ ly lập tức phản bác, ngươi có phải bị ngu không? Ta là hồ ly có 9 cái mạng, ta chỉ tạm thời mất đi lực lượng thôi, không chết được. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quả thật lúc này nhìn lại thì hồ ly chỉ còn lại 8 đôi, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để nó khôi phục thực lực. Lúc này Lôi Ba tiến tới, đội trưởng, chúng ta nhanh chóng về trường báo cáo sự việc thôi. Lần này tiêu diệt làng Thiết Sa công đầu thuộc về anh rồi. Trấn Hoa cũng hết sức tung hô, đội trưởng lợi hại thật, lần này anh chắc chắn sẽ trở thành nhị dạ cấp địa ngục luôn. Tôi quay ra nhìn mọi người nở nụ cười chua xót, xin lỗi, thực ra tôi có chuyện giấu mọi người. tôi không phải người đất nước này, vì thế tôi phải rời khỏi đây. Mọi người đều quay sang, trợn to mắt mà nhìn tôi. Chương 107, tới đất nước mới. Chương 107, tới đất nước mới. Trấn Hoa là người kinh ngạc nhất. Câu nghi hoặc hỏi, là sao? Ma Tâm lúc này mới nói, nghe cha tôi nói, trong lịch sử cũng có ghi chép người đi qua kết giới các đất nước, nhưng đa phần họ là người thường. Họ cũng kể về những chuyện ở đất nước họ, có rất nhiều cái thú vị. Tôi gật đầu tán đồng. Đúng vậy, tôi có lẽ là trường hợp đặc biệt. Kỳ thực khi chúng ta mạnh tới một trình độ nhất định, chúng ta còn có thể đi tới những thế giới cao cấp hơn. Lôi Bá cũng tiếp lời. Tôi cũng nghe ra ra nói vậy. Sau một hồi tâm sự, tôi cũng đành nói lời từ biệt. Ha ha, cảm ơn mọi người đã giúp tôi cảm nhận được tình cảm của những người anh em vào sinh ra tử. Nhưng rất xin lỗi vì không thể cùng mọi người đi tiếp cuộc hành trình. Nghe tôi nói vậy, mọi người bắt đầu tiến tới ôm tôi. Sau một hồi chúc nhau lên đường thượng lộ bình an và nói lời tạm biệt, họ cùng nhau rời đi. Lúc này ánh mặt trời bình minh cũng hiện lên thật xinh đẹp. Tôi đứng đó nhìn về phía tây, nơi tôi hướng tới, quay mặt lại với họ. Nước mắt tôi rơi xuống. Không buồn, không vui, chỉ là chút tiếc nuối. Đâu có một cánh tay ôm lấy eo tôi. Đừng khóc. Tôi giật mình, giọng nói mềm mại, ngọt ngào này là cô ấy. Nàng, sao nàng có thể ra ngoài rồi? Nàng chỉ nhẹ nhàng tự vào lưng tôi. Kỳ thực do thiên địa áp chế, ta vốn chẳng thể liên hệ với chàng. Mấy năm nay thấy chàng không ngừng nói chuyện với ta. Ta rất vui nhưng không cách nào hồi đáp. Cũng may chàng dung hợp huyết khế giới hạn giúp ta có thể tạo ra một ảo ảnh để ở bên chàng một ngày. Nghe tới chỉ có một ngày, tôi thực sự khá hụt hẫng. Thời gian với người tu hành có lẽ không tính là gì, nhưng có những nỗi nhớ một ngày sẽ tự như một năm. Tôi xoay người, nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to đen nháy của nàng. Không sao, với ta một ngày là đủ rồi. Sau đó, tôi đưa nàng đáp xuống một cánh rừng hoa anh đào gần đó. Cảnh tượng giống như lần đầu tôi gặp nàng. Tôi vội vã nói điều mà bản thân ấp ủ bấy lâu. Nàng có thể cho ta biết tên nàng được không? Nàng nhẹ nhàng nép vào ngực ta mà đáp. Mọi người vẫn thường gọi ta là Như Mộng. Tôi cảm thán. Như Mộng sao? Quả là một cái tên hay. Sau đó tôi nhẹ nhàng lấy ra một cái quạt, bắt đầu phe phẩy ngâm thơ. Nhân sinh một giấc mộng trường có người để nhớ để thương, đủ rồi ai người đã tỉnh vì tôi, ai người lại muốn say thôi vì nàng tên hay tên hay. Cứ như vậy, tôi và nàng ngồi đó ngắm hoa đào rơi trong gió, kể cho nhau nghe về những gì bản thân đã trải qua. Không biết các bạn thế nào nhưng với tôi, nàng là người đẹp nhất trên thế gian này. Tôi không biết phải dùng mỹ từ nào để miêu tả, chỉ có thể nói nàng giống như tên của nàng. Giọng nói ngọt ngào, tính cách ôn nhu như nước, lại tao nhã nhẹ nhàng, vẻ đẹp thì thuần khiết khiến người xem không dám có chút ý nghĩ dơ bẩn nào. Với tôi, một ngày bên nàng đã đủ giúp tôi tràn đầy tinh thần. Tôi quyết tâm phải trở nên cường đại để giải thoát cho nàng khỏi cuộc tranh, phải cho nàng có được một thân phận mới, không còn là tà linh nữa. Xin nàng hãy chờ ta. Ngày hôm sau tôi quyết định đi tới một đất nước mới. Kiểm tra lại trạng thái cơ thể, tôi đã có thể cảm nhận rõ ràng bức tranh kia đang dung nhập với huyết mạch của tôi. Tôi có thể sử dụng ảo thuật ở mức độ cao hơn trước đây rất nhiều. Nếu nói về lực khống chế tinh thần, có lẽ đã là hóa thần trung giai. Viên đan cũng đã dung nhập lực lượng thiên địa, tích lũy một lượng rất nhiều. Nó có thể cung cấp linh lực cho tôi sử dụng trong một thời gian với uy năng của hóa thần. Lực lượng thân thể thì vẫn chỉ dừng lại ở ngưng đan, chưa có tiến triển. Có thể nói hiện tôi ngang với cảnh giới hóa thần sơ giai. Nhìn về phía tây, tôi quyết định lên đường. Sau thời gian hơn một năm, tôi bước tới một đất nước mới. Đập vào mắt tôi là một bầu không khí âm u quỷ dị. Có một đám dã quỷ nhìn chằm chằm vào tôi. Dưới chân là một đám sâu trùng lúc nhúc đang bỏ trốn. Tôi định phát động lực lượng xua đuổi thì phát hiện thực lực của mình không sao thi triển ra được. Tôi có chút hoang mang. Chuyện gì xảy ra? Sau đó lại có chút mờ mịt. Chẳng lẽ tôi đã chết và rơi xuống địa ngục, hay trước đó tất cả chỉ là mơ? Những câu hỏi mơ hồ cứ liên tục dồn dập đi qua. Nhưng rất nhanh tôi phát hiện thần thức của mình vẫn còn. Tuy không cường đại nhưng vẫn có thể nội thị và quan sát xung quanh chục mét. Tôi nội thị không thấy cơ thể có gì thay đổi, viên đan và bức tranh vẫn còn đó. Tôi thầm thở phào. Có lẽ đây là quy tắc của đất nước này, vì thế tôi mới không thể phát ra lực lượng. Khi tôi lấy lại tinh thần thì đám ma quỷ và côn trùng xung quanh đã chạy đi đâu không biết. Tôi nhanh chóng xác định phương hướng rồi nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Trên đường tiện tay lấy những thứ kỳ quái cất vào một cái túi được làm đơn giản từ một ít lá cây khổng lồ. Sau vài tháng tôi đã đi ra ngoài thành công. Nhưng ở ngoài bìa rừng lại là một khu vực thành thị vô cùng sâm uất, chứ không phải là một khu vực hoang vu, lạc hậu. Thấy tôi ra ngoài, rất nhanh có một tên mập chạy tới. Trên người hắn đeo toàn vàng bạc châu báu, chứng tỏ hắn rất có tiền. "Này, anh bạn, vừa đi tầm bảo về sao? Có gì mau mang ra, ta có thể trả giá cao cho ngươi." Mặc dù tu vi không thể dùng nhưng thần thức thì không hạn chế nên tôi vẫn có thể biết hắn đang muốn nói cái gì. Tôi bước cái túi trên vai xuống. Hắn nhìn thấy mấy thứ trong túi thì há hốc mồm kinh ngạc. "Trời ơi, đây, đây." Thấy hắn thất thố, rất nhiều kẻ xung quanh cũng đi tới nhìn xem. Và sau đó vẻ mặt họ cũng trở nên ngây dại. Một trung niên vội cất tiếng, "Cậu nhóc mau bán cho ta. Ta trả ngươi 3 triệu. Một tên khác lập tức coi thường. 3 triệu mà muốn mua cái này sao? Ta trả 5 triệu. Lại có người tranh đoạt. Ta trả 10 triệu. Một lao giả trông vô cùng mập mạp cất lời đầy bá đạo. "Cậu nhóc, ta ra giá 7 TR. Chỉ cần bán cho ta, ta sẽ đảm bảo cậu an toàn, còn nếu không thì..." Nói tới đây lao nhếch mép cười đều cáng. Lúc này tên mập kia mới cất lời. "Ngươi dám không? Đây là người hầu ta sai vào rừng thu thập linh dược. Tất cả đều là đồ của ta. Kẻ nào thích chết thì cứ việc thử. Tôi thì vẫn chưa biết gì về đất nước này nên cũng chỉ đứng quan sát hết thảy." Chương 108, vía người quỷ dị chương 108, vía người quỷ dị ngay sau câu nói đó là hư ảnh hai cô gái hiện lên hai bên. Trên đầu là những bông hoa rất đẹp. Thấy vậy tên kia cười khinh bỉ. Chỉ là hai tiểu yêu mà cũng thể hiện. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bài học. Tên béo kia thì cũng không yếu thế mà nói lớn. Tuy ta yêu nhưng sư phụ ta mạnh. Sư phụ cứu con. Nghe hắn hét lớn lúc này có một lão già đi ra. Trông lão hom hem gầy trơ xương chẳng khác gì mấy lão ăn mày. Tóc thì còn có một chòm giữa đỉnh đầu. Lão cũng có một cái râu dê khá dài. Lão vừa đi vừa sắn ống tay áo. Con mẹ đứa nào muốn đánh đồ đệ ta, có ngon thì ra đây đấu tay đôi. Thấy lão già này tới, những người vây xem đều nhanh chóng bỏ chạy. Hình như lão có một thân phận đặc thù gì đó. Lão đi tới nhìn thấy đống đồ chỗ tôi thì vớt râu nói: "Hừm, vi sư đã bỏ nhiều công sức. Thôi thì cái đống này chia đôi nhé." Nghe vậy tên béo kia nhảy dựng lên. "Ông mơ đi, đây toàn là bà bối. Ta tốn không ít tiền mua. Ngươi vừa xuất hiện đã đòi 5 phần. Sao ngươi không đi ăn cứ đi?" Lão giả kia cũng không kém. "Tao biết quan tâm, ta muốn 5 phần." Nói rồi hai người lao vào mà ẩu đả như hai đứa trẻ con. Tôi đứng đó ngu người chẳng hiểu cái mẹ gì. Sau một hồi, họ mới dừng lại. Lão giả kia nhìn tôi mở lời: "Đạo hữu, chúng ta sẽ trả theo đúng giá thị trường cho ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi nên đi theo chúng ta. Ngươi mang nhiều bảo bối ra như vậy, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm." Tên béo kia cũng nói thêm bảo: "Phải đó, đi theo chúng ta đi, đợi rời khỏi đây ngươi đi đâu thì đi." Tên béo cũng nhanh chóng phụ họa. Vì ở đất nước này mọi thứ vẫn còn quá xa lạ nên khi nghe họ nói vậy, tôi liền gật đầu đồng ý. Tên béo thấy vậy cười rất đắc ý: "Rồi bây giờ ta tính giá cho ngươi nhé. Cây hoa có hình sọ đầu lâu này có tên là hoa cốt thảo, là linh vật hiếm có, giá 5 triệu. Viên đá màu đen này là tử tâm tinh giá 3 triệu. Cái xác con rắn này là kim ô xà giá 7 triệu." Cứ thế hắn tính một hồi rồi báo ra cái giá 30 triệu. Tôi cũng không rõ giá cả nên hắn nói sao thì tôi biết vậy. Thấy tôi không nói gì hắn nở nụ cười nói tiếp: "Yên tâm đi, ta ngoài đẹp trai thì chính là có tiền, không thèm chút lợi từ ngươi đâu. Đi theo ta đảm bảo ngươi ăn ngon mặc đẹp." Lão già nghe đệ tử nói vậy thì hừ lạnh: "Ngươi bảo nhận ta làm sư phụ cho ta ăn ngon mặc đẹp mà ngươi nhìn ta xem, có còn tí thịt nào không?" Nghe vậy tên béo lập tức phản bác: "Đó không phải do ông suốt ngày đi trêu chọc con gái nhà lành bị người ta đánh cho hộp máu sao, lão dê sồn? Ngươi bảo ai là dê sồn? Hôm nay ta sẽ phải dạy dỗ ngươi." Nói rồi họ lại nhảy vào đánh nhau lần nữa. Cứ như vậy tôi đi theo họ 2 tháng. Sau 2 tháng tôi cũng hiểu sơ qua về thế giới này. Đây là thế giới của vu thuật hay còn gọi là thuật tế tự. Người tu luyện ở thế giới này gọi là ngự linh sư. Họ sẽ ký khế ước linh hồn với 1, 2 con linh quỷ rồi sử dụng sức mạnh của chúng để chiến đấu. Linh quỷ sẽ sử dụng sức mạnh trong người ngự linh sư để tu luyện và sử dụng kỹ năng. Ngự linh sư sẽ dùng một cách hiến tế để truyền năng lượng cho linh quỷ. Cái gọi là hiến tế rất phức tạp. Nó có thể là dùng linh thảo, côn trùng, đồ vật của một ai đó như tóc, móng tay. Nói chung là tùy mục đích mà những cái cần hiến tế sẽ khác nhau. Tuy nhiên cảnh giới ngự linh sư càng cao thì vu lực càng mạnh. Ngự linh sư có thể sử dụng vu lực thay cho đồ vật để hiến tế. Thậm chí tới một cảnh giới thì chính bản thân họ có thể hiến tế chính mình để tự thân chiến đấu. Theo cảm nhận của tôi thì hiến tế thực chất là một dạng liên kết với quy tắc của thiên địa như kiểu đùa chú vậy. Chỉ cần cảm nhận quy tắc thiên địa thì bạn có thể yêu cầu linh quỷ làm bất kỳ điều gì từ việc người, gây bệnh tật hay cứu người, gây mưa. Nói chung là chỉ cần có đủ lực lượng bạn có thể nhất niệm làm được mọi thứ. Tôi cũng đã học được ngôn ngữ thế giới này, hiện đảm nhận vai trò hộ vệ cho 2 người bọn họ. Lão sư phụ có tên thường gọi là Khô Cốt lão nhân, còn tên béo kia người ta gọi hắn là Vu Béo. Tên Vu Béo này là một tên lắm tiền nhiều của. Nhà hắn rất giàu nhưng lại thích đi làm vu sư, vì vậy đã bỏ rất nhiều tiền ra để học tập. Cơ duyên xảo hợp lại nhận tên Khô Cốt lão nhân làm sư phụ. 2 người họ tới đây để thu mua dược liệu, vật phẩm để hiến tế nâng cao thực lực cho linh quỷ của chính mình. Hôm nay 2 người họ định đánh chén một bữa no say rồi rời khỏi đây. Vì về cơ bản họ đã thu thập đủ dược liệu, chỉ cần tìm thời gian thích hợp sử dụng sẽ nâng cao được tu vi cho linh quỷ. Chúng tôi đang ngồi ăn thì Khô Cốt lão nhân cất lời: "Đồ đệ, ta nói này, ngươi nhiều tiền như vậy sao chỉ gọi có một con gà thì ai ăn ai đừng?" Tên béo thì vừa nhồm nhoàm ăn vừa đáp: "Thầy chẳng bảo con, sống trên đời phải biết tự lực cánh sinh, có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có ăn ăn ít còn gì. Nhưng tao làm sư phụ mày mà, tao có làm nhưng tại phải mua dược liệu nên hết tiền rồi. Ê béo, mua cho sư phụ con gà đi mà." Tên béo mắt đảo liên hồi rồi miệng nở nụ cười đắc ý: "Thế thầy phải dạy cho ta thuật câu hồn nha." Chuyện này, lão Khô Cốt khá là do dự. Đúng lúc này thì có một tiếng hét thảm của một thanh niên bà bên: "A a, cứu cứu ta với." Chúng tôi nhìn sang thì thấy cơ thể của hắn như đang ngủ giữa. Những ngón tay cứ hoại tử với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nó cứ thối giữa từ từ rồi rụng dần rồi lan dần lên cẳng tay. Sau đó là các đầu ngón chân, rồi tóc, rồi răng. Cảm giác mọi thứ cứ dần dần thối giữa trong khi hắn chỉ biết ngồi đó nhìn xung quanh rồi hô cứu mạng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, ánh mắt sợ hãi mà không hề có sự đau đớn nào là đủ biết chuyện này đáng sợ ra sao. Cảm giác bất lực nhìn cơ thể mình dần dần mục giữa, tiến dần tới cái chết mà không biết vì sao. Tôi nhìn vậy cũng đội lùi lại một bước theo bản năng. Tên béo thấy vậy cười nói: "Sợ cái gì? Chỉ là chút vu thuật đối phó phàm nhân thôi. Gặp phải người tu vu lực nào có dễ dàng hạ nguyên như vậy." Cùng lúc này có một người cười lớn đi tới: "Ha ha, đúng là ngu ngốc. Chúng ngủ độc tán mà không biết, chết là đáng đời." Nói rồi hắn nhanh chóng mở tay mải của tên vừa chết ra lục lọi cái gì đó. "Ha ha, tìm được rồi. Từ lần sau không có thực lực thì đừng tới gây sự." sau đấy lại thấy mặt hắn biến sắc. Ơ sao lại ngứa thế nhỉ? Hắn nói rồi bắt đầu gãi. Mới đầu gãi một chút rồi cứ vậy không ngừng tăng tốc, tăng lực. Từng mảng da không ngừng bong ra mà hắn vẫn không hề quan tâm. Có những chỗ gãi nhiều tới mức lộ cả xương trắng nhưng hắn vẫn cứ không ngừng tay. A a, ai đó cứu ta. Ta sẽ cho kẻ đó tất cả. Chỉ tiếc, lại chẳng có ai quan tâm. Một hồi sau hắn cũng chết vì mất máu. Cái xác giờ thì nát bươm như bị dã thú cào xé. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Tên béo thấy vậy thì an ủi. Hi hi. Không phải lo. Có đại gia ta ở đây ngươi sẽ an toàn. Chương 109, gặp âm nguyệt chương 109, gặp âm nguyệt nói rồi hắn định tiếp tục vào ăn, cơ mà con gà vừa nãy không thấy đâu mà chỉ còn lại một đống xương. Vu béo nhìn lao khô cốt chửi ầm lên. Lao già thối, là ông ăn gà của ta phải không? Lao khô cốt nổ toẹt một bãi nước bọt cãi lại. Ta thèm bảo, ta là sư phụ của ngươi mà phải ăn gà của ngươi à, con mắt nào của ngươi nhìn thấy? Lao nói vậy mà đâu có biết trên miệng lao toàn là dầu mỡ lại còn dính một cái da gà trên má. Vu béo tức xì khói. Không phải lao ăn thì là ai? Ta phải liều mạng với ngươi. Ngươi định ghi sư diệt tổ hạ. Hôm nay ta phải thanh lý môn hộ. Ấy thế là họ lại lao vào ẩu đả. Sau khi ăn uống no say chúng tôi quyết định rời khỏi thành trấn này. Tôi hỏi Vu béo. Này, giờ chúng ta đi đâu? Vu béo ngửa mặt lên trời tỏ vẻ cao thầm. Là nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất. Sống không cần nhà mới là sống, đi không cần biết điểm đến mới là đi. Tôi nhìn hắn cứ vênh lên nhìn trời thấy mà ghét. Cơ mà hắn cũng không nói đùa. Ở đâu cũng vậy, tu sĩ là phải đi trừ ma vệ đạo, gặt hái cơ duyên. Cơ mà cứ tùy tâm sở dục như hai sư trò này thì cũng không có nhiều. Vậy là chúng tôi cứ thế mà đi. Thấy tôi có cơ thể khỏe mạnh họ vứt cho tôi cả một bao lớn hành lý, còn họ thì cứ vừa đi vừa nhàn nhã ngắm nhìn trời đất. Đang đi thì chúng tôi thấy có một cô gái đang chạy lại liên tục hô cứu mạng. Có ai không, cứ tôi với. Làm ơn, có ai không? Sau lưng cô gái là hai tên áo đen đang điên cuồng đuổi theo. Trên tay còn đang cầm theo dây thừng. Tên Vu béo thấy vậy liền đi ra chặn hai tên kia lại. Thấy vậy hai tên kia cũng dừng lại, chỉ tay vào mặt Vu béo mà quát. Ngươi là ai, dám ngăn cản chúng ta bắt nô lệ? Tên béo cười khẩy hạ giọng trầm xuống. Nàng ta là nô hệ của các ngươi. Phải. Nàng ta nhân lúc chúng ta không chú ý liền chạy trốn. Cô gái nghe vậy gấp gáp giải thích. Không phải, ta không phải đâu. Xin công tử tin ta. Tên béo nghe vậy liền cất lời. Cô đương yên tâm, ta tin cô. Nói rồi hắn ném ra một bọc tiền hô lớn. Ta mua cô gái này, các ngươi có ý kiến gì không? Hai tên này có chút do dự. Chuyện này. Sau đó chúng nhìn nhau rồi đi tới mở bọc tiền ra. Vẻ mặt hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn nói. Nhiều quá, đà tạ công tử. Tên Vu béo thấy vậy thì miệng nở nụ cười âm hiểm. Rồi hắn bay lại nâng cô gái kia đứng dậy. Thấy vậy, hai tên áo đen nhìn nhau rồi đồng loạt rút đao lao tới nhưng vừa bước được ba bước, cả người giống như bị xì hơi xẹp dần xuống hoa thành hai bãi máu tươi. Tên béo cũng không thèm quay lại mà nói với cô gái kia. Cô nương, không sao rồi. Cô gái có chút vui mừng nhưng trên mặt lại tỏ ra lo lắng. Đa tạ công tử, nhưng chúng là người của Từ gia. Có lẽ việc này sẽ khiến công tử gặp rắc rối đó ạ. Úi trời, cô cứ yên tâm. Với người anh tuấn tiêu sái, tài năng phi thường như ta thì một Từ gia chứ 10 Từ gia, ta cũng có thể phất tay tiêu diệt. Tôi nghe vậy cũng chỉ có thể chửi thầm. Bố cái thằng Buffett. Cô gái kia nghe vậy thì toát lên vẻ vui mừng. Đa tạ công tử. Ta không biết lấy gì để báo đáp công tử đây. Không cần, không cần. Ha ha. Tên béo xua tay từ chối. Đúng lúc này khô cốt lao nhân đi ra. Cô nương, ta là sư phụ của hắn. Hắn không cần thì cô nương xem trả cho ta cũng được. Thôi thì không cần nhiều. Cứ lấy thân báo đáp là được rồi. Lao nói mà vẻ mặt nhăn nhăn nhở nhở. Vu béo nghe vậy liền đạp lão một cái bay ra xa. Cút. Rồi hắn lại quay sang cô gái tỏ về bằng hoàng, hạ giọng hỏi. Không biết xưng hô với cô nương như nào. Cô gái lúc này có chút e thẹn. Ta là Âm Nguyệt. Nghe vậy tên béo lại tỏ ra lễ độ. Âm Nguyệt, đúng là một cái tên hay. Mà không biết cô nương có thể kể cho chúng ta chuyện gì đã xảy ra không? Chuyện này. Tôi thấy nếu không ngăn cản hai kẻ này nói chuyện chắc đến tối cũng không thể rời khỏi nơi đây vội nói. Hay là chúng ta vừa đi vừa nói được không? Tên béo nhìn tôi lườm lườm rồi lại hỏi Âm Nguyệt. Cô nương thấy thế nào? Dạ, vậy cũng được ạ. Nghe vậy tôi thở phào nhẹ nhõm. Chứ tự dưng phải nhai cơm chó hết ngày thì cũng phiền. Sau đó chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn kỹ thì ngoài vẻ nết nhác bên ngoài thì Âm Nguyệt cũng khá đẹp. Mặc dù hơi thấp nhưng lại toát ra một vẻ đáng yêu. Cái má phúng phính như hai cái bánh bao. Mái tóc đen dài được cắt ngắn rất cá tính. Lao khô cốt cũng nhanh chóng chạy tới. Cô nương hãy cân nhắc ý kiến của lão phu nhé, xét về thực lực lão phu hơn xa tên béo này. Nói rồi lão bắt đầu tạo thế gồng tay, gồng chân. Cơ mà nhìn thế nào cũng chỉ thấy toàn da với xương. Âm Nguyệt thấy vậy cũng chỉ cười cười rồi bắt đầu kể chuyện của chính mình. Tôi vốn là người của Âm gia của Cổ Tâm Trấn. Ở đó chúng tôi là một gia tộc nhỏ. Tử gia lại là chủ nhân phía sau của Tử Tâm Trấn. Thực lực gia tộc mạnh tới kinh người. Thấy tôi có chút nhan sắc thì dở trò cưỡng đoạt. Tôi không chịu thì chúng dở thủ đoạn bắt ghìa gia đình tôi. Chúng vu cho chúng tôi nuôi ác quỷ hại người. Chúng tôi cố gắng kêu oan nhưng những gia tộc khác trong Cổ Tâm Trấn lại không hề quan tâm, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng, quay ngược tố giác chúng tôi. Dưới tình hình đó cha mẹ đã liều mình mở đường máu cho tôi chạy thoát. Tôi chạy trốn rất lâu thì tới được nơi đây. Cũng may có công tử tương cứu. Nghe vậy thì Vu béo tỏ ra phẫn nộ. Hoang đường, ta sẽ giúp cô nương chủ trì công đạo. Tôi nhìn tên béo bắt đầu ra vai thì không khỏi lắc đầu. tên này thực chất chỉ là một con gà mở mà thôi. Khô cốt lao nhân thì dường như biết gì đó. Lao cười lạnh. Ngươi muốn tìm cái chết thì cứ đi mà chủ trì công đạo. Chúng tôi nghe vậy thì bay qua nhìn lão. Lao thấy vậy mới thở dài nói. Ta cũng có nghe nói qua về tử gia này. Lao tổ đã có tu vi ngự linh sư thất giai rồi. Với trình độ ngũ giai như ngươi tới đó là tự tìm đường chết đó. Những kẻ khác trong gia tộc chắc cũng có không ít ngũ giai, lục giai đâu. Chương 110, nâng cao thực lực. Chương 110, nâng cao thực lực. Nói về cảnh giới ở đất nước này thì chia làm nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai và cửu giai. Ở cấp độ thất giai còn có tên là vu hoàng, bát giai được gọi là vu đế, mà cửu giai thì gọi là vu thánh. Về cơ bản cấp độ vẫn có thể chia làm 9 bậc tương ứng với cảnh giới của Xích Quỷ Quốc. Cảnh giới nhất giai chỉ đơn giản là làm quen với vật liệu nhân tế, tiếp xúc với ma linh. Nhị giai thì đã có thể khống chế những ma linh cấp thấp. Tam giai có thể điều khiển ma linh chiến đấu. Tứ giai có thể hiến tế vật phẩm cho ma linh để nguyền rủa. Ngũ giai thì ma linh và ngự linh sư sẽ hình thành liên kết để ngự linh sư cũng có được sức mạnh như ma linh. Lục giai thì ma linh và ngự linh sư sẽ có thể dung hợp chiến đấu. Thất giai thì đã có thể khống chế lực lượng ma linh trong một không gian lớn. Ngàn dặm nguyền rủa để ghê người mà không cần tiếp xúc. Bát giai thì ma linh sẽ ngưng thực thành hư ảnh, lực lượng ghê người như triển linh. Mà cửu giai sẽ như tạo hóa cảnh, vạn sự tùy tâm. Nói chung là ở thế giới này ma linh và ngự linh sư là một dạng cộng sinh. Mà chiến đấu cấp thấp dưới ngũ giai sẽ chỉ đơn thuần là nguyền rủa hoặc ban phước. Chỉ cần chạm vào vật bị nguyền thì có thể dính lời nguyền mà hóa thành vũng máu. Nhưng tới ngũ giai thì ngự linh sư và ma linh đã có liên kết nên nguyền rủa sẽ không còn nhiều tác dụng. Lúc này sẽ là cuộc chiến của thực lực. Sau khi nghe nói về thực lực của tử gia thì tên vu béo rén hẳn. Hắn ngập ngừng rồi nói. Chỉ là thất giai thôi mà, sẽ có một ngày ta trở thành vu thánh sẽ giúp cô báo thù. Âm Nguyệt nghe vậy cũng không tỏ ra thất vọng. Vậy tiểu nữ đa tạ công tử trước. Ở thế giới này, võ đạo thực lực vi tôn. Nàng may mắn sống sót thì cũng biết, chính mình cũng phải có đủ thực lực mới có thể báo thù. Lão Khô Cốt thấy không khí có chút căng thẳng thì cũng vội nói: "Ôi trời, chỉ là thất giai thôi, có gì đâu. Các ngươi cứ đi theo ta, đảm bảo trong 10 năm có thể giúp các ngươi đến được thất giai." "Không phải xoắn." Chẳng biết lão nói có thật không nhưng tâm trạng của chúng tôi cũng đã tốt hơn. Tôi vội hỏi: "Thế bây giờ chúng ta đi đâu?" Nghe vậy lão ngâm nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Tất nhiên tới Ma Huyền, ta sẽ giúp các ngươi tìm được ma linh cường đại. Như vậy mới khiến các ngươi tăng cao tốc độ tu luyện." Cô gái kia nghe vậy lại vội nói: "Khô Cốt tiền bối, ta có ma linh của mình rồi." Nói nhảm. Trước ngũ giai thì có thể tùy ý thay đổi ma linh. Dù sao trước ngũ giai cả hai vẫn chưa hình thành liên kết, thay thế không có vấn đề gì. Kể cả ngũ giai nếu cưỡng chế vẫn có thể thay đổi. Nói rồi lão nhìn sang tên vu béo. Vu béo đội xua tay. Ta không thay, song nhi của ta rất tốt, vừa xinh đẹp vừa ôn nhu. Kỳ thật nói tới ma linh song nhi của vu béo thì phải nói đó là một ma linh khá đặc biệt. Đó là linh hồn hai chị em song sinh chết đi mà hình thành. Năng lực ma linh chỉ có chủ nhân là biết rõ, nhưng một người chỉ có thể liên kết với một ma linh duy nhất. Chỉ có ma linh đặc biệt như Song Nhi thì ngự linh sư mới có thể liên kết với cả hai. Nhưng cũng có những kẻ điên rồ kết hợp nhiều ma linh lại với nhau thành một ma linh để liên kết, nhằm sở hữu nhiều năng lực hơn. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Càng nhiều ma linh liên kết thì sẽ lại càng tiêu tốn tài nguyên. Cũng may tên vu béo kia là người có tiền. Mà nói về ma linh thì cũng rất khác ở những nước tôi đi qua. Nó giống một sinh vật hơn là một dạng có ý thức như ma quỷ. Ma linh rất sợ ánh sáng, ban ngày chúng thường chọn cơ thể động vật hoặc người để ký sinh. Có những người đã chết rất lâu mà cũng không hề có thay đổi gì vì có ma linh cư ngụ. Đêm tối ma linh bắt đầu đi ăn máu, thịt, huyết khí hoặc hấp thụ ánh trăng để bổ sung năng lượng. Ma linh giống như dạng ma quỷ ở đất nước Hoa Anh Đào trước đó tôi đi qua, là một dạng tồn tại để dạy vào những linh hồn không siêu thoát vậy. Chỉ có tiêu diệt hoặc liên kết với ma linh mới có thể giúp các linh hồn đầy oán niệm đó siêu thoát. Hai tháng sau chúng tôi đã đi tới Ma Huyền. Nơi đây là một khu rừng vô cùng ẩm thấp và âm u, nhìn sơ qua không thấy có dấu hiệu của sự sống. Tất cả là sự im lặng không hồi kết. Cảm giác quen thuộc đã gặp trước đây khiến tôi đớn lạnh. Tôi vội cất tiếng xua tan cái không khí quỷ quái này. Thế giờ chúng ta đi đâu bắt ma linh? Lão Khô Cốt chỉ tay vào khu rừng rồi nói. Ở đó. Tên vu béo cũng đội khoe khoang với Âm Nguyệt. Yên tâm đi, có anh bảo kê, lo gì. Xuất phát thôi. Chúng tôi đi vào, vừa bước đi chưa được bao xa thì đã gặp một con hiệu đang bị treo trên cây. Máu vẫn đang không ngừng tí tách chảy xuống. Chúng tôi nâng cao canh giác nhưng không hề thấy có gì bất thường. Lại tiếp tục đi một đoạn thì thấy một bóng đen cao hơn 2 mét. Cơ thể gần như trong suốt có thể nhìn thấy nội tạng. Đôi mắt nó đỏ ngầu, chọc lốc. Thấy chúng tôi nó rít gào lao tới. Vu béo hô lớn. Song Nhi. Lập tức hai bóng hình thiếu nữ hiện lên. Họ phất tay một cái thì dây leo mọc ra quấn quanh con ma linh kia không cho nó chạy thoát. Nó bị vây khốn thì hướng cái miệng đầy răng nhọn về phía chúng tôi mà rít đảo. Lão Khô Cốt nhìn tôi và Âm Nguyệt hỏi sao, có hứng thú với con này không? Thực lực con này chỉ là ma linh trung cấp. Nếu liên kết thì rất nhanh sẽ có thể trở thành ngự linh sư cấp 3. Chỉ cần phải nuôi dưỡng nó một chút. Âm Nguyệt hai ngón tay xoay tròn vào nhau mà đáp. Con này kinh khủng quá. Hay là thôi đi. Tôi nhìn con này cũng ngứa mắt nên cũng không có hứng thú. Lão thấy vậy thì cười lớn. Ha ha. Thế mới phải chứ. Đã đi theo ta phải bắt mấy con ma linh cao cấp, siêu cấp. Sau đó ta dùng linh dược giúp các ngươi đột phá ngự linh sư tứ giai. Sau đó lão phất tay thì con ma linh kia tan biến. Một bóng trắng theo đó bay đi. Chúng tôi nghe lão nói vậy cũng rất vui. Về cơ bản ngự linh sư cấp cao có thể giúp ngự linh sư cấp thấp tăng trực tiếp tới ngự linh sư tứ giai. Bởi bản chất tứ giai vẫn chỉ là liên kết ma linh với ngự linh sư. Sau đó cảm nhận lực lượng giữa ma linh và ngự linh sư, rồi sử dụng trung gian là thiên địa để có thể tiến hành nguyên rủa. Tới ngũ giai thì có dung hợp với ma linh mà chiến đấu. Từ tứ tinh mới cần ngự linh sư tự đi. Còn trước đó hoàn toàn có thể nhờ cường giả hỗ trợ để đẩy nhanh tốc độ. Chương 111, Ma Dương Huyễn chương 111, Ma Dương Huyễn chúng tôi vừa đi vừa cố gắng tìm kiếm nhưng dường như không thấy con ma linh nào cường đại. Ma linh quả thực giống với ký sinh trùng khi mà những loài động vật bị nó ký sinh sẽ dần hình thành những bộ phận giống con người. Chúng tôi đã thấy nệ mặt người, rơi mặt người, giết nhưng lại sở hữu chân của người và rất nhiều thứ kỳ quái khác. Theo lão khô cốt giải thích thì ma linh cường đại là khi nó đã dung hợp hoàn toàn với sinh vật nó ký sinh hình thành một dạng hoàn mỹ chứ không phải kiểu nửa nọ nữa kia như này. Chúng tôi nhanh chóng tìm kiếm. Chúng tôi lang thang ở trong khu rừng không ánh sáng đó tới nửa tháng mà chỉ có những ma linh cấp thấp và trung. Những ma linh này chúng tôi trực tiếp tiêu diệt để cho chúng siêu thoát. Một hôm khi mọi người đang nghỉ ngơi, tôi đóng vai trò canh gác thì nghe thấy một âm thanh vô cùng kỳ lạ. Nó rất giống tiếng dê cứ be e be be e be liên hồi. Tôi khá lo lắng vì không biết đây là động vật hoang dã hay là một ma linh. Mặc dù tôi không sợ vì bản thân tôi có thể đối phó nhưng những thứ ở đất nước này nó quá quỷ quái tới phát thởm. Quả nhiên tôi phát hiện ra có một bóng đen đang tiến dần lại chỗ tôi. Tôi hết sức tập trung. Khi nó tới gần thì tôi đã thấy rõ. Đó là một con dê trắng với đôi mắt xanh lá vô cùng kỳ dị. Nó đang bước đi bằng hai chân như người. Nó vừa đi vừa kêu liên hồi như đang cất vang một từ khúc. Tôi đứng đó không dám núp đích. Hy vọng nghe thấy tiếng động quỷ quái này lao khô cốt sẽ tới đây giải quyết. Nhưng tôi đã nhầm, không hề có ai tới, dường như mọi thứ đã không còn tồn tại quanh tôi. Tôi để ý rằng tiếng ngáy của vu béo cũng biến mất. Cảm giác bây giờ, giống như là tôi đang phải một mình đối đầu với con dê này. Trong khi tôi còn không biết gì về nó. Nó từng bước đi tới chỗ tôi. Nó lôi trong người ra một cái đầu người còn tươi mà cắn ăn như người ta đang ăn hoa quả. Máu đỏ chảy trên lớp lông trắng khiến tôi nhíu mày khó chịu. Cái cảm giác một loài động vật ăn chay bốc chốc hóa thành một ác quỷ ăn thịt khiến thần kinh tôi tê dại. Tôi quyết định mặc kệ bại lộ thực lực thì tôi cũng phải xử lý con dê điên này. Không thể nào để nó tiếp tục khiến tôi buồn nôn. Tôi nhanh chóng lao tới giấm một phát thắng vào mặt con dê. Quá bất ngờ con dê bị đấm bay. Nó chỉ kịp be be hai tiếng như nói. Con mẹ nó ngươi không nói ma đức. Tôi kệ con mẹ nó là ma quỷ gì mà lao tới quyền đấm cướp đá. Đùa. Riêng nói về ma quỷ tôi đã gặp không biết bao nhiêu. Độ quỷ dị thì con dê này chỉ là tuổi con ngàn con mà thôi. Dưới công kích như vũ bão, con dê liên tục ôm đầu kêu loạn. Tôi mặc kệ nó kêu gào, một tước vào mồm rồi lại một truy vào ngực. Con dê rất nhanh không chịu được mà nhanh chóng nằm lăn xuống đất bất động. Dường như động tĩnh lớn quá mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài. Tên vu béo có vẻ khó chịu. Con mẹ ngươi, ngươi có để cho ai ngủ không hả? Âm Nguyệt thấy con dê bị đánh thì tội nghiệp, vội nói. Sao anh lại đánh nó thế? Tội nghiệp nó ra. Mai thì tan không ngon đâu. Lão khô cốt thì dường như nhận ra cái gì. Đây, đây, đây là Ma Dương Huyễn. Chúng tôi nhìn lão nghi hoặc. Ma Dương Huyễn là cái gì? Nghe vu béo hỏi, lão tử tốn giải thích. Ma Dương Huyễn là một ma linh cao cấp, thường tồn tại dưới hình dáng một con dê. Năng lực đặc biệt của nó là tạo huyễn cảnh và cô lập không gian. Nó có thể tạo ra một huyễn cảnh ngay trong thực tại mà người chúng chiêu không hề hay biết. Ở trong đó nó có thể làm bất kỳ điều gì nó muốn. Tuy nhiên nó lại không có năng lực công kích gì đặc thù nên thường dùng huyễn cảnh dọa ngất hoặc du ngủ con mồi rồi mới ăn thịt. Nghĩ đến đây mọi người không khỏi rợn tóc gáy. Chẳng lẽ vừa nãy tất cả đều không hề phát giác ra con dê này xuất hiện? Cũng may tôi linh hồn cường đại, cũng học qua ảo thuật nên hoàn toàn không bị trúng chiêu. Tôi lúc này mới nói, thôi được rồi, con dê này với tôi cũng có duyên. Lão khô cốt xem có thể giúp tôi dùng hợp không? Lão nhìn tôi rồi bảo, được thì được nhưng năng lực của nó không có khả năng công kích cường đại. Ngươi có chắc là muốn dùng hợp không? Tôi vỗ ngực, gồng tay chân. Ông xem, tôi trông có giống thiếu thực lực không? Thôi được rồi. Nói rồi lão bắt đầu lâm đã đọc chú gì đó rồi mang một số cây cối, côn trùng và vật phẩm kỳ quái ra. Sau một hồi con dê bị tôi đánh gục, đang nằm trên mặt đất liền hư hóa rồi chui vào cơ thể tôi. Lão kho cốt thở ra một hơi nói. Xong rồi đó. Giờ ngươi cố gắng xây dựng liên kết để có thể sử dụng sức mạnh của nó là được rồi. Xong rồi thì đi ngủ đi. Âm Nguyệt cô nương nếu cảm thấy sợ có thể qua ngủ với Lao nhà. Vu béo nghe vậy thì gắt. Lao vô sỉ ông còn không cút về ngủ đi. Âm Nguyệt thấy tôi đã có ma linh thì cũng vui vẻ. Chúc mừng anh đã có ma linh nha. Tôi cũng phải cố gắng kiếm một ma linh cao cấp mới được. Nói rồi mọi người lần lượt quay về đi ngủ. Tôi thở có chút hơi không tin được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đơn giản khiến tôi còn chưa rõ ràng mọi thứ. Tôi bội ngồi xuống cảm nhận xem con dê đó như nào nhưng nó dường như hoàn toàn biến mất. Tôi phát hiện nó xuất hiện trong vườn đào trên cuốn tranh như một con dê bình thường. Một tin tức truyền tới cho tôi biết năng lực huyễn cảnh của con dê đã dung hòa với bức tranh tạo ra một kỹ năng đặc biệt mang tên huyễn ảnh chân thật. Cơ bản là tôi có thể sử dụng huyễn cảnh tác động tới ngoại giới, đem những thứ tôi tưởng tượng xuất hiện trong một không gian được huyễn cảnh bao phủ. Phải biết đây là năng lực chỉ có triển linh mới có thể sử dụng. Nghĩ tới đây tôi không khỏi kích động đến run người thật không thể tin được, chỉ một sự xảo hợp đã giúp tôi có được một kỹ năng cường đại. Vậy là ảo thuật của tôi đã có đất dụng võ. Phải biết trước đó ở đất nước Hoa Anh nào, ảo thuật tôi học được chỉ có thể tác động lên thần hồn của những kẻ yếu hơn. Nhưng bây giờ thực chất hóa thì dù là đối thủ ngang bằng hoặc mạnh hơn tôi thì tôi cũng có thể dùng ảo thuật khiến chúng bị dính chiêu. Thậm chí so với các triển linh thì nó còn hoa mỹ hơn nhiều. Điều này khiến tôi vui vẻ không sao ngủ được. Chương 112, tích tích chương 112, tích tích sáng hôm sau chúng tôi tiếp tục xuất phát. Lại sau nửa tháng chúng tôi không tìm thấy cái gì. Lương thực mang theo cũng không còn nhiều. Sau vài ngày nữa mà không có thu hoạch thì chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Thực ra Ma Huyên không phải nơi duy nhất để có thể tìm thấy Ma Linh. Nhưng Ma Linh vô chủ, chưa ký sinh với ai sẽ dễ dung hợp hơn rất nhiều. Đang di chuyển thì chúng tôi nghe thấy tiếng tích tích vô cùng kỳ lạ. Nó giống với tiếng chim sâu ở Xích Quỷ Quốc. Tôi nghĩ chẳng nhẽ ở đây có chim sâu, nhưng chợt nhớ ra đây là Ma Huyền, động vật không phải không có nhưng chúng đa số đều sống rất yên lặng tránh bị ma linh thấy mà ký sinh. Đang miên man suy nghĩ thì chỉ nghe âm nguyệt hét lớn. Cẩn thận. Tôi giật mình thì thấy một cái lưỡi nhọn hoắt đang bay lại chỗ tôi. Tôi nhanh chóng xoay người trốn thoát. Tôi lăn vài vòng dưới đất né tránh rồi tỏ ra vô cùng chật vật để không bại lộ thực lực. Khô Cốt Lao Nhân và Vu Béo nhanh chóng lao tới. Xuất hiện trước mặt chúng tôi là một kẻ đàn ông với đôi cánh rơi. Nó chỉ có nửa người và một cái lưỡi dài vô cùng. Lao Khô Cốt nhanh chóng bảo chúng tôi đề phòng. Mọi người hãy cẩn thận. Con tích tích này, nó sử dụng cái lưỡi dài để tấn công tiêu diệt con mồi. Chỉ cần một cái lì điên nhẹ thì người dính chiêu sẽ toàn thân tê liệt không thể phản kháng. Vì thế tốt nhất là triệu hồi ma linh để chiến đấu. Vu Béo nghe vậy thì nhanh chóng triệu hồi Song Nhi. Kỳ lạ là Lao Khô Cốt lại không triệu hồi. Tôi triệu hồi ra con dê nhưng nó không có năng lực chiến đấu mà chỉ là mê hoặc. Với sinh linh không có lý trí thì chẳng có tác dụng. Âm Nguyệt cũng triệu hồi ra bóng hình một cô gái xấu xí với cái lưỡi dài, khuôn mặt tím tái. Rất có thể đây là ma linh của một cô gái treo cổ. Con tích tích liên tiếp dùng cái roi lưới tấn công về phía chúng tôi. Song Nhi cũng được Vu Béo điều khiển đi tới ứng phó. Song Nhi mặc áo đỏ gọi là Hồng Nhi mà mặc áo lam gọi là Thanh Nhi. Hồng Nhi nhanh chóng đi tới bắt lấy cái lưới kia. Tiếng xèo xèo vang lên như có gì đang bị nướng. Con tích tích rít gào đầy đau đớn. Gào Thanh Nhi thì liên tục tung ra trưởng ảnh hình bông hoa màu xanh bay tới phía con tích tích đang đau đớn. Tuy nhiên, nó cứ như đoán được phương hướng mà chỉ nhích nhẹ cơ thể đã có thể né tránh. Nó liên tục bay vòng không ngừng kêu. Âm thanh như định hướng hóa thành thực chất đánh lên người Hồng Nhi. Hồng Nhi bị đánh bay ra phát động những trưởng ảnh đầu lâu bay tới để phản công. Nhưng cái con tích tích lại như con rơi bậy. Nó nhẹ nhàng né tránh hết thảy. Tôi đứng ngoài quan sát và nhanh chóng nhận ra. Tôi nói, mọi người, con này nó dung nhập năng lực của rơi rồi nên nó có thể định hướng chuyển động xung quanh. Để tôi dung sóng âm làm nó mất năng lực. Nói rồi tôi cho con dê kêu lớn hết công suất. Con dê tuy không có năng lực công kích nhưng khả năng làm ổn thì vẫn có. Nhưng tiếng be be vang lên khiến con tích tích vô cùng khó chịu. Cuối cùng, dưới công kích của Song Nhi nó cũng đã bị dính chiêu. Lúc này lại có một cái dây leo từ đâu xuất hiện thòng vào cổ nó treo lên một cành cây. Chúng tôi quay sang thấy Âm Nguyệt đang cố gắng điều khiển con quỷ của mình dùng năng lực thắt cổ. Thấy chúng tôi nhìn cô cáu, còn không mau biển nó. Tôi không giữ nó được lâu đâu. Vu Béo cười hì hì rồi nhanh chóng điều khiển Song Nhi lao tới. Hai quả cầu một lam, một đỏ bay lên người. Con tích tích rít gào rồi nổ tung. Vu Béo vỉa được thì cười ha hả. Thấy không, anh quá đẹp trai và vô địch. Lao Khô Cốt tức giận đá cho hắn một cái con mẹ ngươi. Khó lắm mới tìm được một con ma linh cao cấp. Ngươi lại vỉa chết nó. Nghe tới đây chúng tôi mới chợt nhớ ra mục đích chuyến đi lần này. Tất cả tối sầm mặt. Chúng tôi thở dài. Lao Khô Cốt thấy vậy mới mở lời. Thôi, thôi. Ma linh thôi mà. Không có con này thì có con khác. Đó mẹ, làm như sắp chết tới nơi vậy. Nghỉ ngơi một nát rồi quay về. Lương thực cũng sắp hết rồi. Thế là chúng tôi đành ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đang chán nản thì từ đâu một bóng đen từ từ tiến lại phía tôi. Ánh mắt nó xanh biếc. Nó từ từ tiến lại mà Lao Khô Cốt và đám Vu Béo lại không hề hay biết. Cũng may thần thức của tôi cường đại nên nhanh chóng nhận ra. Từ sau khi dung nhập ma linh thì thần thức của tôi đã không còn bị thiên địa áp chế nữa. Tôi ra hiệu cho Vu Béo. Ê, Vu Béo. Tôi nháy mắt và dùng ám hiệu tay cho hắn. Cơ mà cái tên ngu đó thì như chẳng hiểu mẹ gì. Ơ, Hoàng Thao, mắt ngươi bị tật à? Sao như dương tay chân khoằm khèo mắt ngáy máy vậy? Tôi cao quá, chưa kể con ma linh kia đang áp sát không ngừng. Bất đắc dĩ tôi đành chửi thề để báo cho hắn biết. Con mẹ nó, có ma linh phía sau ngươi. Nghe thấy vậy, Vu Béo lộn người lên phía trước. Một nhát chém đi qua. Cái cây hắn vừa dựa vào đổ ầm xuống như bị người ta chặt. Lúc này chúng tôi mới thấy đây là một con mèo đen. Nó so với những con mèo bình thường không có nhiều khác biệt. Có chăng chỉ là cặp mắt xanh biếc như hớp hồn người nhìn. Vu Béo nhanh chóng triệu hồi Song Nhi phản kích nhưng con mèo này nó nhanh lắm. Nó chạy qua người bọn họ rồi nhanh chóng lao tới chỗ tôi. Chắc nó cay tôi đã khiến nó đánh hút quả đầu tiên. Cặp mong nuốt sắc nô ra đang không ngừng áp sát làm tôi lạnh sống lưng. Tôi không sợ nhưng từ lúc bị áp chế linh lực không thể phát ra ngoài làm tôi như hóa thành một người bình thường vậy. Ngay khi móng nuốt đến trước mặt tôi thì một bàn tay túm vào gáy con mèo. Ai, đúng là một đám vô dụng mà. Có mỗi con mèo hen mà cũng không đánh được. Này Âm Nguyệt, cô xem con mèo này thế nào. Nó là ma linh cao giai hiếm có đó. Chỉ cần cô cho ta một cái cờ ở đó ta giúp cô dung hợp. Nhận ra là Lão Khô Cốt tôi thầm thấy may mắn. Mà nó, thật không ngờ Lão Khô Cốt lại mạnh như vậy nhưng Lão cũng bị hệ ái không kém. Âm Nguyệt nghe vậy thì đỏ mặt. Loay hoay rút tìm trong bọc hành lý. Vu Béo tức giận ném thẳng một miếng vải vào mặt Lão Khô Cốt. Ông thích cờ ở đó chứ gì. Đây, tôi cho ông đó. Lão Khô Cốt cầm cái miếng vải đó lên giơ ra trước mặt. Ngửi ngửi. Đây, đây. Con mẹ ngươi. Ta cần cờ ở đó của ngươi làm mẹ gì. Mà ngươi lấy ở đâu ra đó. Lúc này tên Vu Béo nghe thế thì cười hình hệch. Ông đoán xem. Lão Khô Cốt phong ấn con mèo ném cho tôi rồi như phát điên lao vào quần đầu với tên Vu Béo. Cái tên mất dạy. Ờ, còn hơn cái lao giả dê. Cái đồ con heo. Con hơn lão, gầy như con khỉ. Hai người cứ vừa đánh vừa chửi khiến cả mảnh rừng trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Chương 113, dung hợp ma linh. Chương 113, dung hợp ma linh. Sau một hồi thì lão khô cốt cũng quay lại. Mặc dù con mèo đã bị phong ấn thực lực nhưng nó vẫn không ngừng dãy rủa khiến tay tôi có vài vết thương. Vu Béo triệu hồi Thanh Nhi và một ít dược liệu ra. Chỉ vài thủ pháp đồng bộ với Thanh Nhi thì tay của tôi tự động liền lại. Đây chính là lực lượng ban phúc của ma linh sau khi được ngự linh sư hiến tế. Nếu ngự linh sư cường đại thì cách không vỉa người vô hình hoàn toàn không phải không thể. Lao khô cốt gọi âm người tới. Bây giờ ta sẽ tiến hành thay thế ma linh cho cô. Cô mau giải phóng ma linh treo cổ đi. Ta sẽ giúp nó siêu thoát. Vâng ạ. Nói rồi âm nguyệt gọi ra con quỷ treo cổ. Lao khô cốt rất nhanh đã có thể giúp âm nguyệt thay thế quỷ treo cổ bằng miêu linh. Miêu linh năng lực lớn nhất là tốc độ, ẩn nấp và công kích sắc bén, lại có thể nhìn vào ban đêm. Rất có thể biến ngự linh sư thành một sát thủ đúng nghĩa. Tất nhiên là phải tới lục giai, thất giai. Chứ hiện tại nó chỉ giống một công cụ chiến đấu không hơn không kém. Sau khi đạt được mục đích chuyến đi, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi ma huyền. Ra bên ngoài, tôi cảm thấy như bước vào một không gian khác. Bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều. Tôi thể, nếu không vì bắt ma linh thì không đời nào tôi tiến vào ma huyền lần nữa. Nếu có thời gian tôi thả bắt một con ma linh cấp thấp rồi bồi dưỡng nó thành cao cấp, cấp sử thi, huyền thoại còn hơn là vào đây bắt ma linh cao cấp. Vì nó vừa mang tính ngẫu nhiên, vừa quá nguy hiểm, mệt mỏi. Nói về ma linh thì chia ra làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng cấp, cấp sử thi, cấp huyền thoại. Đa phần con người đều bắt ma linh cấp thấp tới cấp cao rồi dung hợp. Kết hợp với dược liệu bồi dưỡng tạo thành liên kết chặt chẽ và giúp ma linh và ngự linh sư cùng thăng cấp. Nếu cưỡng chế dung nhập ma linh cấp cao hơn thì rất dễ bị phản vệ mà đôi khi lại không thể phát huy hết thực lực của ma linh. Vì thế dù là ngự linh sư bắt giai, cựu giai cũng chẳng muốn thay thế ma linh của mình. Ma linh với ngự linh sư xét về khía cạnh nào đó chỉ là một công cụ giúp giao lưu, liên kết với thiên địa mà thôi. Chỉ cần bản thân ngự linh sư đủ mạnh thì ma linh nào cũng không có quá quan trọng. Âm Nguyệt nhìn về lão khô cốt dò hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu ạ, hay là ông giúp tôi báo thủ?" "Nếu ông cần, tôi có thể." Nói rồi cô cúi mặt. "Chúng tôi đều hiểu cô muốn làm gì." Lão khô cốt nghe vậy thì vội xua tay. "Không được, lão phu không phải đối thủ của lão tổ Tử gia. Các ngươi cứ tự mình báo thủ thì tốt hơn. Còn nếu cô nương tự nguyện thì lão phu xin nhận." Vu Béo nghe vậy thì tức giận. "Ông im mồm đi. Âm Nguyệt, cô yên tâm, ta cam đoan 3 năm sau sẽ giúp cô trả thù." Âm Nguyệt cũng biết mình hơi quá đáng nên cũng cố gắng nói lảng sang chuyện khác. "Được ạ, à đúng rồi. Trước đây cha tôi có nhắc tới, ông có quen một người ở thành Tà Nguyệt, hay là chúng ta tới đó? Nếu may mắn tôi có thể nhờ người đó giúp đỡ tôi báo thù cũng tốt." Vu Béo không chần chừ mà lập tức đồng ý. "Được, vậy chúng ta xuất phát thôi." Tôi có thể cảm nhận Âm Nguyệt đang rất nóng lòng muốn báo thù, chúng tôi đành nhanh chóng xuất phát. Sau nửa tháng chúng tôi tới một ngôi làng khá kỳ lạ. Ngôi làng này người dân rất gầy gò, cảm giác như họ gầy hơn cả lão khô cốt. Chúng tôi tìm một phòng trọ thì được tiếp đãi rất nhiệt tình. Chúng tôi còn chưa kịp hỏi thì chủ nhà trọ là thao thao bất tuyệt. "Các vị đang định hỏi vì sao chúng tôi gầy như vậy phải không? Kỳ thật là do chúng tôi đắc tội với thực thần. Mặc dù chúng tôi ăn uống rất bình thường nhưng không hiểu sao cơ thể cứ gầy rồi đi. Cũng có những người không chịu được đã chết nhưng chúng tôi cũng hết cách. Dù có rời đi xa thì kết quả vẫn không hề thay đổi được." Vu Béo hỏi lão chủ quán: "Vậy ở trong làng không có ngự linh sư nào giúp các vị tế bái, ban phước à?" Chủ quán ấp úng rồi miễn cưỡng trả lời: "Cái này, trước thì cũng có nhưng mấy tháng trước lão cũng lăn đùng ra chết và từ đó chúng tôi bắt đầu không cúng tế thực thần nữa nên đã bị nguyền rủa. Thực sự chúng tôi chẳng biết làm sao. Cũng may không phải tất cả đều bị nguyền. Cũng có nhiều người họ vẫn bình thường với cả chúng tôi cũng không thấy có thay đổi quá nhiều ngoại trừ cơ thể hơi gầy một chút. Thế nên các vị cứ yên tâm ha ha. Tôi cũng nhận ra là những người trong làng ngoài gầy một chút thì cũng chẳng có gì lạ cả." Sau một hồi chúng tôi cũng biết đại khái tình hình của ngôi làng. Đang ngồi uống trà thì mắt lão khô cốt sáng lên. "Ôi mẹ ơi, các ngươi nhìn cô gái kia kìa. Thân hình đầy đặn, khúc nào ra khúc đó. Môi đỏ tóc dài. Chật chật. Chúng tôi chẳng biết nói gì với cái lão mất biết này, chỉ biết túi mặt uống trà. Cứ kiểu này có ngày chúng tôi bị người ta đánh cho vì tội vô duyên với dê gái mất." Tối hôm đó, tôi đang ngồi cảm ngộ liên kết giữa ma linh và thiên địa thì thấy lão khô cốt đi ra ngoài. Tôi cảm thấy kỳ lạ liền nhanh chóng bám theo. Rất nhanh tôi thấy lão chạy tới bên một ngôi nhà rồi nhìn vào trong. Từ xa tôi có thể thấy đó là nhà cô gái lúc sáng gặp. Cô gái đang dọn dẹp rồi lên giường đi ngủ. Tôi thầm đủ. Con mẹ nó, đừng bảo lao sắc lang này định làm bậy nhé. Lao già rồi, nghĩ lao chỉ được cái nói mồm nhưng không ngờ. Mặc dù nghĩ vậy tôi vẫn chỉ đứng từ xa theo dõi. Sau khoảng nửa tiếng tôi thấy lao bắt đầu áp sát ngôi nhà kia. Này này, đừng bảo lao định làm thật nhé. Rồi tôi thấy lao đi vào, vén màn rồi leo lên giường. Tôi đang định lao ra ngăn cản thì đã thấy hai bóng người nhảy ra. Tên đàn ông lập tức mắng. Này này, lao già. Tôi biết ngay là ông không có làm việc đứng đắn mà. Uổng công tôi nhận ông làm sư phụ. Nói tới đây tôi thấy họ há hốc mồm kinh ngạc. Tôi cũng vội đi tới. Có chuyện gì vậy? Rồi tôi cũng vội há hốc mồm. Âm Nguyệt mặt biến sắc, ông thật không ngờ ông không những muốn làm nhục người ta mà còn hạ độc thủ. Trên giường bây giờ là một cô gái không đầu cả thân loạn thể. Đến tôi nhìn thấy cảnh này cũng phải đưa mắt nhìn lão khô cốt. Này, này, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Cô ta chết lâu rồi. Cô ta bị ma linh rút ruột ký sinh nên mới có bộ dạng này. Không tin các ngươi nhìn xem. Lao chỉ vào phía cái cổ rỗng hoác. Âm Nguyệt nghe vậy thì chỉ dám nói bé, cũng có thể là do ông làm mà. Lao Khô Cốt nghe vậy thì tức giận, thử lạnh: các ngươi không tin thì giờ chúng ta quay về, mai cô ta sẽ lại đi lại như người bình thường cho các ngươi xem. Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng thực sự giờ chúng tôi cũng khá rối, không biết phải làm sao, tin ai. Vậy là chúng tôi quyết định về phòng trọ rồi đợi mai rồi quan sát xem sao. Lao Khô Cốt có vẻ không vui lên đi về trước. Âm Nguyệt thấy để cô ta như vật không tốt nên có xoay người cô ta lại và đắp lên cho cô ta một cái chăn. Chương 114, Mai Lai sáng hôm sau, khi chúng tôi đang tu luyện thì nghe thấy tiếng ồn ngoài xa. Chúng tôi nhanh chóng chạy tới. Đập vào mắt chúng tôi là cô gái loa thể đó, nhưng hiện tại đầu cô ta đang xoay ngược lại 180 độ. Cô ta không ngừng rít gào tỏ ra vô cùng hoang mang sợ hãi. Cứu, cứu tôi với. Chuyện này là sao? Ai đó cứu tôi, làm ơn. Người dân nhìn vậy cô cùng sợ hãi, không ai dám lại gần. Khi chúng tôi tới nơi chỉ thấy cô ta đang điên cuồng vặn cái đầu mình lại vị trí cũ. Sau một hồi chỉ nghe rắc một cái. Cái đầu cô ta quay lại vị trí cũ. Rồi cô ta nhìn chúng tôi nở nụ cười ma quái khẽ khẽ khẽ. Cái đầu tách ra kéo theo lòng bề, nội tạng bay lơ lửng. Vẻ mặt bây giờ đã từ hoang mang sợ hãi chuyển sang tà ác, khát máu khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Người dân thấy vậy thì kinh hoàng hét lớn. Có quỷ a. Rồi họ nhanh chóng tháo chạy. Có một số người phản ứng chậm thì bị cái bộ lòng của cô ta lao ra, cuốn lấy cổ rồi lôi sền sệt lại. Lao Khô Cốt cất lời mỉa mai. Thấy chưa, ta bảo rồi. Cô ta không phải là người mà. Lúc này chúng tôi cũng biết mình đã trách nhầm lão. Rất nhanh chúng tôi khôi phục thần trí. Âm Nguyệt phát động linh miêu lao tới dùng móng vuốt sắc bén cắt phăng mấy sợi lòng đang bắt người dân. Vu Béo cũng nhanh chóng gọi Song Nhi ra chiến đấu. Con ma linh này không mạnh nhưng khả năng khôi phục rất cao. Những sợi lòng bị cắt đứt rơi xuống đất mà vẫn ngọ nghệ như có sinh mạng. Những sợi lòng khác lại mọc ra đánh về phía chúng tôi. Linh miêu nhanh chóng cắt đứt chúng một cách quá dễ dàng. Khi mà chúng tôi đang định tiếp tục tấn công thì Âm Nguyệt lại lăn ra kêu đau bụng. Vu Béo nhanh chóng chạy tới xem xét tình hình. Âm Nguyệt, em có sao không? Âm Nguyệt mặt mày nhăn nhó, tay thì ôm bụng. Em không biết mình bị sao nữa. Tự dưng bụng em đau quá. Lao Khô Cốt thấy vậy thì mỉm ai. Ấy, có khi đến thắng thôi. Vu Béo nghe vậy thì nổi cáu, rõ ràng người hắn quan tâm đang chưa rõ ra sao mà Lao Khô Cốt còn đùa được. Hắn nhìn Lao Khô Cốt nói. Ông im mẹ một đi. Lao Khô Cốt cũng chỉ nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Sau một hồi kiểm tra thì Vu Béo thở phào nói. Không sao. Chỉ là năng lực nguyền rủa của nó mà thôi. Để ta bảo Thanh Nhi giúp cô giải trừ. Nói rồi nhanh tay đem một ít dược liệu ra hiến tế. Xung quanh lúc này người dân hiếu kỳ xuất hiện ngày một đông. Tôi thấy vậy khá là lo lắng nói. Các ngươi mau đi, ở đây có ma linh làm loạn. Ở đây các người sẽ gặp nguy hiểm. Lao Khô Cốt thấy vậy thì cười bảo. Thao hả, nhóc còn non và xanh lắm. Chúng không phải người đâu. Lúc này thì tôi thực sự choáng váng. Đám người dân kia, thân hình béo tốt của họ đang dần ngã gục. Cái đầu họ bay lên nở nụ cười u ám với chúng tôi. Trái tim lập lòe màu đỏ theo từng nhịp đập. Những cái lòng bay múa như xúc tua bạch tuộc. Tôi nhận ra chúng tôi đã bị bao vây. Sau khi được hóa giải lời nguyền đến lúc nhìn lại, Vu Béo và Âm Nguyệt cũng phải để lộ vẻ mặt khiếp sợ. Vu Béo lắp bắp hỏi. Chuyện này là sao? Lao Khô Cốt nghe vậy mới nói. Ai, chúng ta rơi vào ổ của Ma Lai rút ruột rồi. Ma Lai rút ruột là một ma linh vô cùng đặc biệt. Chúng ký sinh vào những người khỏe mạnh. Người bị ký sinh vẫn sinh hoạt bình thường nhưng đêm tới, Ma Lai mang theo phần đầu của người ký sinh đi tìm chất thải của người thường. Sau khi bị ăn chất thải thì người đó sẽ bị nguyền rủa. Dù họ ăn nhiều tới đâu thì phần dinh dưỡng đó đều sẽ chuyển sang cơ thể của Ma Lai. Từ đó chúng có thể yên tâm sống mà không cần làm lụng vất vả hay ăn uống quá nhiều. Cơ thể cũng vì vậy mà càng ngày càng trở nên xinh đẹp, đầy sức sống. Chúng tôi nghe vậy thì cũng đã hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra ở ngôi làng này. Đám Ma Lai không để chúng tôi được rảnh rỗi. Chúng nhanh chóng phóng thích công kích về phía chúng tôi. Rất nhanh tôi bị một cái lòng tròng vào cổ. Cũng may Âm Nguyệt dùng linh miêu giải thoát cho tôi. Vu Béo cũng đội bảo Thanh Nhi tạo kết giới phòng ngự, còn Hồng Nhi thì lao tới tấn công. Có được bảo hộ của Thanh Nhi, chúng tôi cũng có thời gian thi triển ma linh của mình. Âm Nguyệt điều khiển linh miêu nhanh như cắt đánh tới. Tôi thì đánh triệu hồi con dê ra làm cảnh, chứ nó không có khả năng chiến đấu gì quá mạnh. Lão Khô Cốt dường như muốn để chúng tôi rèn luyện nên lão cũng chỉ đứng một bên chỉ trỏ. Kìa, đánh con kia kìa. Ấy đừng đánh cô ấy. Sinh như vậy đánh thì phí lắm. Con kia xấu, đánh nó cho ta. Nghe vậy Vu Béo tức lắm. Ông có ngon thì ông ra mà đánh. Chúng nó đông như kiến vậy. Đánh mãi không hết. Đánh rơi cái lòng này thì cái khác lại mọc ra. Lão Khô Cốt lắc đầu thở dài. Ngu ngốc mà. Lòng non thế này mà xào dưa thì ngon. Tôi chú ý thấy những con bị chém đứt cái lòng thì màu sáng đỏ ở trái tim sẽ yếu đi bộ nói. Điểm yếu của chúng nó là trái tim ấy. Đừng có cứ đánh những cái lòng này. Nghe vậy Âm Nguyệt và Vu Béo bừng tỉnh. Tự dưng họ như bị mê hoặc với món lòng xào mà công kích chúng từ nãy. Rõ ràng có thể đánh tới bản thể thì không đánh. Rất nhanh Linh Miêu dùng tốc độ cao liên tục chém đứt trái tim vài con ma lai rút ruột. Quả nhiên, chúng nhanh chóng rơi xuống hóa thành những bộ xương sọ trong tiếng thét gào thê lương. Hồng Nhi cũng phát động một chiêu huyết vụ. Một làn xương đỏ lan ra ăn mòn hết thảy bao gồm cả phần trái tim của ma lai. Đám ma lai này xét về thực lực thì không có gì đặc biệt. Chúng chỉ được cái đông. Năng lực mạnh nhất là nguyên rủa những người bị chúng ăn phân mà thôi. Sau một hồi thì chúng tôi đã tiêu diệt hết đám ma lai rút ruột này. Vu Béo ngã xuống thở hổn hển. Âm Nguyệt thì nhìn Lão Khô Cốt lý nhí nói: "Xin lỗi, đã hiểu lầm ông." Lão tỏ ra đạo mạo trả lời: "Bỏ đi, bỏ đi. ta anh tuấn tiêu sái nên bị oan nó quen rồi. Vu Béo nghe vậy hừ lạnh khinh bỉ nhưng không nói thêm gì. Để đề phòng tiếp tục có mai lai tới quấy nhiễu người dân thì Lao Khô Cốt đã đi kiểm tra một vòng. Lao cũng dặn dò người dân không được đi vệ sinh bừa bãi, nếu thấy người bị gầy đi bất thường và một hai đó bỗng nhiên xinh đẹp thì đó chính là mai lai. Chờ tới lúc ma lai bay đi tìm thức ăn thì lật người nó lại là nó sẽ không thể quay về vỡ thể. Trời sáng nó sẽ bị ánh sáng thiêu đốt và chết. Tất nhiên đây chỉ là cách ứng phó khi ma lai cấp thấp thôi. Chứ nó đã có thể hình thành cả một ngôi làng rồi thì đã là ma lai cấp cao rồi. Ánh sáng dở với nó không có nhiều tác dụng, mà con người với nó lại giống như gia súc dùng để chăn nuôi vậy. Sau chuyện này người dân cũng đã ý thức hơn với việc giữ gìn vệ sinh chung. Họ cũng tỏ ý muốn mời chúng tôi ở lại để cảm ơn nhưng chúng tôi đã cự tuyệt. Sau khi xác định không còn gì đáng ngại chúng tôi quyết định rời đi, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chương 115, Ma Tâm Thạch. Chương 115, Ma Tâm Thạch. Qua chuyện vừa rồi tôi mới thấy ma quỷ ở đất nước này quá đáng sợ. Nó không cần trực tiếp ra tay mà dùng lực lượng nguyền rủa khiến người dân không tài nào biết được nguyên nhân. Thậm chí có những người chết đi vẫn không biết vì sao mình chết. Hai tháng sau chúng tôi đi tới một thị trấn. Ngay khi vừa vào chúng tôi đã phải tiến hành trích huyết kiểm tra. Theo như những gì binh lính nói thì gần đây có rất nhiều người bị dọa một cách kỳ quái. Khả năng là do ma quỷ lộng hành nhưng không tìm thấy dấu vết. Chỉ biết người chết ở trong nhà chỉ còn lại cái xác xẹp lép. Điều đáng sợ là họ như bị cái gì đó ép khô dẫn tới cơ thể biến dạng chứ không đơn thuần là hút máu. Họ giống như biến thành những con vật bình ép khô trong những trang sách vậy. Sau khi vào thành trấn, chúng tôi tìm đến chợ để bổ sung lương thực. Tòa thành này khá lớn nên cái gì cũng có. Thậm chí là còn có khu vực chuyên buôn bán dành cho ngự linh sư. Chúng tôi quyết định tới đó xem có gì hữu dụng không. Đang đi bình thường trên đường lớn thì có một tên công tử cưỡi voi đi tới. Miệng không ngừng quát lớn. Ê! Cái bọn nhà quê kia mau cút ra cho voi của ta đi. Thấy vậy chúng tôi cũng nhanh chóng né tránh. Dù sao các cụ cũng có câu tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng khi đi qua chúng tôi hắn lại đưa cặp mắt đạ tà nhìn về phía Âm Nguyệt. Hắn mở miệng cất lời trêu ghẹo tiểu thư có muốn ngồi voi đi dạo không? Âm Nguyệt nhanh chóng lắc đầu. Ta không muốn. Nghe vậy hắn cũng không tức giận mà tỏ ra vô cùng rộng lượng. Nếu ở đây cô nương cần cái gì chỉ cần báo tên xích viêm của ta. Ta đảm bảo không có ai dám làm khó ngươi. Nói rồi hắn xoay người, anh Tuấn tiêu sái rời đi. Vu Mèo thấy vậy rất khó chịu. Con mẹ ngươi, ngươi có giỏi thì xuống đây đánh nhau. Giả ngầu cái dám a. Tất nhiên chẳng ai lại đi chấp nhận một tên mặc cả. Tất cả chỉ nhìn hắn cười cười rồi rời đi. Chúng tôi nhanh chóng đi dạo một vòng chợ. Sau nửa ngày khi mà hoàng hôn đổ về tây, chúng tôi đang muốn rời đi thì Vu Béo chợt hô. Này, các ngươi xem, kia có phải là ma tâm thạch không? Lao Khô Cốt meo mắt rồi gật gù. Ánh mắt không tệ a. Vu Béo cười đắc ý ha ha, lần này gặp may rồi. Phải biết ma tâm thạch có thể giúp ma linh đột phá tới cao cấp. Tên Vu Béo mặc dù sở hữu song nhi nhưng kỳ thực vẫn chỉ là ma linh trung cấp. Lần này hắn gặp may thật rồi. Tên Vu Béo hớn hở đi tới. Hắn chỉ một vài viên đá hỏi giá. Viên đá màu đỏ này giá sao? Ông chủ thấy có khách hỏi thì cũng nhiệt tình báo giá. Viên này là Hỏa Dương thạch, giá chỉ 500.000. Thế viên này, đây là U Hàn thạch nên giá chỉ có 450.000. Có viên nào rẻ không? Lao chủ quán nhìn một hồi rồi chỉ vào Ma Tâm thạch. Viên này là U Minh thạch, giá chỉ 200.000. Vu Béo đạt được mục đích thì cười thầm. Vậy ta lấy viên này. Lao chủ quán thấy vậy cười rất tươi. Phải biết hắn bán giá là để khách nhân mà cả. Chưa kể viên đá U Minh thạch này đã để ở đây rất lâu rồi mà chẳng có ai quan tâm. Hắn đang định lấy đưa cho Vu Béo thì có một âm thanh chân ngang. Khoan đã, chúng tôi vội con sang. Thì ra là tên Xích Viêm công tử. Vu Béo nhìn hắn không khách khí. Sao, ngươi định giành với ta? Tên Xích Viêm lúc này tỏ ra vô cùng kiêu ngạo nói. Ha ha, ta mà phải giành với ngươi sao? Với ta thì chỉ cần phất tay có thể mua cả cái cửa hàng này. Vu Béo nghe vậy thì nhíu mày. Vậy ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản. Tiểu cô nương này đi uống trà với công tử ta thì ta sẽ nhường viên đá này cho ngươi. Hắn nói và mắt không rời khỏi người của Âm Nguyệt. Vu Béo nghe vậy thì vô cùng tức giận. Viên đá này ta muốn, người cũng không đi theo ngươi. Tên Xích Viêm nghe vậy thì phá lên cười. Ha ha, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Nói rồi hắn nhìn về phía ông chủ quán. Ông chủ bán cho ta viên đá đó, ta trả ngươi 1 triệu. Tên Xích Viêm không tiếp tiền ra giá. Hắn nào biết nói về tiền Vu Béo chưa sợ ai. Ta ra giá 2 triệu. Đưa ta. Vu Béo nhìn về lão chủ quán ra giá. Vẻ mặt của tên Xích Viêm kia thấy vậy cũng đen lại. Hắn không ngờ tên Vu Béo dám ra giá. Nhiều người thấy ồn ào cũng nhanh chóng đi tới thảo luận. Này, đó không phải Xích Viêm công tử nhà họ Xích sao? Phú hộ nhiều tiền nhất nhì tòa thành này a. Đúng vậy, không biết tên đuôi mù nào lại đi đọ tiền với hắn. Những tiếng nghị luận liên miên không ngừng, đa phần đều là tán dương tên Xích Viêm. Nghe vậy hắn cũng không tiếp tay. 3 triệu. Vu Béo lạnh lùng đáp trả. 4 triệu. 5 triệu. 7 triệu. 8 triệu. 10 triệu. Mọi người xung quanh đều há hốc mồm. Cái gì? Vì một viên đá nát mà hai tên này ra giá tới 10 triệu. Đúng là hai tên điên mà. Ngay lúc tên Xích Viêm không biết con nên tiếp tục ra giá hay không thì một tên người hầu nhảy ra. Ông chủ, ông phải biết Xích Viêm công tử không bao giờ nói láo. Còn tên béo này có 10 triệu hay không thì không chắc. Đúng, đúng vậy. Tiếng hô liên tiếp của đám định nọt vang lên. Mà lúc này chỉ thấy Vu Béo kiếm đâu được cái ghế. Hắn ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùng, ném một cọc tiền vào quầy của lão chủ quán. 10 triệu đây, đến đi. Thấy vậy tất cả im như thóc. Tất cả đang chờ đợi câu trả lời của lão bản. Sau một hồi, đủ rồi, đủ rồi. Đa tạ, đa tạ. Viên đá này. Khoan. Tên người hầu lại tiếp tục nhảy ra gây rối. Số tiền này ta nghi ngờ là tiền ăn cắp của chúng ta. Một tên quê mùa lấy đâu ra? Âm Nguyệt nghe vậy cũng không chịu nổi. Các ngươi đừng ngậm máu phun người. Tên kia thấy vậy lại cắn chặt không buông. Có phải ngậm máu phun người thì kiểm tra sẽ biết. Các ngươi có dám cho ta kiểm tra hành lý? Âm Nguyệt đang định từ chối thì Vu Béo cầm một cái tay lại ném qua. Kiểm tra đi. Tên người hầu thấy Vu Béo ngốc nghếch như vậy thì rất đắc ý, hắn dự định kiểm tra rồi nén bỏ đồ ăn cắp vào hoặc có thể thông qua đó làm rối giúp Xích Viêm công tử hạ đài. Hắn giở tay lại ra. Ở trong đó là rất nhiều đồ ăn mà chúng tôi chuẩn bị. Hắn nhìn Xích Viêm công tử và chúng tôi cười rất tươi. Quả này không tệ, nhưng ta nghi ngờ quả này có vấn đề. Nói rồi hắn cắn một miếng. Ừm, rất ngon. Sau đó hắn cắn miếng thứ hai, miếng thứ ba. Hắn bắt đầu túi mặt ăn điên cuồng. Xích Viêm công tử thấy người hầu của mình không có cốt khí như vậy thì bội quát. Này, chỉ là hoa quả bình thường thôi, có cần người ăn như chết đói vậy không? Chương 116, Xích Viêm chết. Chương 116, Xích Viêm chết. Lúc này hắn mới ngửa cổ lên. Cái miệng đã be bét máu vì liên tục nhét đồ ăn vào. Hắn không dừng lại mà vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa bớt. Đôi mắt đã đẫm lệ, miệng thì không ngừng ứ như muốn cầu xin. Mọi người thấy vậy vội lùi ra xa. Hắn thì cứ ngồi đó liên tục nhét đồ ăn vào miệng. Nhưng càng ăn thì trông hắn lại càng gầy, chỉ có cái bụng là càng ngày càng to. Sau một hồi thì nổ cái bụng. Máu thịt bay tung tóe. Nhiều người sợ hãi thét đảo, có người trực tiếp ngất lịm. Tên Xích Viêm thấy vậy nhìn chúng tôi run rẩy. Ngươi, các ngươi. Rất nhanh đã có người kéo hắn chạy đi. Công tử, mau đi. Chúng ta không lên động vào Ngự Linh sư đâu. Vũ Béo thấy thế, sảng khoái cười ha hả mà không biết trong mắt những người quanh đây, hắn đáng sợ như ma quỷ. Một âm thanh run rẩy vang lên. Công tử, công tử. Viên đá này ta miễn phí tặng cho ngươi. Cầu xin ngươi thà cho ta một mạng. Ta trên còn có con già, dưới còn có mẹ nhỏ. Đó là giọng của tên chủ quán đang lắp bắp nói năng lộn xộn. Vu Béo cũng không khách khí mà nhận lấy viên đá đó. Chúng tôi nhanh chóng quay trở về phòng trọ. Sáng hôm sau, khi còn mắt nhắm mắt mở, chúng tôi nghe thấy bên ngoài đã có tiếng ồn ào. Lắng hai nghe chúng tôi giật mình. Các ngươi có nghe tin gì chưa? Hôm qua Xích Viêm công tử đã chết rồi. Thật là đáng sợ. Tháng này đã có mười mấy người chết rồi. Lại đều là người có tiền nữa chứ. Ta nghĩ ta tạm thời phải rời khỏi đây một thời gian. Ma quỷ lộng hành như vậy mà quan phủ mãi không tìm thấy hung thủ. Đúng lúc này có tiếng ầm ầm liên hồi. Một đám binh lính xông vào. Quan phủ làm việc mời tất cả mọi người đứng yên. Sau đó một tên lính đi tới chỗ chủ quán trọ hỏi một vài câu rồi lại ngước mặt lên lầu 3. Mời các vị phòng 303 theo chúng tôi về phủ thành chủ phục vụ điều tra. Chúng tôi khá bất ngờ. 303 chính là phòng chúng tôi đang trọ. Mặc dù chưa biết là có chuyện gì nhưng chúng tôi vẫn đi ra ngoài. Âm Nguyệt bội nói. Này, chúng ta đâu có liên quan gì. Tên lính kia bội xua tay. Không dám, đây là phủ chủ xin mời ba vị. Thấy vậy lão khô cốt cũng không có ngăn cản. Vậy là chúng tôi theo họ về phủ thành chủ. Thực ra cũng bình thường thôi, đất nước nào cũng vậy. Địa vị người tu luyện luôn là cao cao tại thượng. Với phạm nhân thì họ thà chết cũng sẽ không nguyện đắc tội những người tu hành như chúng tôi. Sau một hồi thì chúng tôi cũng đến nơi. Vừa thấy chúng tôi một lão giả vóc dáng nhỏ nhắn đã tay bắt mặt mừng. Xin chào các vị. Tôi là Ma Chí Cương. Là thành chủ nơi đây. Lao khô cốt không khách khí. Không biết ông tìm chúng tôi là có việc gì. Vì thành chủ kia lau vội mồ hôi trên trán. Thất lễ quá, mời mọi người vào dùng bữa để ta thưa chuyện. Nói rồi hắn phất tay ra hiệu cho người hầu đi chuẩn bị đồ ăn. Sau khi ngồi vào bàn tiệc, rất nhanh những món ăn được mang lên. Rất nhiều sơn hào hải vị khiến cho tôi động tâm. Tôi định giữ lễ nhưng thấy tên Vu Béo đã động đũa ăn như chết đói thì tôi cũng kệ mà bắt đầu đánh chén. Âm Nguyệt là con gái nên chỉ gắp vài đũa nếm thử. Lão khô cốt lại càng không khách khí, lão cầm lấy một con gà đưa lên miệng mà gặm trực tiếp. Vị thành chủ kia thấy vậy thì cười khổ. Mấy tên này chẳng có phong phạm người tu hành nào. Nhìn điều gì cũng thấy giống một đám ăn mày chết đói hơn. Không biết đây có phải đám ma đói dầu thai không nữa. Lão ho khan để bắt đầu câu chuyện. Khô khụ. Chắc các vị đã nghe chuyện ma quỷ gần đây ở trong thành. Âm Nguyệt vội trả lời. Chúng tôi đã nghe qua. Lao thành chủ gật đầu rồi tiếp. Hai, chúng tôi đã điều tra rất lâu mà không có manh mối nào. Liên tục có các vị công tử của các gia tộc lớn thiệt mạng khiến tôi vô cùng rối bời. Nghe nói các vị là Ngự Linh sư nên tôi muốn nhờ các vị giúp đỡ. Tên Vu Béo nghe vậy thì nói. Tưởng gì, riêng chuyện ma linh rơi vào tay chúng tôi thì phút mốt. Lao thành chủ thấy vậy vô cùng vui mừng, đội chắp tay đa tạ. Sau đó lão lại hỏi. Đa tạ các vị, chuyện thù lao. Nghe đến đây lão khô cốt ném ngay con gà xuống nhảy lên ngồi cạnh vị thành chủ kia. Chuyện này này, để anh bàn với chú em. Thù lao thì đơn giản. Rồi hai lão cứ thẩm thụt bàn bạc. Vu Béo hắn lại không thiếu tiền nên lười quản. Bao nhiêu đồ ăn ngon bỏ thì phí. Tôi thấy hắn ăn nhanh quá cũng đội đẩy nhanh tốc độ. Âm Nguyệt mới đầu còn giữ ý nhưng sau cũng chẳng quan tâm nữa. Kỳ thực người tu hành là vậy. Ăn bao nhiêu cũng không đủ. Đến khi lão khô cốt bàn xong đi xuống thì đã sạch trơn. Thấy tên Vu Béo còn đang cầm một cái chân gà thì vội lao tới giật. Con mẹ ngươi. Ngươi ăn mà không chừa cho sư phụ ngươi một miếng à. Mau đưa cái chân gà cho ta. Tên Vu Béo thấy vậy thì dùng lưỡi lìa một cái rồi mới đưa cho lão khô cốt. Này, ông giỏi thì ông ăn đi khà khà. Ông không dám ăn thì ông là đồ đệ của tôi. Lão khô cốt tức xì khói. Ngươi ngươi. Nói rồi lão cũng cười khà khà rồi giật lấy cái chân gà mà ăn ngon lành. Muốn đâu với ta, không có cửa. Chúng tôi thấy vậy đều dùng mình. Vu Béo cũng đành á khẩu vì hành động đó. Con mẹ nó, sư phụ đúng là sư phụ mà. Sau khi đánh chén, chúng tôi quyết định đi tới chỗ tên Xích Viêm công tử bị vịa để điều tra tình hình. Theo những gì lão thành chủ cung cấp thì người bị vịa đa phần là người giàu có. Sau khi bị vịa thì bị cướp sạch tiền bạc. Những cái chết vô cùng quỷ dị nên được dự đoán là do ma linh gây ra. Nhưng cũng không ngoại trừ ngự linh sư ra tay vì ma linh không có nhu cầu sử dụng bằng bạc. Tới nơi chúng tôi đã thấy Xích Viêm công tử thân hình xẹp lép, máu bị rút sạch. Một tên gia nhân hôm trước đi cùng Xích Viêm công tử chỉ tay về phía chúng tôi mà quát: "Các ngươi tới đây làm gì?" Vu Béo đáp trả một cách không khách khí: "Chúng ta thích tới thì tới, ngươi có giỏi thì tới cắn ta đi." Nghe vậy hắn nổi khùng lên mà chỉ tay vào chúng tôi: "Theo ta chính các ngươi đã hại chết công tử. Hôm qua các ngươi đã bịa chết Á Phi cũng rất quỷ dị." Nghe vậy một đám gia nhân cầm gậy toan lao tới phía chúng tôi. Cũng may một vị quan nhân vội chạy tới giải thích: "Đây là các vị đại nhân được thành chủ chỉ điểm điều tra, xin các vị phối hợp cho ạ." Thực ra họ cũng chỉ dám ra vai lấy lệ thôi, lại thấy có quan nhân ra mặt nên mọi chuyện rất nhanh kết thúc. Sau đó họ không kiếm cớ mà làm khó chúng tôi nữa mà rất tích cực phối hợp với chúng tôi. Chương 117, kế hoạch tìm ma linh. Chương 117, kế hoạch tìm ma linh. Người nhà kể rằng, có người nhìn thấy Xích Viêm công tử tiến vào nhà nhưng gia nhân trong nhà lại báo là không có thấy công tử về. Nhưng sáng dậy thì lại thấy Xích Viêm công tử đã chết. Hầu hết các cái chết đều kỳ lạ như vậy. Tôi nhanh chóng hình dung ra vấn đề rồi nói: "Tức là theo điều tra, khi các nạn nhân trở về và bước qua cánh cửa thì biến mất. Buổi sáng thì phát hiện đã chết ở ngay cửa." Vu Béo cũng nheo mày nói: "Nói như vậy cái chết diễn ra vào ban đêm khi nạn nhân trở về thì bị ghê." Tôi tiếp lời: "Theo như người nhà nói thì không hề thấy công tử về cũng như không có động tĩnh gì, vậy chứng tỏ hung thủ chính là kẻ gây án. À quên, hung thủ đã bắt rồi viện nạn nhân ở ngoài." Âm Nguyệt nghe vậy Âm Nguyệt cũng gật đầu: "Đúng vậy, rất có thể nó bắt rồi viện nạn nhân ở ngoài rồi mới ném cái xác về trước cửa nhà nạn nhân." Chúng tôi nhanh chóng đồng tình với cách nghĩ này vì nếu hiện trường vụ án là ở trong phủ thì sẽ có dấu vết để lại chứ không sạch sẽ, chỉ có cái xác khô như này. Sau một hồi đi xung quanh tìm kiếm dấu vết không có kết quả, chúng tôi quyết định bay về phủ thành chủ. Lão thành chủ thấy chúng tôi về thì chạy tới hỏi thăm: "Sao rồi, các vị có tìm thấy manh mối nào không?" Vu Béo hôm trước nói rất oai nên hôm nay chỉ biết nhìn đông nhìn tây né tránh. Tôi đành thay hắn trả lời: "Hiện chúng tôi không tìm được bằng chứng gì, khả năng cao nơi tìm thấy cái xác không phải hiện trường vụ án." Lão thành chủ nghe vậy thì không khỏi trùng mặt xuống: "Vậy phải làm sao đây? Quan trên cho tôi đúng một tháng nữa để điều tra chuyện này, nếu không có kết quả thì chỉ có lấy cái chết để tạ tội." Nghe thế thì tôi cũng đội trấn an: "Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Nói rồi chúng tôi về phòng. Tôi mệt mỏi nói: "Giờ chúng ta làm gì đây?" Lao Khô Cốt cũng thở dài: "Bây giờ ta sẽ đi ra ngoài tìm xem có may mắn tìm được nơi gây án không." Vu Beo thì có vẻ không vui: "Không biết, không biết, chẳng vui chút nào. Thà bảo ta bỏ tiền ra ăn uống còn hơn bắt ta đi điều tra vụ án này." Nghe vậy tôi chợt nảy ra một ý: "Tôi có ý này, không phải nạn nhân đều là kẻ có tiền sao? Vu Béo cũng là kẻ có tiền. Bây giờ chúng ta giúp Vu Béo thể hiện, đảm bảo có thể dụ kẻ đứng sau như thân." Ma Nguyệt nghe vậy cũng rất nhanh đồng ý, chỉ có tên Vu Béo nhất quyết không chịu: "Các ngươi nói thì hay rồi. Nhớ đâu hôm sau ta còn cái xác khô thì sao? Ta còn chưa có người yêu." "Không chịu, không chịu đâu. Tôi thấy vậy cũng đành phải dùng như hèn cái bẩn." Tôi ghé vào hai hắn nói nhỏ: "Bây giờ ngươi giả làm người giàu thì sẽ phải có người hầu, phải có mỹ nhân. Chỉ cần ngươi giả làm người giàu thì ta sẽ bắt Lão Khô Cốt làm tùy tùng của ngươi, Âm Nguyệt sẽ đóng làm vợ ngươi. Ngươi nghĩ kỹ xem, cơ hội ngàn năm khó gặp đó nha." Nghe vậy hắn ngước mặt lên suy nghĩ rồi nở nụ cười rất đê tiện. Thấy hắn như vậy một hồi lâu, tôi thúc giục: "Này, này." Hắn giật mình: À, được được, ta đồng ý." Tôi quay sang Khô Cốt lão nhân và Âm Nguyệt gật đầu rồi nói: "Giờ tôi sẽ để cho Vu Béo thể hiện bản lĩnh kẻ có tiền. Nhưng nhìn hắn quá tiện nên cần có người giúp hắn." Âm Nguyệt cô với hắn cũng gần tuổi nhau, cô đóng vai là vợ hắn nhé. Lão Khô Cốt thì đóng vai quản gia, tôi thì làm tùy tùng. Chúng ta sẽ đi mua sắm thật nhiều đồ và thể hiện hết mình để dụ kẻ đứng đằng sau ra mặt. Nghe vậy, mới đầu Lão Khô Cốt với Âm Nguyệt nhất quyết không chịu, nhưng khi nghe tôi nói nhỏ là có thể tiêu tiền của Vu Béo thoải mái thì cả hai đều đồng ý. Vậy là chiều hôm đó chúng tôi thực hiện luôn. Tới chiều, Vu Béo mặc trên mình một bộ đồ vô cùng quý phái, cộng với thân hình mập mạp khiến hắn toát lên một vẻ công tử nhà giàu chính hiệu. Bên cạnh đó hắn cũng không hề hi hi ha ha như mọi khi mà vô cùng trầm ổn, văn nhã khiến biết bao cô gái ngước nhìn. Hắn cũng mạnh tay thuê một con voi lớn để cưỡi. Con voi này còn to hơn nhiều con của Xích Viêm công tử lúc trước. Bên cạnh hắn là Âm Nguyệt. Cô ấy bây giờ cũng thay đổi 180 độ, không còn vẻ mặt nhợt nhạt, tiều tụy như mọi khi. Một chút son, chút phấn và thêm một bộ hồng y khiến nàng như biến thành công chúa một quốc gia. Tên Vu Béo ngồi trên voi một tay ôm eo Âm Nguyệt miệng thì không ngừng quát đầy đắc ý: "Cái thằng kia, dắt voi cho cẩn thận, không về ta trừ lương. Tất nhiên là tôi vẫn làm chân bác đồ, còn người dắt voi đích thị là Lao Khô Cốt." Mặt Lao tím ngắt nhưng vì đã nhận tiền của thành chủ nên đành nhẫn nhịn. Âm Nguyệt lần này cũng không kiêng kỵ cái gì: "Trông à, ta muốn mua cái châm kia." Âm Nguyệt chỉ về một cây châm trong một cửa hàng. Vu Béo thể hiện rất tốt vai một công tử nhiều tiền: "Ha ha, chỉ cần vợ muốn là được. Thằng nô đâu, mua hết cả cửa hàng cho ta." Tôi nghe vậy thì cũng chẳng ngại ngần gì mà đi tới quát: "Ê, ông chủ, đóng gọi hết lại cho ta." Rồi ném cho lão độ 1 triệu rồi nói tiếp: "Không cần trả lại." Lão Khô Cốt nghe vậy thì tiếc đứt ruột. Lão nhìn lên Vu Béo nói: "Ta muốn mua đám dược liệu kia." Vu Béo nghe vậy thì quát, một tên nô bộc cũng dám đòi hỏi, lương của ngươi còn không đủ tiền lấy vợ mà cũng đòi mua dược liệu à? Đúng lúc này con voi nó ị ra một đống. Thấy vậy Vu Béo cười nết mép nói, nhưng nếu ông dọn sạch cái đống này thì ta sẽ mua cho ông. Lão Khô Cốt nghe thế thì tức điên người. Bình thường thì lão không ngại việc này, nhưng bây giờ là ở giữa rất nhiều người nên lão chỉ hừ lạnh. Chợt lão ngáy mùi vê thành một viên, đúng một cái vào người con voi. Con voi bị dính chiêu thì bắt đầu LG lộ lên. Vu Béo thấy vậy thì kêu gào, chuyện gì xảy ra? Người đâu, mau cứu ta. Lão Khô Cốt thấy vậy thì đắc ý cười khà khà. Lão cũng quên mất Vu Béo là người tu hành đâu có ngại việc này. Hắn cũng chỉ đang giả vờ. Rất nhanh hắn tự mình ngã lên người Âm Nguyệt, một tay còn không vô tình rơi vào cái chỗ nhạy cảm. Âm Nguyệt mới đầu còn tưởng là Vu Béo thực sự bị ngã, nhưng khi cái tay kia chạm vào, nàng đã đoán ra. Rất nhanh nàng gạt tay hắn ra, rút ra một con dao nhỏ kề vào cổ hắn. Ngươi lại dám lợi dụng ta? Vu Béo hoảng hốt thanh minh. Không dám, không dám. Tất cả là hiểu lầm. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Tất nhiên các việc này chỉ hai người họ biết vì họ ngồi trên cái kiệu ở lưng con voi. Những người khách chỉ thấy họ đang hoảng loạn kêu gào. Sau khi con voi ổn định, Vu Béo mới thỏ mặt ra quát. Cái lao giả kia, dắt voi như thế à, có muốn làm nữa không? Hưởng công ta cho ngươi ăn, cho ngươi uống. Lão Khô Cốt lườm hắn thì hắn lại tiếp lời. Lại còn dám nhìn, ta sẽ chọc mù mắt ngươi xem ngươi lấy gì để nhìn trộm bà béo hàng xóm tắm. Chương 118, ma cửa cầm chạy chương 118, ma cửa cầm chạy lão Khô Cốt định phát tiết cũng may tôi đã mua xong đồ quay lại ngăn cả lão, thuận tay dúi cho lão ít tiền thừa thế là lão lại cười hình hệ. Nói đùa chứ tôi có phải ngu đâu mà không lấy tiền thừa, tất cả chỉ là làm mẫu thôi. Dự là lần này tôi sẽ có một khoản khá khá. Vu Béo vừa bị Âm Nguyệt béo hai nên giờ hắn đang tìm cách trả thù. Cứ đi một đoạn thấy cái gì hay là Âm Nguyệt lại đòi mua. Do Vu Béo trước đó đã lợi dụng Âm Nguyệt nên không dám từ chối cơ mà sức mua của con gái phải gọi là kinh người. Sau một hồi hắn cũng toát mồ hôi. Tôi với Lao Khô Cốt kiếm được một khoản nên không ngừng bơm đều. Lao Khô Cốt nhanh chỉ nói, bà chủ mà mua mấy cái cây dược liệu kia về, chỉ cần Lao Phu bảo chết thuốc đắp thì đảm bảo phu nhân trẻ ra chục tuổi. Âm Nguyệt nghe vậy nhìn về phía Vu Béo đúng liệu. Chồng à, mua cho ta đi, đi mà. Vu Béo lúc này đã có chút đau ví. Nhưng mà, ứ chịu đâu, ứ chịu đâu. Nói rồi Âm Nguyệt dùng tay đấm nhẹ nhẹ lên ngực Vu Béo. Và cứ như thế Vu Béo như chúng ngải mà không ngừng mua sắm. Chúng tôi mua rất nhiều đồ tới nỗi tôi phải thuê thêm vài tên mang đồ đi theo. Tới khi chiều tối chúng tôi quyết định đi về. Vừa tới của phủ thành chủ thì Vu Béo nhanh chân đi vào phủ. Nhìn mặt hắn là biết hắn đang rất tức giận. Bao nhiêu tiền cất giấu mà nay bị Âm Nguyệt moi sạch. Đúng là yêu vào là ngu người. Hắn nhanh chân bước vào. Chúng tôi cười cười đi sau hắn. Nhưng khi vừa bước qua cánh cửa thì chúng tôi lại không thấy Vu Béo đâu. Rõ ràng là vừa nay hắn chỉ cách chúng tôi vài bước. Chỉ một cái chớp mắt đã biến mất là sao? Chuyện gì xảy ra? Âm Nguyệt lo lắng nhìn quanh. Tôi cũng đội vàng hô lớn gọi. Vu Béo, Vu Béo, cậu ở đâu? Sau một hồi thì tất cả chúng tôi đều quay đầu nhìn thẳng vào cánh cửa. Vừa nãy Vu Béo đã biến mất ngay phía sau cánh cửa này. Rất có thể nó giống một loại ma quỷ có năng lực dịch chuyển hoặc không gian như ngôi làng má hay lúc tu la giam cầm cả một khu vực. Nói tới Vu Béo lúc này thì bỗng đi vào một không gian trắng bước. Trên mặt đất lại có những chỗ màu đỏ lo nổ. Nhìn cái hắn đã đoán ra là mình đi vào một không gian khác, nơi đây rất có thể là hiện trường các vụ án. Một tiếng rít gió từ phía sau đập tới, một cú đánh rất mạnh đánh lên gáy Vu Béo, nhưng hắn lại không hề hấn gì mà quậy lại nết mép cười. Ha ha, bắt được ngươi rồi. Hư ảnh của Song Nhi cũng xuất hiện. Nhát đánh vừa rồi với người thường là chí mạng nhưng với năng lực phòng ngự của Thanh Nhi thì hoàn toàn vô dụng. Đặc biệt là sau khi Song Nhi đột phá tới ma linh cao cấp nhờ viên đá hôm trước. Lúc này Vu Béo mới nhìn rõ con quỷ. Hắn có dáng vẻ một người đàn ông có một chiếc mũi dài, da mặt thì sần sùi đầy mụn nhọn. Hai bên tay của hắn lơ lửng hai cánh cửa, còn trên tay hắn cầm một cái như cái chày gỗ nhưng kỳ thật đó lại là một miếng vải khô cứng. Thấy mình bị phát hiện, nó điều khiển hai cánh của kẹp mạnh đập về phía Vu Béo. Vu Béo nhanh chóng lùi lại. Nếu bị dính phát đập này thì hắn sẽ xẹp lép như con tép luôn. Rồi nó cầm cái gậy liên tục phang về phía của Vu Béo. Thanh Nhi nhanh chóng ngưng tu ra những cái khiên để phòng ngự. Hồng Nhi thì tung ra cái trưởng lực hình sọ đầu lâu về phía con quỷ kia để phản công. Nhưng công kích tới gần lại bị những cánh cửa kia chắn lại. Tôi ở bên ngoài đoán chắc là có vấn đề. Thấy Lão Khô Cốt cau mày nhưng không xuất thủ, Âm Nguyệt thì rất hoang mang. Tôi đành tự mình ra chiêu. Đây là năng lực dạng không gian giam cầm mà vừa hay ma linh của tôi cũng có năng lực tương tự. Tôi triệu hoán con dê rồi ra lệnh cho nó tập trung vào phía cánh cửa liên tục kêu lên. Sau một loạt tiếng be be thì không gian chỗ cánh cửa cũng đã xuất hiện vết nứt. Ở bên trong, thấy không gian của mình bị nứt ra, con quỷ biết rằng không ổn, nhanh chóng xóa bỏ không gian bay thẳng lên trời. Lão Khô Cốt thấy thế thì nhanh chóng hô lớn, mau đuổi theo. Chúng tôi nhanh chóng đuổi theo phía sau. Vu Béo thấy không gian bị phá vỡ thì ngồi xuống thở hổn hển. Có vẻ hắn đã chiến đấu với con quỷ kia không phân cao thấp. Tôi nhìn Lão Khô Cốt dò hỏi, Lão biết con quỷ kia là gì không? Lão nhanh chóng trả lời, nó là ma cửa cầm chạy, là một loại ma linh cánh cửa. Bình thường nó được người nuôi dưỡng và nhốt tại cửa kho máu. Chỉ cần có người đi vào nó sẽ cầm chạy đánh chết rồi dùng hai cánh cửa ép khô máu huyết, vàng bạc sẽ bị lấy hết. Thảm nào nạn nhân toàn là người có tiền. Âm ma cũng gọi hỏi, vậy nếu nó cứ hóa thành cánh cửa mà bịa người thì ai biết mà bịa nó? Lão Khô Cốt nghe vậy mới trả lời, ai, ma linh cấp cao đều như vậy. Người thường gặp phải chỉ có nước chết. Con ma cửa cầm chạy này cấp thấp và trung thì không thể rời đi nơi nó sinh ra, chỉ có cấp cao nó mới có thể bay đi kiếm ăn. Mà ma linh tiểu này muốn tu luyện cấp cao thì quá khó. Trừ phi, nói tới đây lão dừng lại. Tôi cũng rất nhanh đoán được điều lão muốn nói. Tôi vội hỏi tiếp, vậy bây giờ chúng ta đuổi theo nó làm gì? Lão cười khà khà, mặc dù ma cửa cầm chạy có thể bay đi kiếm thức ăn nhưng mỗi ngày nó đều phải bay về nơi nó sinh ra, và ở đó chắc chắn có hì hì. Nghe đến đây, chúng tôi té ngựa. Tưởng lão trượng nghĩa là mới liều sống, liều chết đuổi theo con ma quỷ. Ai mà ngờ là vì tiền. Nhưng mà cũng tốt, ít ra chúng tôi cũng có thể nhất tiến hạ xong điều. Cho tới nửa đêm chúng tôi thấy nó đổ xuống một ngọn núi. Nơi đó có một cái hang sâu. Rất nhanh tôi thấy nó hóa thành một cánh cửa. Sau khi chắc chắn không có nguy hiểm gì, chúng tôi đi tới đó. Tôi định triệu hồi ma linh ra để phá kết giới rồi chiến đấu, nhưng lão khô cốt đã nhanh chân chạy tới trước cánh cửa. Lão gồng tay phát ra hào quang rồi đấm một cái. Cánh cửa vỡ tan. Con ma linh bay ra đập thẳng vào một bức tường trong hang động. Tôi cũng không cảm thấy lạ vì thực lực lão khô cốt chưa bao thể hiện nhưng chắc chắn rất mạnh. Chúng tôi lập tức tiến vào trong. Lúc này con ma cửa cầm chạy đã nằm đó ngáp ngáp. Tôi tiện tay cho nó một trường kết liễu. Tôi có cảm giác có một cỗ sức mạnh bổ sung cho ma linh của tôi, cảm giác rất sảng khoái, mà cũng chẳng có gì. Ma linh thăng cấp ngoài ăn linh lực do ngự linh sư cung cấp hoặc đồ hiến tế thì vì ma linh khác cũng là một cách. Bù lại thì nó sẽ giúp chuyển hóa giúp ngự linh sư nâng cao cảnh giới. Sau khi đánh bay con ma cửa thì lão khô cốt như một đứa trẻ tìm được bà bối. Lão nhảy vào một đống vàng bạc mà liên tục cười lớn. Ha ha, nhiều vàng quá. Tất cả là của ta, của ta. Âm Nguyệt thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chương 119, ngôi làng mù lòa. Chương 119, ngôi làng mù lòa. Nhưng sau một lúc lão lại nhanh chóng nghiêm mặt. Không đúng, không đúng rồi. Âm Nguyệt cũng gấp gáp hỏi. Có chuyện gì sao? Lão lúc này mới nói. Thông thường ma cửa cầm chạy sau khi vỉa người sẽ dùng cái cháy hút máu người chết. Đến khi về nơi cư trú sẽ vắt cổ chạy để máu tích trữ thành một linh chỉ. Từ đó nó có thể yên tâm tu luyện và đột phá trong thời gian dài mà không cần đi xa kiếm ăn, nguy cơ làm mất kho máu. Nhưng ở đây thì linh chỉ khô kiệt giống như có ai đó đã lấy hết số máu đó đi. Cũng vì vậy mà con ma cửa này mới phải liên tục đi về người. Nghe vậy chúng tôi bắt đầu tưởng tượng tới rất nhiều khả năng. Nhưng thôi, chuyện gì tới sẽ tới. Chúng tôi nhanh chóng thu dọn số vàng bạc rồi trở về phủ thành chủ. Về tới nơi đã thấy tên Vu Béo đang đánh chén rất no say. Lao khô cốt bực mình quát. Con mẹ ngươi, chúng ta vất vả đuổi vệ ma linh còn ngươi thì ngồi đây ung dung ăn uống. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi hả? Thôi, lão mà yếu vậy thì làm gì mà nhận được đồ đệ đẹp trai, anh Tuấn, tiêu sái lại tiền tài nhiều tiền như tôi. Vu Béo vừa gặm một cái đùi heo vừa trả treo. Nhưng khi thấy chúng tôi vác theo một bao lớn vàng bạc thì hắn lập tức vứt cái đùi heo xuống mà chạy tới. Đây, đây là. Lao khô cốt liền nhảy ra đứng trước mặt Vu Béo. Kha kha, ngươi không đuổi theo con ma cửa kia vì thế ở đây không có phần của ngươi đâu. Vu Béo nghe vậy thì như địa phải bôi. Làm gì có lý đó. Rõ ràng là tôi đánh cho con ma linh đó bỏ chạy nha. Các người chỉ việc đuổi theo. Không biết, tôi phải được chia một nửa. Mơ đi cưng. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cái đầu đầu gối thôi. Và rồi hai thầy trò họ lại lao vào đánh nhau một trận. Tôi và Âm Nguyệt chỉ biết lắc đầu thở dài. Chẳng biết hai người này ai là thầy, ai là trò nữa. Sau một ngày vất vả, chúng tôi quyết định về phòng mình nghỉ ngơi. Dự định vài hôm nữa sẽ rời khỏi tòa thành này. Thực sự ma quỷ đất nước này nó còn quỷ quái hơn cả ở quốc gia Hoa Anh Đảo. Ở đây nó là một cái gì đó có thể cộng sinh với con người. Mà lòng người đôi khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, lại thêm sức mạnh của ma linh khiến cho mọi thứ trở lên rất loạn. Ngày hôm sau chúng tôi được thành chủ mời dự tiệc. Bữa tiệc mặc dù vô cùng long trọng nhưng Bù Béo, lão khô cốt cũng chẳng kiêng kỵ gì mà ăn nấy ăn để. Vì có nhiều khách mời nên tôi và Âm Nguyệt giữ ý tứ một chút. Đang ăn uống hăng say thì vị thành chủ kia mở lời. Xin giới thiệu với các vị, đây là khô cốt tiền bối, Vu Béo đạo hữu, Hoàng Thao huynh đệ và Vu Nguyệt cô nương. Bốn người họ đã giúp thành trì chúng ta giải quyết con ma cửa cầm chạy kia. Lão đưa tay giới thiệu chúng tôi. Rất nhanh một đám quan lại chạy tới bắt chuyện làm quen. Xin chào tiền bối, ta là thành chủ thành Tà Thủy. Xin chào các vị, tôi là thành chủ thành Kim Lăng. Rất nhiều người vây quanh khiến cho lão khô cốt và Vu Béo ăn không ngon nhưng họ vẫn tươi cười đáp lễ. Xin chào. Xin chào. Hân hạnh được biết các vị. À, xin chào. Sau một hồi chào hỏi thì mọi người cũng tản ra nhưng có bốn lao già vẫn không đi. Khô cốt lao nhân đoán họ có chuyện thì mới bỏ miếng bánh trên tay xuống. Các vị có việc gì sao? Quả đúng như thế. Một lao già nhanh chóng mở lời. Bẩm tiên bối. Chuyện là bốn thành trì của chúng tôi cũng đang bị yêu ma quấy rầy. Thực sự chúng tôi có mời rất nhiều ngự linh sư hỗ trợ điều tra nhưng không thể tìm thấy nguyên nhân. Hiện nay tình trạng ngày càng gia tăng. Bên trên cũng đưa xuống mệnh lệnh yêu cầu phải nhanh chóng kết thúc. Vì dân chúng cũng là vì chính chúng tôi. Cầu xin các vị ra tay tương cứu. Nói rồi bốn lao giả không ngại thân phận mà trực tiếp quỳ xuống. Lao khô cốt thở dài định cự tuyệt thì Vu Béo đã cất lời. Hắn vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói. Tưởng cái gì, phút mốt. Cứ giao cho chúng tôi. Ơ cái thằng này, tao là sư phụ, tao còn chưa nói gì mà. Thì kệ ông. Người ta đã quỳ thế kia rồi ông còn định là giá à giá thì chỉ có xào với thịt bò thôi. Vậy là chúng tôi bất đắc dĩ phải nhận việc này. Theo những gì mấy vị thành chủ cung cấp thì rất nhiều tòa thành hiện nay đều có ma quỷ tấn công. Theo bản đồ phân bố thì chúng diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây. Khu vực trải dài cả vùng duyên hải này. Mà trung tâm của nó lại là cổ tâm chấn khiến chúng tôi không khỏi nhíu mày. Theo mô tả thì có một tòa thành thường xuyên có phụ nữ mang thai tử vong, một tòa thành thì lại có rất nhiều người mù mắt. Còn có một tòa thành lại xuất hiện xác người khô quắt sau một đêm. Tất cả đều không thể tìm được dấu vết. Chúng tôi quyết định đi tới tòa U Minh thành trước. Ở đây là nơi có rất nhiều người dân bị mù. Có nơi cả làng đều bị. Điều kỳ lạ là họ trước đó hoàn toàn bình thường. Không có dấu vết bị tác động hay trúng độc. Chỉ đơn thuần là sau một đêm tới sáng thì không thể nhìn thấy gì nữa. Rất có thể đây là một dạng nguyền rủa gì đó của ma linh. Ngày hôm sau, chúng tôi rất nhanh xuất phát hướng U Minh thành. Chỉ 3 tuần sau chúng tôi tới nơi. Vì trước đó để tiện điều tra nên chúng tôi không thông báo cũng bảo vị thành chủ kia không công khai. Chúng tôi nhanh chóng tìm một quán trà để nghe ngóng tin tức. Ở một bàn nọ có mấy lao giả bàn luận rất rôm rả. Ông có nghe nói ở thôn Bắc lại bắt đầu có người phát bệnh không? Có chứ, một bà con xa của tôi cũng vừa rời khỏi đó tới đây cũng nói vậy. Ấy, sao ông lại nói chuyện với người đó vậy? Nghe nói bệnh này là bệnh truyền nhiễm. Có nhiều nơi mới đầu chỉ một người rồi dần lan ra cả thôn đó. Vậy sao? Vậy tôi phải về đuổi người đó đi ngay thôi. Thật đáng sợ. Rất nhanh hai người đó rời đi. Chúng tôi cũng nghe rất nhiều người xung quanh bàn tán. Và có thể cảm nhận rõ sự hoang mang của người dân nơi đây. Chúng tôi dò hỏi thì biết rằng nơi đang xảy ra dịch bệnh là thôn làng phía Bắc. Số lượng người bị đang ngày một tăng lên. Sau khi bạn bạc với nhau hồi lâu, chúng tôi quyết định phải đi tới thôn Bắc để điều tra rõ ràng việc này. Chương 120, con gà kỳ quái chương 120, con gà kỳ quái lại 3 ngày sau chúng tôi tới nơi. Người dân nơi đây đã đeo những thứ giống như khẩu trang để đề phòng dịch bệnh. Chúng tôi đi vào cũng bị một vị ngự linh sư cấp thấp dùng dược liệu tẩy đế. Chúng tôi nói rằng mình là ngự y muốn tới điều tra ôn dịch vì vậy rất nhanh được đưa tới chỗ người đầu tiên bị mù. Đó là một thanh niên tuổi trẻ. Hào hoa phong nhã con nhà có điều kiện. Chỉ nghe hắn không ngừng thét đảo. Cha, mẹ mau cứu ta. Ta không muốn bị mù đâu. Ta còn nhiều việc chưa kịp làm. Chỉ thấy cha mẹ hắn an ủi. Con yên tâm đi, không sao đâu. Có cha mẹ đây rồi, mọi chuyện ba mẹ sẽ giúp con làm hết. Con đừng khóc nữa mà. Mẹ xin con. Nghe vậy chúng tôi cũng không khỏi xúc động. Một chàng thanh niên anh tuấn vậy mà giờ tương lai mù mịt. Cũng may gia đình họ có chút điều kiện. Ngoài thanh niên đó cũng đã có vài người bị mù. Theo tin tức điều tra được thì họ đều sinh hoạt vô cùng bình thường, không hề có gì đặc biệt cả, tuy nhiên đa phần họ đều là người con nhà có điều kiện cả. Tôi thầm nghĩ, chẳng nhẽ lại có con ma linh nào giống ma cửa cầm chạy nhắm vào con cháu nhà có tiền à? Vì không có manh mối gì, vì thế chúng tôi quyết định theo dõi một người được cho là giàu nhất trong thôn. Vì dịch bệnh xảy ra nên mọi người đều ở yên trong nhà. Chúng tôi hỏi thăm được vị trí hắn đang ở thì quyết định lẻn vào theo dõi để tránh bức dây động rừng. Cả một ngày đầu tiên hắn chỉ ở trong phòng vui đùa với nha hoàn và không có gì xảy ra. Vu Béo chán nản nên quyết định nói: "Bây giờ chúng ta chia ra. Lao Khô Cốt đi tuần ban đêm, tôi đi tuần ban ngày. Cậu với Âm Nguyệt sẽ chia nhau ở đây canh chừng tên này, để xem có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không." Chúng tôi rất nhanh thống nhất với ý kiến của hắn vì vài ngày mới xuất hiện một người bị mù chứ không phải ngày nào cũng có. Nếu cứ canh chừng 24/24 ở một chỗ cũng không phải cách. Tôi quyết định chọn canh gác ban đêm. Ban ngày dành cho Âm Nguyệt vì con gái thức đêm rất dễ xuống sắc. Hôm thứ nhất chúng tôi không thấy có gì xảy ra. Hôm thứ hai cũng vậy, nhưng tới sáng thứ ba thì cái tên công tử nhà giàu kia đã bị mù. Chúng tôi rất nhanh họp mặt lại để kiểm tra xem có manh mối gì không. Vu Béo ngáp dài lên tiếng đầu tiên. Tôi đi tuần cả ngày chẳng thấy cái gì, chỉ thấy chắn thôi. Lao Khô Cốt thì cũng bảo. Ta chẳng thấy gì, chỉ thấy mấy mụ béo đi ngủ mà không chịu đóng cửa. Lại còn có con mụ mặc quần mà vẫn hở cờ hó. Ta giúp mụ chỉnh lại thì mụ tắt ta bảo ta sàm sỡ mụ. Đúng là chẳng hiểu kiểu gì. Tôi nghe vậy thì tức điên. Hai sư trò nhà này ăn rồi báo không à, cũng may sự việc xảy ra nơi chúng tôi canh chừng nên manh mối sẽ ở chỗ tôi mà Âm Nguyệt. Âm Nguyệt kể. Lúc sáng tên đó dậy lúc 9 giờ sáng. Sau khi tập thể dục vài cái ở cửa thì bị nhà hoàn đuổi vào trong không cho ra ngoài vì sợ hắn như bệnh. Rồi những âm thanh rất lạ vang lên. Vu Béo nghe vậy thì trêu chọc. Âm thanh nói như thế nào? Nàng tả lại cho ta với. Chắc chắn đây là một manh mối vô cùng quan trọng đó. Âm thanh đó là. Nói tới đây thì vẻ mặt Âm Nguyệt có chút đỏ nhưng cô vẫn nói tiếp kèm một cái nhìn tức giận tới chỗ Vu Béo khiến hắn phải cụp đôi. Tới chưa có nha hoàn mang đồ ăn vào cho hắn. Hắn chê đồ ăn rất dở rồi ném ra sân. Rồi hắn lại ngủ tới chiều. Tôi hỏi lại. Cô xem, là ngoài hắn thì những người xung quanh như nha hoàn, những người tiếp xúc với hắn hay đồ vật xung quanh có gì đặc biệt không? Âm Nguyệt suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời. Không có. Cả ngày chỉ có duy nhất việc hắn ném hết cơm ra sân là khác với hôm trước thôi. Còn lại mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Chắc bị nhốt nhiều đâm ra chán ăn, cáu gắt. Thế anh thấy cái gì đặc biệt không? Âm Nguyệt và mọi người bắt đầu nhìn tôi. Tôi đành nhún vai. Cũng không có gì đặc biệt. Tối hắn dậy đọc sách rồi đi ngủ. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường. Đến sáng khi gà cất tiếng gáy thì đã nghe thấy hắn kêu gào thảm thiết rồi. Vu Béo nghe vậy liền bật miệng. Bây giờ mà có con gà nướng thì ngon biết mấy. Lao Khô Cốt đạp cho hắn một cái mà quát. Ăn, ngươi cả ngày chỉ biết ăn. Đúng là vô tích sự mà. Nhưng nghe tới đó tôi chợt nhớ tới cái gì đó. Khoan đã, gà, đúng rồi, là con gà. Mọi người nhìn tôi ngơ ngác. Tôi nhanh chóng giải thích. Tiếng gà gáy rất gần chỗ tôi nhưng theo tôi biết thì trong nhà tên kia không có nuôi gà. Đêm hôm đó thì tôi có thấy một con gà đen, chân trắng, màu đỏ kiếm ăn ở ngoài sân. Tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng con gà này chắc đói quá mà trăng nay lại sáng nên ra ngoài kiếm ăn. Giờ nghĩ lại thì không đúng một chút nào. Gà nào lại đi kiếm ăn ban đêm? Nói rồi tôi nổi hết da gà. Chẳng lẽ đó là ma gà trong truyền thuyết? Rất nhanh chúng tôi nhanh chóng thông báo toàn thôn kiểm tra xem nhà ai có con gà giống miêu tả không. Có một con mụ béo tay cầm con dao chặt thịt ra chống eo nói sáng sảng. Tôi nói này, hôm trước tôi thấy nhà ông Phi ở Đông Thôn có con gà như vậy đó. Tôi định mua về làm cảnh mà ông nhất quyết đòi giá 300 ngàn. Số tiền ấy tôi có mà mua cả đàn gà luôn ấy. Tôi vội đi qua gấp gáp hỏi. Chị có thể chỉ đường cho chúng tôi không? Nghe thấy tôi gọi là chị mặc dù mụ đã ngoài tứ tuần nên mụ cười rất tươi được, đi theo tôi. Tôi nói chứ cái Lao Phi đó vừa nghèo, vừa hèn lại rất là kỳ bo. Lao sống chẳng đẹp tí nào. Rất có khả năng là Lao có vấn đề đó. Bà này béo nhưng được cái nói liên thanh. May tôi là người tu hành nếu không thì chắc chết vì ngộ độc nôn ngữ mất. Rất nhanh chúng tôi đến trước cửa nhà ông ta. Bên trong không hề có động tĩnh gì. Tôi nhanh chân phá cửa đi vào. Đập vào mắt chúng tôi là một lão già đã chết bên trong từ bao giờ. Trên tay còn cầm hai con mắt của chính mình. Máu vẫn đang chảy ra từ hốc mắt. Chúng tôi nhanh chóng chạy ra phía sau thì phát hiện một con gà đen đang đập cánh bay đi. Tôi hô lớn. Nó kìa, mau đuổi theo. Chúng tôi nhanh chóng lao tới. Vu béo nhanh tay lấy được con dao bầu mụ béo đang cầm. Hắn cầm dao đuổi theo mà ai nhìn cũng phải buồn cười. Rất nhanh chúng tôi đã vây nó vào giữa. Đôi mắt nó lóe lên một tia sáng đỏ. Như có một ma lực nào đó khiến chúng tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Rồi nó đập cánh bay lên tung vài cước vào mặt của chúng tôi. Dính chiêu chúng tôi ngã lăn ra đất. Mồ hôi và máu không ngừng chảy. Cảm giác mất đi thị giác này tôi đã quen nhưng đám người Vu béo là không tốt. Họ liên tục kêu gào rồi lăn lộn dưới đất. Chương 121, ma gà mổ mắt chương 121, ma gà mổ mắt thần thức giúp tôi quan sát hết thảy. Âm nguyệt tim đang đập rất nhanh, mồ hôi đang tuôn ra không ngừng. Nhưng ngay lúc tôi định tấn công con gà thì Vu béo đã tung ra một dao chặt cụt đầu nó. Con mẹ mày, con gà chó. Mày nghĩ mày làm gì được tao? Dăm ba cái chiêu gà cào mà đòi làm loạn à? Tôi thấy vậy thì hơi ngây người bởi hành động của hắn. Sau khi con gà chết thì thị lực chúng tôi cũng được hồi phục. Tôi nhìn Vu béo hỏi xem vì sao hắn không trúng chiêu. Hắn cười hì hì rồi chỉ Thanh Nhi. Thanh Nhi của ta có năng lực trị liệu nên ta có thể nhanh chóng khôi phục. Ra vậy, kỳ thực lúc trước chúng tôi đã thấy Thanh Nhi trị liệu nhưng không nghĩ nó lợi hại như vậy. Năng lực phòng ngự có, trị liệu có. Còn Hồng Nhi thì lại có năng lực tấn công mạnh mẽ. Chẳng trách hắn không muốn bỏ Song Nhi. Chỉ cần bồi dưỡng tốt thì hắn công thủ xong toàn rồi. Hắn nhìn vết thương trên người chúng tôi nói. Để ta bảo Thanh Nhi giúp mọi người trị thương. Chúng tôi cũng chỉ biết gật đầu. Sau khi chúng tôi khôi phục thì mới đi tới bên xác con gà. Tôi nhìn Vu béo hỏi. Làm nồi lẩu nhỉ? Hắn há mồm nhìn tôi. Ngươi điên à, con gà ma này mà ngươi cũng dám ăn. Tôi cười ha hả, vì quả thực nhìn con gà rất ngon. Lao khô cốt bây giờ mới nói. Ta biết con này là gì rồi. Âm Nguyệt tò mò hỏi lại. Con gì vậy? Lao khô cốt giờ bắt đầu tỏ ra cao thâm giảng giải. Đây là ma gà mổ mắt. Năng lực của nó là nguyền rủa. Chỉ cần có người vứt đồ ăn phí phạm nó sẽ xuất hiện để ăn. Đợi tới sáng nó sẽ cất tiếng gáy và cướp đi ánh sáng của người đó. Khiến họ bị mù vĩnh viễn. Âm Nguyệt không đành lòng hỏi thăm. Vậy những người bị mù đó? Lao khô cốt thở dài. Kỳ thực không phải không có cách, nhưng chỉ có ngự linh sư thất giai dùng bàn phước mới chữa được. Chúng ta thì bỏ tay. Yên tâm, sẽ có người tới đây giúp họ thôi. Nghe vậy chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có người bị mất đi một phần cơ thể mới biết nó đáng sợ như nào. Chúng tôi đã được trải nghiệm một chút vừa nãy khi đấu với con gà đó. Sau khi tiêu diệt ma gà chúng tôi quay về báo cho người dân một câu. Dặn họ không được lãng phí đồ ăn bừa bãi để tránh ma gà lại tới. Cái đất nước này mà quỷ là vậy. Chúng là bản án cho những lối sống không tốt của người xưa. Mà cũng phải thôi. Đôi khi có người chết đói nhìn thấy con gà trong sân nhà giàu đang được ăn no sẽ sinh ra oán niệm. Nghĩ thà làm con gà mà được ăn no. Cũng chỉ cần oán niệm đủ sâu sẽ hóa thành ma gà. Hay như những kẻ tham lam sẽ hóa thành ma cửa vậy. Ma quỷ trung quy cũng từ con người mà ra. Cơ mà nghĩ lại cũng thấy tiếc thật. Mà nhắc nhở cái nhẹ. Nếu bạn thấy trong đêm có con gà đen, chân trắng, màu đỏ đang kiếm ăn thì nhớ phải cẩn thận đấy nha. Một tháng sau chúng tôi lại đi tới một tòa thành mới. Theo thông tin từ vị thành chủ nọ thì ở đây thường xuyên có trẻ em mất tích. Đặc biệt là những đứa trẻ chỉ có 1, 2 tuổi. Thậm chí là có rất nhiều phụ nữ mang thai tới tháng thứ 8, thứ 9 mà sáng dậy thì thấy bụng mình xẹp lép. Chúng tôi chỉ có thể nghi ngờ ở đây xuất hiện một loại ma linh đang săn lùng trẻ em gây ra. Có kinh nghiệm trước đó chúng tôi quyết định bàn bạc kế hoạch. Vu béo lên tiếng trước. Bây giờ chúng ta làm sao? Không thể canh chừng từng đứa trẻ cũng như từng phụ nữ có thai được. Âm Nguyệt cũng nói. Đúng đó. Phạm vi hoạt động lần này của con ma linh này cũng quá lớn. Không thể xác định phạm vi để phong tỏa được. Vậy phải làm sao đây? Hay là chúng ta bỏ qua con ma linh này? Tôi bàn lùi vì không có ý tưởng. Ấy, ấy không được. Ta nhận tiền rồi nên phải làm cho đoàn hoàng. Nếu không uy tín của lão khô cốt ta mất hết à? Khi nghe lão khô cốt nói vậy chúng tôi đều quay sang nhìn lão. Cái lão già này vậy mà âm thầm đi bàn việc làm ăn với các vị thành chủ kia rồi. Bảo sao lão nhiệt tình như vậy? Vu béo vùng vằng. Vậy ông già, ông bảo giờ làm thế nào? Lão khô cốt trầm ngâm một chút rồi mới nói. À, cái này. À, ta nhớ ra rồi. Ta có một bí pháp có thể giúp người ta giả có thai. Nếu kết hợp với công pháp có thể phát tán mùi vị ra xa. Hy vọng có thể dẫn dụ con ma linh kia xuất hiện. Âm Nguyệt nghe vậy thì buột miệng nói. Vậy ai giả làm có thai đây? Nàng nói xong bất chợt thấy không đúng. Chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào nàng. Quả thực nhóm chúng tôi 4 người thì chỉ có nàng là nữ. Nàng đội vã nhìn xuống bụng rồi lùi lại vài bước. Ta không làm đâu đó nhé. Sau đó Âm Nguyệt dùng lời ngon ngọt nói với Vu béo. Chàng nhìn thiệp như vậy sao lại bắt thiệp giả bà bầu? Xấu chết đi được ấy. Vu Béo nghe vậy quay sang lão khô cốt. Này, hay thầy làm thay cho cô ấy được không? Con mẹ ngươi, ngươi vì một người ngoài mà bắt thầy làm bà bầu. Mày nhìn người tao như cái que này thì bầu chỗ nào đây? Bầu ở đầu ngươi à? Lão khô cốt nhảy sổ lên phản bác, nhưng nghe xong thì chúng tôi lại quay sang nhìn Vu Béo. Quả thật tướng mạo của hắn lại khá phù hợp với yêu cầu chỉ mỗi tội hắn là đàn ông mà thôi. Hắn thấy vậy vội ôm tay trước ngực. Này, này, các người, đừng có qua đây. Đừng đừng mà. Các người mà qua đây là ta la lên đấy. Tôi cười lên đầy đê tiện. Ha ha, ngươi hét lên đi. Ngươi có hét khô cả cổ cũng không ai tới giúp ngươi đâu. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng la thảm thiết của hắn. Cứu ta với, có ai không? Hu hu, ta không muốn sống nữa. Một đời vai hùng của ta bị các ngươi hủy hoại rồi. Các ngươi phải chịu trách nhiệm a. Sau một hồi, nhờ bí pháp của lão khô cốt và trang điểm của Âm Nguyệt, Vu Béo bây giờ đã không khác bà bầu làm ấy. Mỗi tội mái tóc của hắn lại vẫn ngắn. Tôi nhanh trí cắt một túm đuôi ngựa giúp hắn ngụy trang. Sau khi mọi chuyện hoàn thành, chúng tôi sắp xếp hắn vào một ngôi miếu hoang. Tôi mở miệng phân phối. Ha ha, xong xuôi hết rồi. Bây giờ ngươi ở đây, chúng ta sẽ canh chừng xung quanh để đợi ma linh tới. Yên tâm, không sao đâu, có gì thì ta sẽ tới thắp hương cho ngươi hàng năm hì hì. Âm Nguyệt cười trêu chọc. Chàng yên tâm, khi nào chàng sinh xong ta sẽ nuôi. Chương 122, Ma Linh Nhi Vương. Chương 122, Ma Linh Nhi Vương. Rất nhanh, chúng tôi đã nhanh chóng bày bố thiên la địa vong xung quanh. Vu Béo nằm ở trong miếu miệng không ngừng rễ ỉ. Chẳng biết lao khô cốt dùng cách gì mà hắn như một bà bầu thực sự. Liêu tục rễ ỉ như sắp đẻ tới nơi. Nghe lao nói đây thực ra là một dạng người rùa. Nếu dùng nó hại người thì người đó sẽ liên tục giặt đẻ trong khi bụng trống rỗng, vì vậy sau 7 ngày đau đớn sẽ giặt ra cả nội tạng rồi chết. Đây là một vu cổ vô cùng đáng sợ, chỉ là có lão khô cốt khống chế nên Vu Béo chỉ đau một chút cho giống mà thôi. Chúng tôi tập trung cao độ nhưng phải tới nửa đêm. Một tiếng bịch bịch rất nhanh và nhẹ như có con gì đó đang tiến tới. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào cửa ra vào canh chừng nhưng lại không thấy có gì xảy ra. Lại có tiếng lạch cạch như con gì leo trên mái nhà. Chúng tôi vẫn yên lặng chờ đợi nó xuất hiện, nhưng không có gì hiện ra. Một hồi sau lại có tiếng trẻ con khóc vang vọng. Hoe, hoe. Chết mẹ, đừng bảo Vu Béo đẻ thật nhá. Tôi thầm nghĩ, nhưng khi nhìn lại thì Vu Béo vẫn nằm đó rễ ỉ. Âm Nguyệt sử dụng linh miêu rất nhanh phát hiện một đứa trẻ sơ sinh trần truồng đang đánh đu trên nóc nhà. Nàng nhanh chóng phát động công kích và hô lớn, nó ở kia. Là một ma linh nhi. Mau bắt nó. Chúng tôi cũng nhanh chóng nhận ra vị trí của nó. Vì cơ thể nó quá nhỏ nên chúng tôi đã không phát hiện ra. Chúng tôi nhảy ra khỏi chỗ nấp nhưng con ma linh nhi rất nhanh đã chạy trốn. Nó bỏ còn nhanh hơn chúng tôi chạy, nhưng chúng tôi đã bố trí thiên la địa võng. Làm sao có thể cho nó thoát? Một tấm lưới được quăng ra chặn lối chạy của nó. Nó thấy không thể thoát thì quay lại nhìn chúng tôi nhe răng gầm gừ. Đôi mắt nó ánh lên một màu đỏ đầy sát khí. Tuy nhiên tôi cũng nhận ra con này chẳng có gì mạnh cả. Lao khô cốt không kiên nhẫn ngày ra. Mẹ nhà mày, làm bố mày tốn biết bao thời gian. Rồi một đấm nện lên đầu con ma linh nhi đó. Chỉ nghe bụp một cái đầu nổ tung. Chúng tôi cũng nhanh chóng chạy tới. Khác với ma linh mà chúng tôi tiêu diệt trước đây, cơ thể của con ma linh nhi khô cứng như gỗ chứ không hề mềm mại như những đứa trẻ. Có lẽ khi hóa ma linh đây là cái biến hóa rõ rệt nhất. Chúng tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man về quỷ linh nhi. Lúc này chỉ nghe Vu Béo gào thét. Xong chưa, mau tới giúp ta. Ta sắp sinh rồi. Lao khô cốt cười lạnh. Ha ha, ngươi sinh cho lão phu xem. Cái thứ đồ đệ mất biết. Nói rồi lao cứ đi hai bước lùi một bước mà trêu tức Vu Béo. Lao muốn hành hạ Vu Béo một chút cho bó tức. Sau một hồi thì lão cũng tới trước mặt Vu Béo. Sao, còn không mau cầu xin vi sư đi. Vu Béo cắn răng mà mắng. Thử, còn lâu, ta thả chết cũng. Lao khô cốt giả vờ quay người đi. Vu Béo gấp gáp nói. Ấy, ấy, ta muốn nói là ta thả chết cũng phải cầu xin người. Mau cứu ta đi. Ta chịu hết nổi rồi. Ha ha, nó phải thế chứ. Thế nó mới phải nhẽ. Nói rồi lao đưa tay sờ quanh người Vu Béo để giải nguyền cho hắn. Cái tư thế không khác gì đang đỡ đẻ. Kỳ thực vì để diễn cho giống nên Vu Béo cũng đang mặc đồ như bà đẻ. Thậm chí cờ ở đó cũng không mặt để câu dẫn ma linh. Lao khô cốt đang chuẩn bị gỡ ngải thai dụ ma linh ở đuổi Vu Béo thì chỉ nghe đến vẹn. Lao tái mặt. Vu Béo thì cười hình hệnh. Sư phụ, con đẻ rồi. Sư phụ giúp con chăm sóc nhé. Nói rồi hắn xách váy nhanh như chớp mà chạy mất. Lao khô cốt ngây người mất một lúc rồi mới nổi điên đuổi theo. Con mẹ ngươi, ngươi đi mà chăm. Ngươi mà không chăm được thì ta đút nó lại trong bụng ngươi. Vậy là hai thầy trò một gầy, một béo. Một như tên bỉ hề ai, một như lão đạ dê cứ thế mà đuổi nhau. Chúng tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sáng hôm sau chúng tôi dự định đi ăn uống một chút và chuẩn bị thêm ít đồ rồi sẽ rời đi. Nhưng lại hay tin lại có hai đứa trẻ mất tích và một bà bầu mất con. Âm Nguyệt nhìn Lao Khô Cốt nghi hoặc. Chuyện này là sao đây ạ? Lao Khô Cốt thở dài. Ai, ta e chúng ta đang đối đầu không phải là một con ma linh nhi mà là một bầy rồi. Vu Béo nghe vậy cũng nói. Chẳng lẽ cũng giống chuyện ở làng Ma Lai rút rồi à? Ta e chính là vậy. Thật không ngờ hiện giờ ma quỷ đã lộng hành tới mức này rồi. Hoặc đằng sau đó là một âm mưu động trời. Tôi nghĩ vậy cũng có chút dùng mình vội hỏi lão. Vậy chúng ta làm gì tiếp theo? Lão khô cốt nhìn lên trời trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Ma linh nhi thường ít khi hoạt động theo đàn. Trừ phi có một con ma linh nhi vương. Chúng ta cần tìm và tiêu diệt nó. Với mật độ như này chúng ta cũng không cần giá trắng nữa. có thể dùng bí pháp truy tìm vì ma lực của con ma linh vương sẽ hiện hiện khi nó điều khiển đám ma linh nhi con. Nói đến ma linh nhi kỳ thực nó xuất phát từ những người mẹ vì một lý do nào đó mà phá thai hoặc bỏ rơi con cái của mình khi chúng còn nhỏ. Khi chúng chết đi thì chúng sẽ theo về ám người mẹ. Nó sẽ tìm mọi cách tranh giành sự yêu thương bao gồm việc vệ hại những đứa con tiếp theo của người đó. Ma linh nhi kỳ thực là những đứa trẻ vô cùng đáng thương nhưng ma linh là ma linh. Chúng đã bị hận thù che phủ rồi. Nếu cứ để chúng hoành hành thì dù là bất kỳ đứa trẻ nào, đám ma linh này cũng sẽ không cho phép chúng sống, tồn tại. Vì vậy phải nhanh chóng tiêu diệt đám ma linh nhi này càng sớm càng tốt. Đêm đó chúng tôi bắt được một sợi oán niệm điều khiển một con ma linh nhi đi bắt trẻ con. Rất nhanh chúng tôi lần theo nó tới khu vực ngoại thành. Đập vào mắt tôi là một khu đất hoang với nhiều nấm mồ to nhỏ. Với ma quỷ thì những nơi như này là bảo địa tu luyện. Dường như phát hiện ra chúng tôi nên con ma linh nhi vương cũng không có che giấu. Nó nhảy ra từ trong một ngôi mộ mới đắp cười lên những âm thanh khanh khách của trẻ con. Hi 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 ha 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 ha. Cơ mà những âm thanh đó rơi vào tai chúng tôi thì nó lại vô cùng giận người. Cơ thể ma linh thi vương cũng chỉ như những đứa trẻ bình thường, chỉ là nó có một làn da màu đỏ, hai cái sừng trên trán. Tiếng cười đó như dẫn dắt, những cánh tay bé xíu cứ lần lượt vươn ra từ trong lòng đất, sau đó là cái đầu, gương mặt trắng bệnh, rồi sau đó là thân hình bé nhỏ tờ ồ. Phải có tới cả trăm đứa trẻ chui ra dần rồi vây lấy chúng tôi. Đứa thì khóc, đứa thì cười làm chúng tôi cảm thấy rất đau đầu, không biết phải làm sao. Chương 123, Vu Béo đột phá. Chương 123, Vu Béo đột phá. Cũng may những đứa trẻ này không có nhiều thủ đoạn công kích. Chúng chỉ có một bộ răng sắc nhọn, một đôi mắt xanh đỏ và tốc độ đáng kinh người. Chúng tôi đứng tụm lại với nhau vì xung quanh, những đứa trẻ hiện giờ như những con thú bỏ bằng bốn chân. Chốc chốc chúng nó lại nhảy tới nghe răng cắn. Vu Béo thấy vậy quát lớn. Con mẹ nó. Lao hổ không phát uy ngươi lại nghĩ ta là con nhỏ bệnh. Nói rồi hắn vung nắm đấm to của mình nên mà đấm, mà đá. Những đứa trẻ lao tới thì bị hắn đấm đá mà bay ra như những trái bóng. Nhìn vậy mà chúng tôi không khỏi buồn cười. Nếu có người nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ chúng tôi đang hành hạ trẻ em mất. Âm Nguyệt thì triệu hóa ra linh miêu mà chém như chém hoa quả. Những cái đầu lớn của đám quỷ nhi liền bị cắt liên tục rồi lăn xuống trên đất. Thấy tình hình không ổn, con ma linh nhi vương hướng tới chúng tôi mà khóc he he. Tiếng khóc như hóa thành thực chất sóng âm, như những lưỡi dao sắc bén chém tới. Chúng tôi bị thai vì tiếng đó quá lớn nhưng dường như âm thanh đó còn đánh thẳng vào linh hồn. Lao khô cốt tức giận quát, ổn chết đi được. Nói rồi lao túm Vu Béo mà ném thẳng về phía ma linh nhi vương. Ơ sư phụ, người chơi còn à? Vu Béo nhanh chóng phát động song nhi xuất hiện, vừa công kích vừa phòng thủ, bảo vệ bản thân không bị sóng âm công kích. Vu Béo bay tới trước mặt ma linh nhi vương thì đã đến bốt một cái vào đầu nó. Này thì gào này, ngỡ như con ma linh thi vương sẽ bị một chiêu này đánh bay đi nhưng kết quả lại trái ngược. Chỉ thấy Vu Béo ôm chân kêu gào, ai ra, đau quá, đau chết mất thôi. Sao nó lại cứng thế chứ? Âm Nguyệt thấy vậy thì lo lắng, người không sao chứ? Nghe vậy Vu Béo đứng thẳng người dậy mà hô to, ta không sao, ta mạnh như vậy có thể làm sao chứ? Cơ mà nhìn cái mặt nhăn như đít khỉ kia thì chúng tôi cũng đoán ra được phần nào. Con ma linh nhi vương này cũng là một tiểu quỷ nhi như tôi đã đối đầu ở Đại Hoa Quốc. Cơ thể nó vô cùng cường đại, rất khó để tiêu diệt. Nhớ trước đây chúng tôi may mắn gỉa chết quỷ mẫu dẫn tới quỷ nhi mất đi năng lực phản kháng thì mới may mắn gỉa được nó. Giờ con quỷ nhi này lại là độc lập, không biết chúng tôi sẽ phải đánh thế nào đây. Ngay lúc này, ma linh nhi vương há lớn miệng. Những con quỷ linh nhi xung quanh liên tục nhảy vào miệng vương của nó. Kích thước của ma linh nhi vương không ngừng biến lớn. Rất nhanh nó hóa thành một đứa trẻ khổng lồ đỏ đau, cao tới độ 3 mét. Nó lập tức vung tay đập về phía Vu Béo. Vu Béo rất nhanh chóng phát động công pháp chạy sang một bên mà né tránh. Nhưng con ma linh nhi vương này thấy vậy chỉ cười hai tiếng. Nó cười lên một tiếng khúc khích thì bụng của Vu Béo bỗng to lên bất thường như thực sự có thai sắp đẻ. Vu Béo ôm bụng mà lăn lội kêu gào. Nhưng cũng rất nhanh ma linh thanh nhi đã xuất hiện, ôm lấy hắn. Cơ thể của hắn khôi phục lại như ban đầu. Thấy công kích nguyền rủa của mình không có nhiều tác dụng thì nó trực tiếp công kích vật lý. Nó như oan hồn xuất hiện sau lưng chúng tôi mà tung ra một cú đá. Thậm chí chúng tôi còn không kịp nhìn xem nó di chuyển như thế nào thì cú đá đã xuất hiện sau lưng. Chỉ thấy Lao Khô Cốt đưa một cánh tay ra sau mà dễ dàng chặn lại. Cơ mà chưa kịp phản công thì nó lại như có thể thuấn di mà xuất hiện phía sau Vu Béo. Âm Nguyệt cũng chỉ kịp hét lớn. Cẩn thận! Một cú tát như trời giáng từ phía sau ập tới. Cú may Thanh Nhi đã kịp tạo kết giới phòng ngự nên Vu Béo chỉ bị đánh bay đi mà không bị thương gì. Rất nhanh chúng tôi đã lao tới chỗ Vu Béo rồi đứng thành một vòng tròn. Lần này để xem nó có thể xuất hiện ở phía sau chúng tôi nữa không. Nhưng rất nhanh chúng tôi đã thấy sai lầm. Nó xuất hiện trên đầu chúng tôi mà dùng cả cơ thể to hình đè xuống. Chúng tôi nhanh chóng lộn nhào ra bốn phía né tránh rồi tung kích phản đòn. Cơ mà cơ thể nó lại đột nhiên bé lại khiến công kích của chúng tôi bị hụt. Chưa kịp hết bất ngờ thì nó đã lại xuất hiện phía sau Âm Mệt mà ôm lấy nàng không ngừng kêu. Mẹ, mẹ. Nói xong câu đó, bụng nàng bắt đầu trướng to. Nàng đau đớn lăn lộn. Tôi vội gọi con ma linh dê ra để tạm thời khống chế nó, tranh thủ cho đám Vu Béo chút thời gian giải cứu Âm Nguyệt. Vì ma linh nhi vương tồn tại chút tâm trí mà tôi dễ dàng khiến nó bị khống chế trong huyễn cảnh. Lao Khô Cốt thấy vậy cũng không có chần chừ mà nhảy tới hét lớn, chết đi. Rồi tung một đấm cực mạnh đánh lên đầu con ma linh nhi vương. Nó bay ngược ra nhưng mà dường như không hề bị thương chút nào. Ánh mắt nó đỏ lên đầy sát khí nhìn chúng tôi. Nó xuất hiện phía sau tôi mà há miệng lớn toan cắn đứt đầu tôi. Vu Béo đã giải nguyền xong cho Âm Nguyệt thì điều khiển Hồng Nhi dùng công kích đánh bay tôi đi để cứu tôi một mạng. Thấy Âm Nguyệt bị thương quằn quại đau đớn, hắn như phát điên mà trực tiếp dung nhập với Song Nhi đột phá lục giai. Sức mạnh của hắn tăng vọt. Thanh Nhi cung cấp cho hắn một đôi cánh và một bộ giáp, còn Hồng Nhi lại hóa thành một cái truy gỗ. Hắn như một chiến thần mà lao vào con ma linh Nhi Vương. Ngươi làm dám làm cô ấy đau? Ta cho ngươi chết này. Ta đánh cho ngươi đến mẹ ngươi không nhận ra. Chết đi, đồ quỷ nhi. Con ma linh Thi Vương cười khúc khích rồi định dịch chuyển ra sau lưng Âm Nguyệt, nhưng kết quả lại không thể di chuyển. Lúc này nó mới nhận ra Hồng Nhi ngoài hóa thành một cái truy còn phóng thích một làn sương mù khống chế hành động của nó. Nó vẫn có thể di chuyển nhưng lại không thể phát động thiên phú vì mất đi mục tiêu. Kỳ thật con ma linh Nhi Vương cần có mục tiêu mới có thể di chuyển ra phía sau lưng, nhưng trong sương mù thì nó đã mất đi tầm nhìn. Lúc này nó sẽ phải chiến đấu với Vu Béo chứ cũng không thể nào chạy trốn. Thấy nó hoang mang nhìn quay thì Vu Béo cười lạnh. Nào, lại đây chiến đấu như hai thằng đàn ông nào. Con ma linh Nhi Vương mà trả lời được chắc nó sẽ nói. Ta vẫn là trẻ con mà. Ngươi đi chỗ khác chơi đi. Vu Béo rất nhanh tiếp cận con ma linh Nhi Vương mà vung truy đập không thường tiếp. Ma linh Nhi Vương rất nhanh đã chuyển từ cười sang khóc. Nó không có năng lực di chuyển cũng không thể nguyền rủa. Với thể xác lớn nhưng chậm chạp không thể nào bắt được thân ảnh của Vu Béo. Chương 124, Diệt Ma Linh Nhi Vương. Chương 124, Diệt Ma Linh Nhi Vương. Có sự gia trì tốc độ từ Thanh Nhi thì Vu Béo đã trở nên vô cùng nhanh nhẹn. Hắn như hóa thành một con rùa bay quay, không ngừng đập lên đầu Ma Linh Nhi Vương. Chết đi, chết đi. Đồ tiểu quỷ. Ma Linh Thi Vương lại chỉ có thể khua tay mua chân vào không khí, mà không sao chạm được tới hắn. Rất nhanh nó không đã thể phản kháng. Chỉ thấy nó khóc lớn một tiếng rồi cả cơ thể đỏ rực lên. Biết có điều không hay, Vu Béo nhanh chóng lùi ra xa. Chỉ nghe một tiếng ầm long trời nở đất khiến chúng tôi có chút choáng váng. Chỉ thấy thân xác con Ma Linh Nhi Vương nổ tung, tưởng như một thứ đã kết thúc nhưng không, một thân hình nhỏ xíu bay thẳng vào phía hạ bộ Vu Béo. Vu Béo bị DNG bay ra thì ôm thằng nhỏ lăn lộn. Chẳng biết hắn có đau thật không mà gào thét như đúng rồi. Ôi rồi ôi, cha mẹ ơi. Con trai bất hiếu rồi hu hu. Ta vẫn còn độc thân, ta không muốn sống nữa. Âm Nguyệt thấy hắn ngã ra đất mà không ngừng kêu lớn cũng nóng máu. Nàng điều khiển linh miêu thi triển thiên phú của nó. Điều đó cũng đã chứng tỏ nàng đã đột phá tới ngũ giai. Những nhát chém như chém đứt không gian xuất hiện mà phanh thây Ma Linh Nhi Vương. Lúc này, nó đã vô cùng suy yếu rồi nên không thể phản kháng. Chỉ thấy cơ thể Ma Linh Nhi Vương nhanh chóng bị cào thành bãi thịt nhão. Nhìn kỹ mới thấy Ma Linh Miêu đang tàng hình mà công kích. Năng lực của Ma Linh Miêu là thiên phú sát thủ, tàng hình. Có một câu chuyện về ma mèo kể rằng, ở một vùng đất nọ có rất nhiều kẻ giàu sang, quyền quý, làm thì ngu mà lại thích chỉ tay năm ngón. Đến khi chuyện không thành thì lại đổ trách nhiệm cho người khác. Người đó mới bất quá mà tự sát sau đó hóa thành ma mèo. Mỗi ngày hắn sẽ quay về lấy đi một bộ phận cơ thể của đám chỉ tay năm ngón kia. Điều kỳ lạ là vết thương không đau, không ngứa, không chảy máu. Nó chỉ giống như sinh ra là đã như vậy rồi. Bạn có hiểu cảm giác sáng thức giấc đông thấy mình chỉ có một cánh tay hay một cái chân mà không hiểu chuyện gì xảy ra không? Sau 7 ngày ma mèo sẽ cắt đứt cẳng tay, cánh tay, cẳng chân, đùi, cậu nhỏ và tới ngày thứ 7 nó sẽ chọn cái đầu. Nó cũng có thể kéo dài việc cắt đứt đó tới 49 ngày. Việc này nó chẳng khác nào cực hình tùng xẻo ngày xa xưa. Thậm chí nó cũng không cần trực tiếp làm việc đó mà chỉ cần đứng từ xa nhìn là đã thực hiện được. Đó là năng lực nguyền rủa vô cùng đáng sợ của Linh Miêu. Hiện nhìn Ma Linh Nhi Vương bị cắt thành thịt vụn mà tôi cũng cảm thấy ớn lạnh. Thông qua trận chiến này cũng coi là trong họa có phúc khi Âm Nguyệt và Vu Béo đều có đột phá. Nói thật thì tôi cũng không có bất ngờ vì tôi biết, cảnh giới khó đột phá thực sự của thiên tài phải là hóa thần hay ngự linh sư thất giai. Chứ các cảnh giới trước đó đã là thiên tài thì ắt sẽ đạt được. Vì kỳ thực nó chẳng qua là tích lũy lực lượng và tăng độ liên kết của ngự linh sư với ma linh mà thôi. Chỉ cần đồng nhất với ma linh thì đều là lục giai. Như tôi hiện tại cũng có thể coi là lục giai vì hoàn toàn có thể dung hợp và điều khiển năng lực của ma linh dê. Chẳng qua là tôi không muốn thể hiện mà thôi. Hiện chỉ cần chúng tôi cảm ngộ thiên địa tới khi có thể phát động sức mạnh diện rộng thì đã được coi là thất giai hay hóa thần. Mà khi đủ năng lực khống chế sức mạnh thiên địa trong một không gian, một lĩnh vực nhất định thì có thể coi là triển linh hay bát giai rồi. Hai cảnh giới này phải cảm ngộ thiên địa nên sẽ cực kỳ khó đột phá. Phải biết trước đó tôi có thể coi là hóa thần chẳng qua là nhờ năng lực hấp thụ vô hạn với linh khí xung quanh giống khả năng của hóa thần mà thôi. Chứ tôi vốn cũng chưa thực sự có khả năng cảm ngộ gì để có thể coi là hóa thần thực sự. Khi nào tôi có thể cộng hưởng với thiên địa để hô mưa, gọi gió thì lúc đó mới coi là hóa thần. Hoặc ở đất nước này phải cách nghìn dặm mà nguyền rủa kẻ khác. Rất nhanh tôi gạt đi những suy nghĩ miên man. Nhìn hai người Vu Béo và Âm Nguyệt đang quan tâm, chim chuột nhau mà bờn. Cũng lâu rồi tôi không có gặp như ngộng. Nhìn Lao Khô Cốt nhìn họ nở nụ cười chịu mến cũng biết Lao cũng đang rất vui. Chắc Lao coi Vu Béo như con mình, đến khi nó tìm được ý trung nhân thì làm sao mà không cao hứng cho nổi. Sau khi kiểm tra mọi thứ đã được giải quyết sạch sẽ, chúng tôi thu xếp về nghỉ ngơi. Lúc này trời cũng đã rạng sáng. Những tia nắng xua tan đi mây mù nhưng trong lòng chúng tôi vẫn chịu nặng ưu tư. Theo những gì các vị thành chủ nói, Ma Linh Bay Pha không phải chỉ một tòa thành. Theo những gì được báo cáo thì nó kéo dài cả vùng duyên hải này. Có không ít ngự linh sư cũng giống chúng tôi đi tiêu diệt Ma Linh. Nhưng với thực lực tương đương ngũ giai như Quỷ Linh Nhi Vương thì tôi e là mọi chuyện sẽ không dễ dàng giải quyết. Sau một ngày nghỉ ngơi, chúng tôi đã quyết định lên đường tiến về tòa thành cuối cùng. Theo báo cáo thì nơi đây có rất nhiều người sau một đêm bỗng trở thành một cái xác khô. Đã có người nhìn thấy hung thủ là một người không rõ dung mạo, chỉ thấy là một bóng đen. Có ngự linh sư đã ra tay nhưng vẫn không thể bắt được, thậm chí còn chết mất vài người. Vì thế có lẽ con ma linh này vô cùng cường đại. chúng tôi quyết định sau khi tiêu diệt con ma linh này sẽ đi tới cổ tâm trấn để tìm hiểu một phen. Vì đó là trung tâm của tất cả chuyện này, cũng là đầu não của cả khu vực duyên hải này. Nói về bố trí thành trì thì chia thành tiểu thành và chủ thành. Ngự linh sư ở đất nước này thì lại giống dân du mục nhiều hơn. Họ nay đây, mai đó để tìm kiếm nguyên liệu giúp ma linh đột phá nên thường chỉ tập trung ở các chủ thành lớn. Còn như các thành nhỏ chỉ có vài ba người tam giai, tứ giai để kiểm soát. Đó là lý do chúng tôi phải đích thân đi giải quyết vấn đề này. Ở cổ tâm trấn thì lão tổ Tử gia là cao thủ đỉnh tiêm, cũng có thể coi là vua của vùng đất này. Nếu có vấn đề thì chắc chắn sẽ xuất phát từ chỗ cổ tâm trấn mà thôi. Hai tuần sau, chúng tôi đi tới tòa tiểu thành nơi có nhiều người bị hút khô. Lần này mục tiêu của ma linh không xác định, chỉ biết họ là những người nhà giàu có hoặc có bệnh trong người. Họ thường ở nhà và ít khi ra ngoài lao động, tiếp xúc với mọi người. Chương 125, huyết ảnh thi nhân. Chương 125, huyết ảnh thi nhân. Chúng tôi rất nhanh tìm được một danh sách những người có thể là nạn nhân tiếp theo từ mấy bà bán hàng ngoài chợ. Lao khô cốt xem qua danh sách rồi nói: số lượng không nhiều nên chúng ta có thể chia ra canh chừng. Chúng tôi rất nhanh đồng ý, mặc dù biết như vậy sẽ khá nguy hiểm nếu gặp ma linh cường đại. Đêm đó chúng tôi canh chừng rất cẩn thận nhưng lại không có ai trong số người chúng tôi canh bị mất mạng. Hôm sau cũng như vậy, nhưng trong danh sách lại có không ít người chết. Tôi tự đủ, liệu có phải chúng tôi bị phát hiện nên ma linh mới bỏ qua chỗ chúng tôi không? Nhưng rất nhanh chúng tôi biết mình sai. Tại ngôi nhà mà Vu Béo canh chừng đã xuất hiện người đầu tiên mà chúng tôi canh bị vệ. Tôi hỏi hắn: Vu Béo, ngươi có thấy điều gì bất thường xảy ra không? Hắn gai thai, cau mày rồi đáp: làm gì có, ta không thấy gì cả. Lao khô cốt trầm trọng: hay ngươi lại lười biếng ngủ gật rồi? Ta còn lạ gì? Vu Béo nghe vậy thì nhảy dựng lên: lao đầu, ông không tin, ông có thể tới kiểm tra xem. Không có dấu vết đột nhập nào luôn, chứ đừng nói là có phát hiện ra điều gì. Thấy vẻ mặt của Vu Béo, chúng tôi biết hắn không nói dối. Khả năng cao là một dạng ma linh có năng lực nguyền rủa mạnh mà không cần tiếp xúc. Lao khô cốt hò khan một câu: bây giờ ta sẽ tạo ra một con cổ mang tên song sinh tử. Một con ta để lên người mục tiêu, một con các ngươi giữ lấy. Chỉ cần mục tiêu có biểu hiện lạ là các ngươi sẽ biết ngay. Lúc đó hay nhanh chóng tìm ra ma linh. Hiểu không? Thật không ngờ còn có loại cổ này. Nhưng chúng tôi biết đây là cách tốt nhất để xác định con ma linh kia nên đều đồng ý được. Sau khi bàn bạc chi tiết kế hoạch, chúng tôi rất nhanh lại quay về ngủ, chuẩn bị cho buổi tối đi săn ma linh. Tối đó chỗ Âm Nguyệt xảy ra sự cố, nàng dùng bí pháp thông báo cho chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi tới đã thấy một cái thây khô. Vu Béo vẻ lo lắng nhìn Âm Nguyệt: em không sao chứ? Mau để anh kiểm tra chút. Âm Nguyệt không từ chối mà chỉ đỏ mặt, thẹn thúng nói: em không sao. Không sao là tốt. Thấy hai kẻ đó không chịu làm việc, tôi vội hò khăn cụ: Âm Nguyệt, chuyện gì đã xảy ra? Cô có thấy điều gì bất thường không? Âm Nguyệt rất nhanh kể lại những chuyện đã xảy ra. Vừa nãy khi tôi canh chừng thì thấy song sinh chung xảy ra biến hóa. Tôi nhanh chóng dùng năng lực của Linh Miêu quan sát. Kết quả tôi thấy một bóng người đen xì đang ngồi trên bụng nạn nhân. Hắn thẻ cái lưỡi dài ra mà hút máu. Những giọt máu như chảy quả ra người chết mà bay vào miệng hắn. Tôi vội nhảy vào thì hắn lập tức chui vào gầm giường rồi biến mất. Sau đó tôi thấy hắn xuất hiện sau lưng tôi, nhưng cũng may là tôi kịp né tránh rồi mọi người tới nơi. Hắn cũng biến mất vô tung vô ảnh. Âm Nguyệt nói xong thì tỏ ra vô cùng buồn bã vì đã không thể là gì con ma linh đó. Cái cảm giác để cho người khác chết ngay trước mắt mình làm cô nhớ tới người nhà. Vu Béo nhanh chóng an ủi nàng: không sao đâu, có ta ở đây rồi. Lão khô cốt trầm ngâm hồi lâu rồi nói: theo ta thấy đây là một con ma linh tên là huyết ảnh thi nhân. Năng lực của con này là có thể chui vào bóng mà di chuyển nên rất khó bắt được nó. Cơ bản đồ vật gì cũng có bóng, đặc biệt là ban đêm. Vì thế nó gần như không thể bị bắt. Nó thích hút máu của người có cơ thể suy nhược, mệt mỏi, ít vận động. Nó sẽ dùng năng lực khiến hồn phách người đó sai lệch với cơ thể rồi từ từ hút máu. Họ có thể cảm nhận được nó nhưng lại không thể điều khiển cơ thể của mình. Chỉ có thể đau khổ chờ đợi bị hút khô. Thậm chí còn không thể lên tiếng mà chỉ dễ ỉ ớ. Nghe tới đây tôi chợt nhớ tới một loại ma quen thuộc ở thời của tôi mang tên bóng đè. Rất nhiều người nói rằng họ đã nhìn thấy một cái bóng đè nên người mình vào ban đêm khiến họ không thể cử động. Họ chỉ có thể ú ớ không thành lời. Nhưng chỉ cần tập trung đọc bảng cửu chương hoặc kinh kệ thì đầu óc sẽ trấn tĩnh, linh hồn sẽ tự tìm về cơ thể là có thể thoát ra. Tôi quay sang lão khô cốt mà rằng: giờ làm sao? Nếu không bắt được nó thì chẳng lẽ phải bỏ tay hả? Lão khô cốt thở dài: muốn bắt nó thì phải dùng ánh sáng cô lập nó khiến nó bị mất đi năng lực mà hiện thân. Chỉ cần nó hiện thân thì năng lực của nó sẽ biến mất. Cơ mà muốn làm vậy khó vô cùng. Nếu là cảnh giới bát giai có thể cô lập không gian thì tốt rồi. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói: tôi có thể chế tạo đồ ánh sáng để bắt nó. Vu Béo thấy vậy liền sáng mắt: thật à, vậy làm xong cho ta chơi với nhé. Lão khô cốt đá hắn một cái rồi lại thở dài: không có dễ vậy đâu. Việc dụ nó vào bẫy còn khó hơn nhiều. Mặc dù tập tính của nó cực kỳ thích bóng tối nhưng nó cũng biết phân biệt chỗ nguy hiểm, chỗ không. Chưa kể chúng ta cũng không có người suy nhược mà dụ nó. Nói tới đây lão chợt dùng mình khi thấy Âm Nguyệt và Vu Béo đã nhìn vào cơ thể tòng kéo của lão. Lão vội nói: các ngươi nhìn ta làm gì? Ta khỏe mạnh lắm, không phù hợp yêu cầu đâu. Hôm trước ta còn tới lầu xanh đại chiến mấy trăm hiệp. Âm Nguyệt nhìn lão coi thường rồi tiếp: gia tộc ta có bí pháp giả suy nhược, đó là lý do ta chạy thoát được khỏi Tử gia. Nghe xong lão không cốt định xoay người chạy nhưng Vu Béo đã nhanh tay ôm lấy chân lão. Sư phụ à, người đừng có quên đã nhận tiền của người ta rồi. Chỉ thấy lão khô cốt không ngừng phản kháng: ngươi mau buông quần ta ra. Sắp tụt rồi. nhưng người phải nhận lời ta mới buông. Lúc này cái quần đã tụt được một nửa, làm lộ ra cái mông trắng liếu của lão khô cốt. Lão vội hô lớn, ta nhận được chưa? Ta cũng đành thua cái tên đồ đệ bất hiếu nhà ngươi. Lúc này Vu Béo mới chịu buông tay. Lão quay sang tôi hỏi, Hoàng Thao, ngươi nói xem làm thế nào đây? Tôi nhanh chóng trình bày kế hoạch của mình. Bây giờ chúng ta cần chuẩn bị một căn phòng trống không có đồ vật gì. Sau đó dán kín bằng giấy bạc có khả năng phản quang. Lão khô cốt sẽ nằm ở trên mặt đất. Phía dưới có cơ quan. Khi con ma linh đó xuất hiện thì chúng ta dùng linh lực kích phát thiên quan thạch, rồi đưa lão khô cốt xuống tầng hầm chuẩn bị sẵn. Như vậy cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng và con ma linh kia. Chương 126, đặt bẫy chương 126, đặt bẫy thiên quang thạch kỳ thực là một loại đá có khả năng phát sáng khi dùng linh lực kích phát. Nó thường được dùng để đi đêm và soi sáng rất dễ tìm được. Nghe tôi nói vậy thì tất cả rất nhanh gật gù đồng ý, sau khi thấy không có sự phản đối thì tôi mới lên tiếng phân phó. Bây giờ tôi đi mua giấy bạc, lão khô cốt đi tìm phòng trống, Vu Béo đi tìm một cái hòm còn âm nguyện chuẩn bị băng keo, dây thừng để làm bẫy. Vậy là chúng tôi chia ra đi mua sắm. Về phòng trống chỉ cần bỏ ít tiền thuê rồi bỏ hết đồ ra là có. Chẳng qua là cần tìm một nơi ít dân cư để có thể thoải mái khi chiến đấu. Cũng may chúng tôi tìm được một ngôi biệt phủ dành cho khách nghỉ ngơi ở một sơn trang ngoài thành. Sau khi bàn bạc với gia chủ cũng đã thuê được. Tôi nhanh chóng mang giấy bạc tới. Âm Nguyệt cũng mang tới một ít băng keo và giấy thừng. Nhưng đợi mãi mà không thấy Vu Béo tới. Lão khô cốt thiếu kiên nhẫn nói, cái thằng này hay lại tìm chỗ nào làm một giấc rồi. Vừa nói xong thấy Vu Béo có một cái hòm lớn đi tới. Hắn đặt xuống thở hồng hộc nói, sư phụ, con tìm mãi mới được cái này. Rất hợp với người. Cao mét 8 mà rộng chỉ 60. Vừa khít luôn. Mà lại còn được chạm trổ giống phượng rất đẹp. Lão khô cốt nhìn cái hòm mà trợn trắng mắt, thở không ta hơi. Ngươi, con mẹ ngươi lại mua quan tài cho lão phu à? Vu Béo cười ha hả. Làm người ai chẳng phải chết. Sư phụ cứ nằm trước xem sao. Sau này người chết con còn biết đường mua quan tài an táng cho người. Ngươi. Nói rồi hai người lại đánh nhau một trận. Tôi đành nhảy ra can ngăn. Thôi thì mua thì cũng mua rồi. Đành cứ vậy mà làm. Rất nhanh chúng tôi đào ra một cái hố lớn để quan tài. Ở trên bày cơ quan mở nắp. Sau đó cho lão khô cốt nằm ở trên. Cả căn phòng được dán giấy bạc. Mọi chuyện tới chiều tối mới hoàn thành. Âm Nguyệt cho lão khô cốt dùng ngải. Rất nhanh hơi thở của lão trở nên không đều, cảm giác cơ thể như lúc nào cũng có thể ngọng. Thấy vậy Vu Béo cười khúc khích rồi bắt đầu quay ra giả vờ gào khóc. Ôi sư phụ ơi là sư phụ ơi. Hôm qua còn ăn cánh gà mà nay người đã chết già rồi sao? Nghe vậy lão khô cốt rút cái dậy ném cho hắn một cái. Thằng bất hiếu, cút mẹ mày đi. Chúng tôi cũng đành bó tay chấm com với cặp thầy trò này. Những viên thiên quang thạch được bố trí với những sợi dây linh lực kết nối với lão khô cốt. Chỉ cần con ma linh kia xuất hiện là lão sẽ kích phát. Chúng tôi thì trốn ở xung quanh chờ đợi. Ngày thứ nhất qua đi mà không có gì xảy ra. Chúng tôi đành đi ăn và nghỉ ngơi. Tới đêm thứ hai vẫn vậy nhưng chúng tôi cũng đành chờ đợi. Tới đêm thứ bảy thì có một cơn gió lạnh thổi qua. Biết có điểm, chúng tôi nhanh chóng đề cao cảnh giác. Ở trong phòng lão khô cốt ngủ rất say. Tiếng thở mệt mỏi khiến con huyết ảnh thi nhân lì ịa lưỡi thèm thuồng. Nó chui lên từ dưới đất, leo lên người lão khô cốt ngồi chồm chồm. Nó thẻ cái lưỡi ra định hút lấy tinh huyết thì hình một cái. Ánh sáng xuất hiện. Nhanh như các con huyết ảnh tìm bóng tối để chui vào nhưng chợt nhận ra cả căn phòng không có lấy một tia bóng tối. Nó định chui vào bóng của lão khô cốt nhưng khi quay lại cũng không thấy lão khô cốt đâu. Lớp da đen xỉ của nó bắt đầu bốc lên khói xanh phát ra âm thanh xèo xèo. Rất nhanh, nó để lộ ra cơ thể thật sự. Đó là một người gầy gò không có da. Cả cơ thể chỉ toàn cơ thịt và máu với đôi mắt to bất thường. Đến lúc này nó bắt đầu rít gào, dùng cương phong mà đánh tan cả căn phòng. Chúng tôi rất nhanh vây lấy nó. Vu Béo đắc ý cười lạnh. Chạy đi đâu con trai? Âm Nguyệt cũng đuổi theo. Còn nhớ chị không cưng? Một bàn tay khô quắt vươn ra từ mặt đất khiến ai nhìn cũng tưởng xương khô đột mổ xuống dậy. Còn có lão phu khà khà khà. Tôi nghe vậy thì lúng túng không biết giới thiệu sao cho đúng đành nói. Nơi nào có ánh sáng nơi đó có bóng tối. Nói xong tôi cũng biết mình đang nói cái gì. Mọi người quay ra nhìn tôi. Tôi cười cười cho qua. Thôi kệ đi, tiêu diệt con ma linh quan trọng hơn. Âm Nguyệt điều khiển linh miêu chém lên người huyết ảnh cơ mà lại không để lại dấu vết gì. Cơ thể của nó giống một vũng máu hình thành không xương không phổi lấy gì mà cắt. Lão khô cốt cũng nhảy ra đấm vài cái. Chỉ thấy lão nhanh chóng lùi lại lau đi máu dính trên tay. Con này máu có độc, không thể dùng tấn công thông thường. Lúc này con huyết ảnh bắt đầu ngửa cái mặt lên trời, hai tay giang ra mà xoay như trong chóng. Một cơn lốc được hình thành khiến khí huyết trong người chúng tôi nhộn nhạo. Lão khô cốt lên tiếng nhắc nhở, nguy rồi, nó muốn hút máu của chúng ta. Vu Béo lập tức phát động hồng nhi thả ra khói độc. Cơ mà con huyết ảnh hút hết vào người mà không tỏ ra đau đớn gì. Chúng tôi phát động công kích tên người hắn khiến những mảnh cơ thể nó bay ra hóa thành huyết vụ nhưng lại bị nó hút ngược trở lại. Nhanh chóng khôi phục cơ thể như cũ. Vu Béo nhìn lão khô cốt, làm sao đây sư phụ? Ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Âm Nguyệt cùng cao mày suy tư. Tôi triệu hồi linh dê ra để thử nhưng vô dụng. Tôi than thở, chẳng nhẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua cho nó sao? Lão khô cốt thở dài, nhưng biết làm sao, nếu ở đây thêm chút nữa thì máu của chúng ta cũng bị nó hút hết đấy. Âm Nguyệt, Vu Béo rất nhanh lùi lại. Tôi thì không cam tâm. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi bực mình đem linh khí dẫn dắt vào mấy viên thiên quang thạch rồi ném vào người nó. Vừa để xả giận vừa cầu may. Tôi nghĩ, nếu nó sợ ánh sáng thì thử tăng cường độ lên xem có hiệu quả không. Tôi quay đi nhìn mọi người. Thôi được rồi, giúp tôi. Đợi người có năng lực tới giải quyết trừ ma linh tiểu này chúng ta không xử lý được. Nào ngờ thiên quang thạch bay qua rồi bị con huyết ảnh hút vào. Những tiếng lạch cạch nứt vỡ vang lên, rồi tôi thấy một tia lửa xuất hiện. Thiên quang thạch bị nổ tạo ra lửa nhanh chóng kết hợp với khí vụ của Vu Béo mà bốc cháy đùng đùng. Huyết ảnh nhanh chóng hóa thành một ngọc đuốc sống không ngừng rít gào có vẻ đau đớn vô cùng. Tôi thấy vậy cười lớn. Ha ha, nó sợ lửa. Mau dùng lửa viện nó đi. Cơ mà tất cả lại đứng im nhìn tôi. Cũng phải thôi, đất nước này không có công pháp để tạo ra lửa, lực lượng nguyền rủa thì có thể nhưng nó không mạnh. Nhưng có còn hơn không? Sau một hồi trần trượt thì họ đem rất nhiều được liệu ra mà thi pháp. Ngọn lửa trên người huyết ảnh không ngừng cháy lớn. Nó điên cuồng lao về phía chúng tôi mà vung lưới chém. Cơ thể của nó không ngừng thiếu đốt rồi lại lành lại. Chúng tôi phải rất vất vả mới có thể vừa thi pháp vừa né tránh. Thanh Nhi phát động LG giam nhốt con huyết ảnh vào, Hồng Nhi thì liên tục bơm khí độc. Chúng tôi ở ngoài thì dùng thuật nguyền rủa tạo ra lửa. Ấy vậy phải mất nửa ngày chúng tôi mới thiêu chết được con huyết ảnh. Cũng may năng lực của huyết ảnh không mạnh mà chỉ quỷ dị. Nếu không chúng tôi chết chắc rồi. Thông thường muốn tiêu diệt huyết ảnh phải có người có thực lực thiên địa cường đại, đánh tan được huyết vụ trên thể xác của nó. Nếu không thì đánh thế, đánh nữa nó cũng không chết. Sau khi tiêu diệt huyết ảnh chúng tôi ngã xuống vì mệt mỏi. Chúng tôi đã phải vận dụng hết khả năng liên kết với thiên địa để tạo ra lửa. Nhưng sau trận chiến chúng tôi cũng có cảm ngộ nhiều hơn với thiên địa. Đúng là chỉ có đối diện với tử vong mới là cách tốt nhất để gia tăng thực lực. Chương 127, giếng máu chương 127, giếng máu một tháng sau chúng tôi đã đứng trước cổ tâm thành. Đám lính vệ nhìn những người đi vào uy nghiêm quát. Mau xuất trình giấy tờ thông quan. Đúng là thành lớn, yêu cầu rất nghiêm. Chúng tôi nhanh chóng xuất trình giấy tờ theo thông lệ. Kỳ thực đó là giấy tờ trước đó đã được mấy vị thành chủ giúp đỡ làm giả. Rất nhanh chúng tôi thông quan thành công. Bước vào chúng tôi thấy đây là một tòa thành xa hoa tráng lệ hơn hẳn. Có những tòa nhà cao chứ không chỉ là những ngôi nhà một hai tầng như những nơi khác. Chúng tôi tranh thủ đi dạo, mua sắm vật liệu và nghe ngóng tin tức. Âm Nguyệt nói phải rời đi. Nàng bảo là phải đi gặp người quen. Ngay khi đứng trước cổng thành tôi đã thấy nàng nắm chặt tay. Có lẽ nàng đang rất khát khao báo thù. Vu Béo cũng đã đi theo nàng. Lao Khô Cốt cũng nói phải đi gặp người quen. Chỉ có mình tôi đi mua sắm. Tôi nhận thấy có điều gì đó rất lạ ở tòa thành này. Tôi lờ mờ thấy được có một tia liên kết của rất nhiều người tới một nơi trong tử gia. Tôi cũng cảm nhận được rất nhiều ma linh đang âm thầm hoạt động. Tôi dùng thần thức theo dõi và thấy chúng đang đổ những chất lỏng màu đỏ vào trong đường nước thải. Dù gì thần hồn của tôi cũng là hóa thần, cậu cảm ngộ với thiên địa tăng lên vì thế đã dễ dàng quan sát được. Tôi quyết định tự mình đi điều tra một phen. Với kỹ thuật ảo thuật cộng với năng lực của linh dê mà tôi đã mô phỏng được năng lực tàng hình. Tôi nhanh chóng đi theo mấy con ma linh tiến vào khu vực nước thải. Trong này khá tối và hôi thối. Cái cảm giác như có cái con gì chết, vừa tanh, vừa thối cứ ở bên mũi khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi nhanh chóng dùng kỹ thuật phong tỏa khíu giác để có thể tiếp tục thăm dò. Rất nhanh tôi tiến tới một cái hố lớn. Ở trong đường toàn máu là máu. Xung quanh được canh giữ bởi rất nhiều ma linh và ngự linh sư cường đại. Biết bản thân không thể làm gì, tôi nhanh chóng theo lối cũ quay trở về. Về đến phòng trọ đã thấy đám người lão Khô Cốt ngồi đó vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi liền hỏi, có chuyện gì sao? Âm Nguyệt thở dài, ta đi gặp thân tín của gia tộc và được biết nhiều người trong gia tộc vẫn sống sót. Như vậy phải vui mới phải chứ. Nhưng vẻ mặt lúc này của Âm Nguyệt thì trái ngược hẳn. Nàng nói, không, họ còn sống nhưng bị đem đi luyện ngải, hành hạ. Ta thả họ đã chết còn hơn. Tôi nghe vậy thì cũng chỉ biết an ủi đôi chút. Chí ít thì giờ chúng ta còn có hy vọng cứu họ ra mà. Vu Béo thấy vậy lắc đầu. Theo tình báo ta mua ở chỗ người khác thì thế lực tử gia vô cùng cường đại. Trong một năm qua họ đã công khai cũng như âm thầm tiêu diệt và khống chế cả tòa thành này rồi. Hiện trong tòa thành này đâu đâu cũng chỉ là người của tử gia thôi. Lao Khô Cốt cũng thở dài. Ta nghĩ chúng ta nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Nơi đây có quá nhiều thứ kỳ quái. Không biết Lao đi đâu, biết được tin tức gì mà khuyên chúng tôi rời đi nhưng tôi cũng nói những gì mình nhìn thấy. Hôm nay tôi đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ ở dưới đường cống ngầm. Ở đó giống như đang âm thầm làm huyết tế gì đó. Cứ vậy tôi kể lại mọi chuyện. Âm Nguyệt nghe xong tức giận nắm chặt tay tới bật máu. Đáng hận, thì ra kẻ đứng sau tất cả thực sự là tử gia. Chúng muốn làm gì khi thu thập máu huyết của người dân đây? Hình như mọi người đều biết được một chút gì đó. Lao Khô Cốt vừa nói vừa gõ tay lên mặt bàn. Không biết, nhưng nó cũng không phải việc chúng ta có thể giải quyết. Cách tốt nhất là chúng ta rời khỏi đây rồi báo chuyện này lên các đại thành khác. Vu Béo thì không chịu được đập tay một cái khiến cái bàn vỡ làm mấy mảnh. Không được, ít nhất trước lúc rời đi ta phải khiến chúng ăn trái đắng. Tôi nhìn hắn hỏi. Ý ngươi là? Đôi mắt Vu Béo hiện lên vẻ giảo hoạt. Hề hề, ta sẽ làm như với huyết ảnh thi nhân. Bơm chất độc vào trong số máu kia rồi cho chúng nổ tung khiến công sức của chúng đổ sông đổ bể. Âm Nguyệt nghe vậy thì hốt hoảng ngăn lại. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Chỉ cần gây ra động tĩnh lớn thì chúng ta sẽ không thể thoát khỏi đây đâu. Vu Béo đặt nhẹ tay lên tay nàng. Yên tâm, ta tự có cách. Lao Khô Cốt định nói gì nhưng rồi cũng thôi. Tôi cũng không muốn cứ thế à rời đi nên cũng im lặng. Sau khi thống nhất kế hoạch, vậy là chúng tôi âm thầm chuẩn bị rất nhiều dược liệu nhằm chế tạo độc dược, nguyên rủa, côn trùng, rắn giết. Một tháng sau khi chúng tôi đang ngồi ăn cơm thì một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện. Bẩm công tử, thuộc hạ đã tới, mong công tử phân phó. Vu Béo đội đỡ bị lao nhân kia dậy. Đây là một vị trung niên với một vết sẹo lớn cắt ngang qua mặt. Chúng tôi tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Vu Béo nhanh chóng đứng ra. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Vu Sát Bá Bá, là thân tín bên cha ta. Lần này ta viết thư cầu viện, ông ấy tới đây giúp chúng ta một tay. Phải biết trong gia tộc chúng ta, ông ấy cũng là số 1, số 2 đó. Nghe đến đây chúng tôi mới thả lỏng đôi chút. Âm Nguyệt vội chắp tay. Ra mắt bà bá. Lao Vu Sát cũng là người từng trải nhìn cái là nhận ra ngay. Lao cười lớn, không tệ, không tệ ha ha. Nhưng khi lão nhìn sang lão Khô Cốt thì lại chắp tay hành lễ. Ra mắt tiền bối. Lao Khô Cốt xua tay. Thôi, thôi, giờ ta chỉ là một kẻ hèn mọn sao dám nhận cái lễ này. Tiền bối quá lời. Nếu không có chuyện năm đó, sợ là giờ ngài đã là bát giai rồi. Ai, mọi chuyện đã qua rồi. Thật không ngờ vậy mà Lao Khô Cốt đã từng là cường giả tiếp cận bát giai, còn bị Vu Sát kia cũng là thất giai đỉnh phong rồi. Tuy nhiên quy định giữa các thành trấn là thất giai không được tùy tiện ra tay nên Vu Sát chỉ đóng vai trò bảo vệ chúng tôi. Tuy nhiên tôi cũng khá tò mò. Nếu Khô Cốt lao nhân đã là thất giai thì cần gì Vu Sát tiền bối. Bên cạnh đó tôi cũng chưa bao giờ thấy Lao dùng ma linh. Chắc chắn Lao là người có cố sự rồi. Sau một hồi trò chuyện thì chúng tôi quyết định ngày mai sẽ hành động. Vu Béo và Âm Nguyệt sẽ âm thầm hạ độc cái giếng máu kia. Sau đó chúng tôi sẽ âm thầm rút lui. Kỳ thực chúng tôi không sợ Tử gia công khai vây bắt mà chỉ sợ họ âm thầm đổi bịa. Dù sao những gì họ làm cũng là việc trái luân thường đạo nghĩa. Đó là lý do mà chúng tôi chỉ cần Vu Sát bảo vệ là đủ chứ không cần phải mạo hiểm đánh nhau. Chương 128, đấu với Tử gia. Chương 128, đấu với Tử gia. Ngày hôm sau, chúng tôi quyết định âm thầm tiến nhập giếng máu đó. Mặc dù không dễ võ dương ai nhưng cũng không cần quá giấu giếm. Sau khi tiến vào trong thì Vu Sát đã nhanh chóng biến mất. Khi chúng tôi tới nơi đã thấy mấy tên ngự linh sư canh gác đang không ngừng ăn thịt chính mình. Chúng cứ tự cắn vào tay vào chân của mình rồi nhai nuốt mà không hề đau đớn. Vết thương sau khi bị cắn ra thì nhanh chóng xuất hiện mủ trắng và các con sâu lúc lúc. Những con sâu đó rơi ra rồi nhanh chóng bò lên các phần khác của cơ thể để hút máu. Cảnh tượng vô cùng giận người. Đó là sự đáng sợ của thất giai mà lục giai không bao giờ với tới. Ý nghĩa như kế hoạch. Chúng tôi nhanh chóng thả hết độc dược và hồ máu rồi nhanh chóng thoát đi. Không phải chúng tôi không muốn phá hủy nhưng nhỡ may cái động nước thải này sập xuống thì chúng tôi cũng khó thoát. Rất nhanh chúng tôi đã trở ra ngoài. Ở đó đã có một đám người bao vây lối ra từ lúc nào. Đúng là rất khó có thể lặng lẽ hành sự rồi lặng lẽ mà rời đi. Âm Nguyệt nhìn quanh một lượt rồi quát. Cái đám rủa rụt đầu các ngươi muốn gì đây? Một thanh niên đi ra, nở nụ cười đầy tà ý, ta tưởng là ai, thì ra là Âm Nguyệt cô nương. Là ngươi. Tử Tuyệt, ngươi hai chết ra ra ta, hủy hoại gia tộc ta. Ta liều với ngươi. Vu Béo thấy nàng xúc động đội ngăn lại. Bình tĩnh đi, Âm Nguyệt. Ngay lúc này lại có một thân ảnh giàn mua xuất hiện trên không trung nhìn xuống chúng tôi. Hắn cười lạnh. Ai kia, thật không ngờ lại gặp người quen cũ. Khô Cốt lao nhân, lâu rồi không gặp. Lao Khô Cốt lúc này thở dài. Đúng là lâu rồi không gặp, Tử Chiến huynh đệ. Ha ha, huynh đệ sao? Ta nên nói ngươi ngu ngốc hay ngây thơ đây? Nói rồi Lao phất tay. Rất nhiều người tiến lên vây công chúng tôi. Rồi hắn nói lớn. Những kẻ này là tà ma ngoại đạo muốn quấy phá thành trì của chúng ta. Rồi Lao quay sang nhìn chúng tôi. Ta là Tử gia lão tổ tuyên bố các ngươi tội chết. Vìa chúng cho ta. Vu Sát nghe vậy hừ lạnh. Muốn vìa người trong tay lão phu. Để xem các ngươi có trình độ đó không. Nói rồi Lao phát động ma linh. Một con địa khổng lồ với nhiều con mắt bơi quanh lão. Nó phun ra một làn sương màu đỏ vô cùng kỳ dị. Rất nhiều ngự linh sư phía Tử gia không kịp trở tay liền bị huyết vụ chạm vào. Rất nhanh máu cứ thế chảy ra không thể kiểm soát. Máu chảy tới khi chỉ còn một cái xác khô rồi ngã gục xuống mới dừng. Lão giả trên trời thấy vậy thì hừ lạnh. Không ngờ cũng có ngự linh sư thất giai ở đây. Nào, tới đánh với ta một trận. Thấy lão tổ Tử gia khệ khí ký hiệu bản quyền hát, Vu Sát cũng không ngại bay lên ứng chiến. Cuộc chiến của thất giai thì chúng tôi chỉ dám đứng nhìn mà không dám có thêm bất kỳ hành động gì. Thậm chí người Tử gia cũng vậy. Trước mặt thần linh chúng sinh chỉ là sâu kiến thôi. Chỉ cần chút dị động, một ý niệm của thất gia thôi thì có thể vượt chúng tôi trăm lần. Tử gia lão tổ đứng trước Vu Sát mà không hề sợ hãi. Lão nhìn về phía Khô Cốt lão nhân rồi nói: "Hôm nay tôi sẽ giúp ông được toàn nguyện." Nói rồi lão ta phát động ma linh của mình. Lão Khô Cốt nhìn thấy ma linh đó thì ánh mắt trở nên ảm đạm. Ma linh của lão Tử Chiến là một cái cây. Trên cây lại treo đầy những bút bê trẻ em. Cây không hoa không lá mà những cái bút bê lại giống quả của nó. Trên thân cây có gương mặt một người phụ nữ. Lão Tử Chiến nhìn Khô Cốt lão nhân và cười lớn: "Ngươi thấy sao? Đây chính là kiệt tác của ta đó." Lão Khô Cốt nhanh chóng hồi tưởng lại. Trước đây, lão và Tử Chiến là anh em tốt. Lão có một người vợ đang mang thai. Rồi một ngày lão nhận được tin từ Tử Chiến rằng vợ con lão đã bị kẻ khác ám toán. Tử Chiến cố gắng lắm mới giữ được tính mạng cho vợ con lão, nhưng cần phải có huyết mẫu ngải để điều chế thuốc. Lão liều mạng vào rừng. Sau 2 tháng đã lấy được huyết mẫu ngải nhưng cũng bị thương nặng, khiến cho ma linh bị trọng thương không thể khôi phục. Tu vi cũng từ bán bộ bát giai tụt xuống lục giai, thậm chí không thể sử dụng ma linh để chiến đấu. Lão phải nhờ người đưa huyết ngải về nhà. Đợi đến khi lão khỏe hơn mà quay về thì lại hay tin vợ con đã chết. Lão muốn tìm Tử Chiến để hỏi tình hình nhưng cũng chỉ nhận được tin Tử Chiến bế tử quan vì đã bị thương nặng. Lão cũng không nghi ngờ gì vì hai người là anh em tri kỷ. Mà thực ra không phải lão không nghi ngờ mà không dám nghi ngờ. Lão không dám đối diện và tưởng tượng ra cái cảnh tượng khủng khiếp đó. Lão thả cứ như vậy quên đi hết thảy. Lão cứ vậy ngồi trước mộ vợ con mà khóc. Sau đó thì Vu Béo xuất hiện, trao cho lão một lý do để sống. Lão dốc sự bồi dưỡng Vu Béo như con của mình. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này lão cũng đoán ra một hai. Lão không nổi nóng mà chỉ nhàn nhạt nhìn Tử Chiến mà hỏi. Tại sao? Ha ha, tại sao ư? Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện nhưng thiên phú của ngươi luôn tốt hơn ta. Đế tiểu thất cũng muốn cưới và sinh con cho ngươi. Mọi người đều ca tụng ngươi. Còn ta có cái gì?
Không gì cả.
Một ngày ta vô tình có được một cuốn bí pháp chế tạo ma linh. Trong đó có một môn tên là luyện linh ngải. Chỉ cần kết hợp giữa ngải, ma linh ta sẽ sở hữu một ma linh cường đại. Mà vừa hay tiểu thất lại đang mang thai. Rất phù hợp với mẫu linh huyết ngải được ghi chép lại. Vì thế ta đã lên kế hoạch hết thảy. Đừng có trách ta. Hay trách ngươi quá ưu tú mà thôi ha ha. Thấy vẻ đắc ý mà thao thao bất tuyệt của Tử Chiến thì lão khô cốt cũng chỉ hít một hơi thật sâu rồi nói. Chỉ vì vậy sao? Chỉ vì vậy thôi sao? Lão khô cốt cứ đứng im mà lẩm bẩm như người điên. Có lẽ lão thực quá sốc. Vu Mèo thấy sư phụ như vậy, cũng nghe thấy câu chuyện về cuộc đời sư phụ, hắn không chịu được mà hét lớn. Vu Sa Bá, giúp ta băng tay hắn.
Vâng, thưa cậu chủ.
Chương 129, mẫu linh huyết ngải. Chương 129, mẫu linh huyết ngải. Nói rồi Vu Sát cũng không để cho Tử Chiến lắm mồm. Vu Sát điều khiển con địa há to miệng đầy răng hút về phía lao già Tử Chiến. Tử Chiến cũng không kém cạnh. Cây huyết ngải rung lên, gương mặt người phụ nữ trên thân cây gào thét như đang ra lệnh. Ngay sau đó, những cái búp bê trẻ em trên những tán cây rơi xuống, hóa thành những quỷ nhi rồi điên cuồng lao tới chỗ con địa mà cắn xé. Cơ mà dù chúng có cắn xé như nào thì cũng không sao, vì con địa có năng lực khôi phục siêu mạnh. Bù lại những quỷ linh nhi kia lại liên tục bị ăn mòn. Thấy tình hình không ổn, lão Tử Chiến lại phát động cho đám quỷ nhi kia nổ tung. Những cú nổ khiến thân hình con địa chia năm xẻ bảy. Thấy vậy Tử Chiến cười lớn. Chỉ có vậy thôi sao? Nhưng rất nhanh hắn lại thấy có cái gì đó không đúng. Những cái mảnh vụn kia lại như là đang biến đổi thành một dạng sống độc lập. Lao Vu Sắt cũng niệm ai lại. Cũng chỉ có vậy thôi. Rồi lao phát động huyết triều về phía của Tử Chiến. Huyết triều đi qua đâu thì quỷ nhi hóa thành bãi máu đến đấy. Lao Tử Chiến thấy vậy vội phát động một chiêu hấp huyết của quỷ mẫu. Những cái rễ cây như có sinh mạng không ngừng lao ra cản lại triều tịch, đồng thời hút lấy số máu đó mà nuôi dưỡng chính mình. Hai người dường như không phân thắng bại. Chỉ thấy cả bầu trời đã chuyển sang màu đỏ vì cuộc chiến của hai người. Lao Tử Chiến lại tiếp tục tạo ra một loạt quỷ nhi xông tới, mà Lao Vu Sắt cũng tạo ra hàng loạt con địa lao lên. Những tiếng ầm ầm nổ vang trời. Sau khi khói bụi tan đi, chỉ thấy hai người đều có máu ở khóe miệng. Dường như cuộc chiến của hai người là cuộc chiến tiêu hao vì năng lực quá giống nhau. Lao Tử Chiến cười lớn. Không tệ. Ngươi rất mạnh. Ngươi xứng đáng để ta biết tên. Lao Vu Sát quệt ngang máu trên khóe miệng. Ta là Vu Sát. Ta cũng không giết kẻ vô danh. Ta tên là Tử Chiến. Ngươi biết vì sao ta phải khổ sở để tạo ra mẫu linh huyết mạch không? Không những nó có năng lực mạnh mẽ giống như ma linh cao cấp của ngươi. Ngoài ra nó còn có khả năng phát triển cực mạnh. Nói rồi Lao thi chiến pháp thuật. Những cái rễ cây vươn dài cắm xuống đất, nơi mà có giếng máu mà chúng tôi phát hiện. Rất nhanh trên cây lại sinh ra những đứa trẻ cơ thể đỏ đau. Trên trán của chúng lại có một con mắt. Dây rốn lại được lối với cây. Những đứa trẻ này rất nhanh rơi xuống mà lao tới tấn công Vu Sát. Lao Vu Chiến lúc này rất đắc ý, ngươi hãy nếm thử những huyết linh nhi vương này đi. Những huyết linh nhi vương này vô cùng nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Rất nhiều công kích của đám địa đều bị chúng dễ dàng né qua. Chúng rất nhanh nhảy lên người các con địa mà hút máu. Máu theo dây rốn mà trở về mẫu linh huyết ngải. Trên trán Vu Sát rất nhanh xuất hiện mồ hôi hột. Thấy vậy Tử Chiến cười đắc chí. Ha ha, năng lực ma linh của ta là liên tục cường đại, là cắn nuốt ma linh khác. Nó rất giống của ngươi, nhưng ma linh của ngươi lại quá chậm chạp. Cái ngươi hút cũng chỉ là máu huyết, còn ta hút là toàn bộ năng lượng. Ma linh của ngươi là cao cấp thì của ta là cấp vương nha hạ hạ. Nhưng hắn chưa kịp cười lâu thì những cái cành cây của mẫu linh huyết ngải bắt đầu héo rũ và mục nát. Những con huyết linh nhi vương cũng chuyển dần sang màu đen và rồi hủ hóa. Vu Chiến trợn to mắt không thể tin nổi. Chuyện này là sao đây? Vu Mèo thấy vậy thì cười lớn. Ha ha, ngươi nghĩ chỉ ngươi biết chơi chiêu. Chúng ta đã điều tra biết người nuôi dưỡng ma linh gây loạn. Ngươi cho chúng đi khắp nơi thu thập máu huyết, mắt, lòng người, thai nhi. Vừa hay lúc nãy chúng ta không may đánh rơi ít thuốc bổ vào cái giếng đó của ngươi rồi. Hy vọng máu huyết đó ngon. Nghe vậy thì Lao Tử Chiến như phát điên. Thì ra là các ngươi đã nhúng tay nhúng chân. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. Lao định tấn công Vu Béo thì lão Vu Sắt đã dùng một chiêu huyết thủy đạn cản lại. Một tia huyết thủy bắn mạnh như một lưới dao thủy lực bay tới. Lao Tử Chiến vội điều khiển rễ cây tạo thành một cái khiên gỗ nhiều tầng chắn trước mặt. Nhưng cái khiên rất nhanh bị tia nước bắn xuyên. Lao Tử Chiến đốc hết sức chống lại. Cuối cùng thì đã thành công, nhưng hai tay cũng xuất hiện vết máu. Lão nhìn trời cười lớn. Ha ha, các người hay lắm, nhưng chưa xong đâu. Sức mạnh của ma linh cấp vương không phải là thứ mà các người có thể tưởng tượng. Lúc này chỉ thấy những cái rễ cây chẳng chỉ xuất hiện trong hư không. Những cái dây đó rất mảnh nhưng lại nối với các võ giả trong thành. Họ nhanh chóng bị kéo tới tới, cơ thể tự động không ngừng dùng bí pháp cung cấp lực lượng cho mẫu linh huyết ngải. Họ thấy vậy thì vừa sợ vừa giận không ngừng hét lớn. Tử Chiến, lão khốn kiếp ngươi. Chúng ta trung thành với ngươi như vậy, ấy vậy mà ngươi lại hạ cổ chúng ta. Trong đó những kẻ vây quanh chúng tôi, cũng có không ít kẻ cũng bị khống chế. Trong đó có rất nhiều kẻ trước đây đã dồn âm ra vào chỗ chết. Âm Nguyệt thấy vậy thì vừa cười vừa khóc. Ha ha, các ngươi nhìn thấy chưa? Các ngươi hại gia tộc ta thì giờ các ngươi có khác gì không? Các ngươi cuối cùng cũng chỉ là vật hy sinh của Tử gia mà thôi. Có những kẻ sợ chết thì bắt đầu quay qua mà cầu xin chúng tôi. Cầu xin các vị, cầu xin Âm Nguyệt cô nước nghĩ cách cứu chúng ta đi. Cũng có kẻ quay sang tên Tử Tuyệt mà cầu xin. Nhưng nhận lại chỉ là một câu nói lạnh lùng. Các ngươi được chết vì gia gia ta thì đó là vinh hạnh của các ngươi. Sau khi được bổ sung lực lượng thì Lão Tử Chiến lập tức phát động rễ cây lao tới tấn công Vu Sát. Lão Vu Sát sử dụng công pháp ngăn cản nhưng vô dụng. Những cái rễ này vừa bị đánh nát lại có rễ khác được sinh ra. Rất nhanh nó đã cuốn lấy Vu Sát và ma linh của lão mà không ngừng hút đi năng lượng. Thấy tình thế không ổn, Vu Béo cũng không nghĩ ngợi được nhiều mà hợp thể với Song Nhi mà lao lên. Nhưng rất nhanh cũng bị một cái rễ cây cuốn lấy. Hắn không ngừng rít gào. "Mau, mau thả ta ra, ta phải giết ngươi." Âm Nguyệt thấy vậy cũng điều khiển linh miêu chém lên những cái rễ, nhưng quá yếu nên không thể để lại dấu vết gì. Lão Khô Cốt nghe được tiếng kêu gào của Vu Béo thì như bừng tỉnh. Lão nhảy tới giúp một đấm, đấm tan hai cái rễ cây đang bắt Vu Béo và Âm Nguyệt. Thấy Lão Khô Cốt ra tay, Tử Chiến cười lạnh. "Khô Cốt huynh vẫn còn mạnh mẽ quá nhỉ, không biết ngươi có đỡ được một chiêu này không?" Chương 130, vẫn lạc chương 130, vẫn lạc. Khô Cốt lão nhân nhìn về phía chúng tôi mà lên tiếng. "Mau chạy đi, ta không thể chống lại hắn đâu." Vu Béo nghe vậy thì muốn lao lên. "Không, sư phụ, chúng ta cùng đi." Chỉ thấy Lão Khô Cốt vẻ mặt trở lên nghiêm nghị khác hẳn hàng ngày. Lão quát lớn, "Đi mau." Nói rồi lão cứ thế mà lao lên, nhưng một loạt rễ cây đã lao tới. Khô Cốt lão nhân rất nhanh cũng bị cuốn lấy. Khô Cốt lão nhân và Vu Sát như những con heo bị cuốn chặt chỉ đợi bị giết thịt. Vu Béo giờ như bị định thân mà đứng im tại chỗ. Vu Sát thấy vậy cũng gào lớn, "Cậu chủ, mau chạy đi." Lão Khô Cốt cũng hét lớn, "Đi, đi mau." Tử Chiến thấy vậy cười lớn, "Ha ha, sư huynh, huynh vẫn vậy, vẫn rất trọng tình nghĩa. Hôm nay ta sẽ để huynh tuyệt vọng mà chết đi. Ai kêu huynh đã cướp đi người con gái ta yêu, cướp đi vinh quang của ta." Nói rồi lao phát động dây leo lao thẳng tới Vu Béo và Âm Nguyệt như hai mũi tên. "Không!" Lao Khô Cốt hét lớn, một nguồn kim quang phát ra đánh tan hết thảy. Lao quay lại nhìn Vu Béo, "Ê, tên béo, ngươi đã trả lại quan tài chưa?" Nghe vậy Vu Béo sững người, nước mắt hắn rơi lã chã. "Con trả rồi, sư phụ, người yên tâm. Vậy đi mua lại đi. Ta nhớ lúc mới gặp ngươi, có nói là muốn có một ma linh cường đại. Ngươi cũng đã từng nói nếu ta chết, ngươi sẽ luyện ta thành ma linh để sử dụng. Hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi." Vu Béo nghe thế thì hoảng hốt, "Không, sư phụ, con không muốn nữa. Người đừng." Nhưng đã không kịp. Lão Khô Cốt phát sáng, lão tự bạo rồi dung hợp với ma linh bị thương của mình mà tự hóa ma linh. Hình ảnh ma linh vẫn là lão trong bộ dạng gầy cho xương, trên miệng vẫn là nụ cười dâm dê quen thuộc. Một ánh sáng nhanh như chớp tiến nhập đầu của Vu Béo cho hắn biết, hắn có thể tạm thời điều khiển ma linh lão Khô Cốt. Vu Béo rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, đôi mắt hắn đỏ bừng lên. "Sư phụ, con sẽ báo thù cho người." Sau đó Vu Béo bay lên, dung hợp với ma linh lão Khô Cốt. Một tay hắn cầm dịu do Hồng Nhi hóa thành, Thanh Nhi hóa thành một bộ giáp. Lão Khô Cốt vì oán hận, không cam lòng nên khi hóa thành ma linh đã mang theo sức mạnh hủ hóa cực mạnh. Hắn đi tới đâu thì vung dịu chém tới đó. Điều kỳ lạ là vết chém của Vu Béo bây giờ khiến cho rễ cây không thể tái tạo. Hắn cứ chém, chém và chém, chém điên cuồng như chưa hề được chém bao giờ. Những cái rễ bay lên rồi nhanh chóng khô héo. Mất đi những cái rễ không chết thì Vu Sát cũng rơi xuống đất mà ngã gục. Lão bị nhốt từ nãy tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng sức mạnh cũng bị hút đến cả kiệt. Lão cần chút thời gian để khôi phục. Thấy Vu Béo điên cuồng lao về mình mà chém trong khi bản thân lại không tài nào sử dụng mẫu linh huyết ngải để phản công, Lão Tử Chiến đành ngưng tụ một cái khiên để phòng ngự. Những nhát chém điên cuồng lên cái khiên khiến nó bị nứt ra. Cũng may hắn đang sử dụng năng lượng từ những kẻ bị cổ khống chế nên cái khiên nhanh chóng lại khôi phục. Trong khi hư ảnh của Lão Khô Cốt đang không ngừng nhạt dần, Lão Tử Chiến cười đắc ý, "Ha ha, ngươi rất mạnh nhưng dù ngươi có mạnh tới đâu cũng vô dụng. Sau khi giết ngươi chỉ cần hấp thụ thêm ít ma linh nữa là ta có thể đột phá bát giai trở thành Vu Đế bá chủ một phương rồi, ha ha." Vu Béo thì giờ đã mất hết lý trí, hắn chỉ biết vung dịu chém theo bản năng mong trả thù cho sư phụ của hắn. Thấy tình hình không ổn, tôi cũng không còn quan sát nữa. Tôi cũng không biết là năng lực của mình có thể làm gì không, nhưng không thử thì sao mà biết. Tôi quanh chân câu thông với bức tranh, ma linh dê và thiên địa. Rất nhanh tôi đã cảm nhận được thiên địa đang có biến hóa. Kỹ năng không gian hư huyễn được phát động thành công, cả tòa thành hóa thành một vườn đào xinh đẹp. Cũng là chiêu thức dạng tinh thần nên chiêu thức của tôi đã có hiệu quả không ngờ. Những khống chế của mẫu linh huyết ngải với các tu sĩ trong thành trở nên suy yếu. Họ rất nhanh phát động thuật pháp giải trừ rồi quay sang tấn công người của Tử gia. Tâm này sống sót mới là quan trọng nhất. Đang nào cũng chết thì phải chết có ý nghĩa. Nguồn cung cấp năng lượng mất đi khiến Tử Chiến hoang mang. Cái khiên trong tay hắn dưới lực chém điên cuồng của Vu Béo không ngừng rạn nứt. Tử Tuyệt thấy tôi phát động công kích tinh thần khiến ra ra hắn bị thất thế thì lao tới, toan hạ sát thủ với tôi. Nhưng Âm Nguyệt từ bao giờ đã tàng hình mà di chuyển ra sau lưng hắn. Một cái cắt ngọt lịm ngang qua cổ, máu từ đó phun ra thành ngòi. Hắn ôm cổ, trợn tròn mắt mà nhìn Âm Nguyệt. "Ngươi, ngươi..." Chỉ nghe thấy một âm thanh không có chút cả xúc nào. "Chết đi." Âm Nguyệt lạnh lùng trả lời rồi bồi thêm cho hắn một nhát chia đôi cơ thể. Ở trên không Vu Béo vẫn không ngừng chém, chém và chém. Tử Chiến thấy tình hình không ổn đội xin tha. "Xin tha cho ta, cầu xin ngươi. Ngươi muốn ta làm gì cũng được." Nhưng Vu Béo giờ đã không còn nghe thấy gì. Hắn chỉ có một ý niệm là chém chết lão Tử Chiến đáng hận này. Ý niệm như hóa thành thực chất khiến cái dịu trong tay hắn chuyển sang màu đỏ máu, sáng rực lên. "Chết đi, chết đi, chết đi." Dưới những cú chém như trời giáng, rất nhanh cái khiên của lão Tử Chiến vỡ nát. Một dịu chém qua, cái đầu của lão bay lên. Phía dưới người Tử gia bị vây công cũng chết đến thất thất, bát bát. Những cánh hóa đảo bay qua rồi dần tan biến. Tôi cũng ngã xuống thở hổn hển vì kiệt sức. Sau khi giết Tử Chiến thì Vu Béo ngửa mặt lên trời mà hét lớn đầy đau khổ. "A a a a a a." Sau tiếng hét đó, hư ảnh lão Khô Cốt cũng tan biến. Hư ảnh của mẫu linh huyết ngải cũng sụp đổ. Khói bụi mịt mờ che phủ hết thảy. Chúng tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trong đó là bóng hình lão khô cốt và vợ của lão đang bế một đứa con mà nhìn chúng tôi cười. Rồi họ rất nhanh tan biến vào hư vô. Vu Béo đáp xuống đất nhìn theo mà nước mắt không ngừng rơi. Âm Nguyệt đi tới nắm lấy tay hắn rồi lặng lặng đứng đó. Tôi và lão Vu Sắt thì ngồi nhìn về các cuộc chiến đang diễn ra trong thành cổ tâm trấn này. Sau hôm nay Tử gia sẽ bị xóa tên. Thật không thể ngờ có một kẻ vì thực lực mà lên kế hoạch hại chết người mình yêu, hại chết anh em của mình và còn rất nhiều người vô tội khác. Thực lực thực sự quan trọng như vậy sao? Chương 131, rời đi chương 131, rời đi sau nửa ngày, chúng tôi đã khôi phục. Vu Béo cũng đã bình tĩnh hơn. Hắn nhìn về phía tôi nói, "Hoàng Thao, ngươi có dự định gì không?" Tôi không trả lời mà hỏi lại, "Còn các ngươi thì sao?" Vu Béo nhìn sang chỗ Âm Nguyệt rồi lại nhìn tôi nói, "Ta và Âm Nguyệt quyết định đi du lịch một phen. Ta muốn trở nên cường đại để bảo vệ người ta yêu. Ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?" Vu Béo nói xong thì đưa tay nắm lấy tay của Âm Nguyệt. Nhìn họ tay trong tay, tôi cũng đoán được họ đã chính thức thuộc về nhau. Tôi cũng không có hứng thú làm kỳ đà cản mũi nên nói, "Không, ta còn có dự định khác." "Không sao. Ta nghe nói ở phía Bắc tồn tại một vùng đất vô cùng đáng sợ mang tên Vu Độc Quốc. Ở đó năng lực cảm ngộ với thiên địa cực cao. Người ở đó không cần ma linh cũng có thể sử dụng cổ trùng, ngài để giết người. Người không nên tới đó." Nghe Vu Béo nói vậy tôi cũng chỉ biết gật đầu. "Được, ta biết rồi. Kỳ thực tôi chẳng có dự định gì. Chỉ là vừa nãy tôi đã có một cảm ngộ rất lớn với lực lượng thiên địa. Tôi muốn bế quan để củng cố rồi sẽ rời khỏi đất nước này. Hơn một năm nay, ở đây, vui có, buồn có. Những trận chiến qua đi khiến tôi cũng chợt nhận ra mình còn một việc quan trọng phải làm. Không biết Kiếm Tâm, Hoa Tâm bọn họ giờ ra sao. Tôi cũng muốn trở nên cường đại. Không muốn phải giống như Vu Béo phải chứng kiến người thầy, người cha của mình chết trước mặt mình. Tôi đưa mắt nhìn về phía Bắc, đôi tay thì siết chặt lại. Một tháng sau tôi vượt qua dãy núi Hoàng Liên. Ba tháng sau tôi đã đi tới vùng đất có tên Vu Độc Quốc đó. Vu Độc Quốc cũng vẫn là một phần của đất nước rộng lớn này nhưng thuộc một khu vực cằn cỗi hơn, là nơi thuộc về trùng và ngải chứ không phải của ma linh. Ở đây tôi có thể nâng cao khả năng cảm ngộ của mình với thiên địa. Đang lang thang trong rừng thì có một võ giả từ trong bụi rậm lao ra tấn công tôi liên tiếp. Vẻ mặt của hắn trắng nhợt không chút huyết sắc. Tuy nhiên trên người hắn lại không hề có chút ma khí nào. Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng tôi cũng không chút do dự vung kiếm chém giết. Một đường kiếm quang lướt qua, tên võ sĩ kia lập tức hóa thành huyết vụ. Tuy nhiên khi huyết vụ chưa tan lại có một tia sáng tập kích về phía tôi nhanh chóng. Không kịp đề phòng, thứ đó lập tức bay lên người tôi, chui vào trong da. Tôi nhanh chóng phát động đao pháp chém đứt phần thịt bị thứ kia chui vào trong. Thứ kia lại nhanh chóng tập kích tôi lần nữa. Lần này tôi nhanh chóng dùng linh lực vây hãm nó nhưng nó vẫn không ngừng cắn nuốt linh lực để chui vào. Cũng may linh lực của tôi cường đại nên cho nó cắn cả ngày không hết. Tôi đưa lên quan sát, thì ra đây là một con trùng trông như con giun. Không ngờ một con giun nhỏ lại có năng lực đáng sợ như vậy. Nếu giống như những bộ phim kiếp trước thì nếu để con giun này chui vào sẽ bị nó chiếm đoạt thân xác, cắn nuốt thần hồn. Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, phát động thần thức quan sát cả cánh rừng. Trời ơi, đâu đâu cũng là những sinh vật bị điều khiển, biến hóa. Chắc chắn chúng cũng đang bị những loại trùng như này ký sinh. Quan sát kỹ thêm chút nữa, tôi cũng thấy rất nhiều con trùng đang sống ở một số cây đặc biệt hoặc ở trong hang động tối tăm. Tôi vội vã nhanh chóng di chuyển, tránh né, cố hết sức rời khỏi khu rừng quỷ dị này. Khoảng 2 tháng sau tôi đã thấy một ngôi làng. Nhìn thấy tôi, người dân nhanh chóng mang theo gậy gộc đi ra đánh đuổi. Thấy họ là phàm nhân tôi cũng không tiện đối phó. Tôi lang thang qua rất nhiều ngôi làng thì đều một cảnh tượng tương tự. Vài tháng sau thì tôi cũng đã biết nguyên nhân. Ở đất nước này quy tắc thiên địa là tu tiên giả có thể mượn lực lượng thiên địa. Họ có thể sử dụng năng lực bản thân nếu đủ cường đại, còn nếu không họ sẽ phải sử dụng cổ trùng hoặc ngải để thay thế cho linh lực thiếu hụt. Ma trùng và ngải chính là những thứ tôi thấy trong rừng. Ở đất nước này con người sống thành làng mạc và rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, bởi vì họ sợ rằng những người ngoài đó đang bị trùng điều khiển và có thể tiêu diệt cả ngôi làng của họ. Tất nhiên với những ngôi làng có những người tu tiên cư ngụ thì họ sẽ nhìn ra được. Những người tu tiên ở thế giới này lại được gọi là vu sư hoặc độc sư, tùy thuộc vào họ tốt hay xấu. Một tháng sau khi tôi đến gần một ngôi làng có vẻ khá phát triển thì bỗng có một lão già nhảy ra quát, ngưng lại. Lập tức cơ thể của tôi bị thiên địa trói buộc. Tôi hoảng hốt. Đây là thực lực của vu sư sao? Đó là kiểm soát thiên địa, sử dụng những lực lượng của thiên địa đấy. Tôi cũng không phản kháng bởi có vẻ lão già không hề có ác ý lao đi quanh người tôi một vòng, thấy tôi không có điểm khả nghi mới giải trừ phong chú. Tôi được giải thoát thì bội nói cảm ơn. Cảm ơn tiền bối. Chỉ thấy lão già đó vô vai tôi. Xin lỗi cậu nha. Chúng ta cần phải kiểm soát kỹ hơn vì chỉ vài tháng nữa, chúng tộc sẽ phát động tấn công quy mô lớn. Tôi vẫn không rõ lắm nên tỏ ra khá ngơ ngác. Lão già lại hỏi tôi. Cậu trai trẻ, cậu đến từ đâu? Nghe thế, tôi đành trả lời qua loa. Dạ tôi đến từ ngôi làng phía đông. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục bị đuổi đi như những nơi khác. Tuy nhiên sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì lão cùng không hỏi nhiều nữa. Có lẽ lão nghĩ rằng ngôi làng của tôi đã chết hết. Tôi chỉ là một kẻ khờ khạo đi lang thang. Mà đúng như vậy thật. Nhìn bộ dạng tôi lúc này có khác gì tên ăn mày đâu. Nhiều khi còn giống như chuột chạy qua đường, người hâu người đánh. Thôi không sao, vào trong này đi. Sau đó tôi được dẫn vào một ngôi nhà. Nhà ở đây chỉ nho nhỏ như kiểu nhà tranh vách đất. Theo những gì tôi biết thì do ở đất nước này con người quá yếu đuối. Họ không có quá nhiều cách luyện thể, cũng không có nhân thuật. Những thứ họ có chỉ là vu thuật. mà vu thuật lại là thứ yêu cầu việc hợp nhất bản thân với thiên địa. Việc này chưa bao giờ là dễ dàng. Tôi lại tự nhớ lại quá khứ của mình. Nếu trước đây ở Đại Hoa Quốc và xứ sở Hoa Anh Đào, tôi được tìm hiểu rất nhiều về cách mượn lực lượng thiên địa hoặc là cấn năng lực bản thân sáng tạo ra vào thiên địa. Tới Ngự Linh Quốc thì lại học được cách phát triển cảm ngộ của bản thân theo lực lượng thiên địa cho phép và sử dụng nó. Tuy nhiên tôi chưa từng thực sự cảm ngộ được lực lượng trong thiên địa. Có lẽ cảnh giới của tôi quá thấp hoặc chính tôi đã đi quá nhanh. Tôi đi qua ba quốc gia trong sự bình yên. Ở đó đều có trường học, giáo trình, võ kỹ, sách hướng dẫn khiến tôi quá dễ dàng phát triển mà quên đi mất điều quan trọng nhất của tu tiên. Đó là cảm ngộ lực lượng thiên địa và dung hòa bản thân vào đó. Nếu có thể dung nạp bản thân vào thiên địa thì ta có thể sử dụng lực lượng thiên địa một cách tự do. Ví dụ nếu dung nhập kiếm vào thiên địa sẽ sinh ra kiếm thai sau đó phát triển thành kiếm tâm. Nếu là người tu hỏa sẽ sinh ra hỏa chủng rồi phát triển thành hỏa thần. Những cái này tùy cấp độ sẽ được thiên địa trao cho sức mạnh khác nhau. Cũng giống như kiếp trước con người có quá nhiều tri thức dẫn đến rất nhiều người đã quên đi việc mình cần làm là trở nên vĩ đại ở một lĩnh vực. Từ cấp độ triển linh hầu như người tu tiên nào cũng cần tu tập ít nhất một loại lực lượng thiên địa hoặc sáng tạo ra một loại được thiên địa cho phép. Từ đó họ nâng cấp năng lực bản thân lên cao hơn. Ấy vậy mà tôi vẫn chưa thể cảm ngộ chút nào. Chương 132, trùng chiều chương 132, trùng chiều từ khi được ông lão cho vào trong làng, tôi cũng đã cố gắng đi theo học hỏi lão. Lão được người dân ở đây gọi với tên Vu Thần. Có lẽ thần là tín ngưỡng cao nhất người dân đặt cho một người. Tôi đi theo lão và bắt đầu học hỏi rất nhiều tri thức. Những thứ tôi học không hoàn toàn chỉ là cổ trùng và bùa ngải mà còn là cách cảm ngộ thiên địa. Và hơn hết là học cách nâng cấp những thứ đã cảm ngộ. Ví dụ nếu bình thường lửa của chúng ta sử dụng đều là hỏa diễm, nếu phát triển theo hướng nhiệt độ chúng ta sẽ có cấp độ tăng dần là địa hỏa và thiên hỏa. Nếu phát triển theo hướng bền vững, duy trì không tắt thì có nghiệp hỏa, u minh hỏa. Nếu phát triển theo hướng bộc phá thì có cường hỏa, liệt hỏa. Những cái này trước đây tôi chỉ có thể nghe nói trong điển tịch mà thôi. Có lẽ chuyến đi này tôi sẽ phải ở lại đất nước này một thời gian dài. Đất nước này cũng sẽ giống như Xích Quỷ Quốc. Tôi sẽ cần cẩn thận cảm ngộ nhiều hơn thì mới có cơ hội tiến bước. Hàng ngày tôi vẫn đi theo lão Vu Thần bưng trà rót nước. Lão cũng không có từ chối, hàng ngày lão luôn đi tới những khu vực làng mạc phụ cận thiết lập kết giới. Lão cũng cho phép những vu sư cấp thấp hơn được vào rừng lịch luyện trước khi đại chiến với cổ trùng bắt đầu. Họ cũng đã chuẩn bị không ít bùa ngải để hỗ trợ điều khiển thiên địa. Không đầy một tháng sau cuộc chiến bắt đầu nổ ra. Ngay hôm đó, tôi và lão Vu Thần đi lên tường thành tham gia cuộc chiến chống trùng độc. Đập vào mắt tôi là một đội quân ma thú vô cùng cường đại. Tuy nhiên nói là ma thú nhưng thực ra chúng chỉ là những động vật bình thường bị trùng độc chiếm lấy thể xác. Có con lợn rừng to như con trâu nhưng khắp người đều có trùng độc. Nó đi đến đâu cây cối, mặt đất đều biến thành màu đen đến đó. Có một con khỉ lớn như tinh tinh nhưng cả người đều chìm trong hỏa diễm. Có lẽ nó đã bị trùng hỏa khống chế. Cũng có không ít võ giả cũng bị trùng độc khống chế. Đôi mắt họ đỏ ngầu đầy man dại, miệng thì không ngừng gáo rú như dã thú. Khi cuộc chiến nổ ra, chúng không ngừng lao tới vòng chắn được các vu sư tạo thành. Mọi người ở trên thành liên tục phát động chú ngữ câu thông với lực lượng thiên địa. Người yếu thì sử dụng cả những lò luyện ngải để hỗ trợ. Cuộc chiến không có gì màu mè hoa lệ nhưng lại vô cùng kỳ dị. Những quái thú lao tới kết giới, con thì bị lực lượng thiên địa trói buộc chỉ có thể đứng im gào rú. Con thì bỗng bùng cháy, sau một hồi hóa thành tro bụi. Con thì từ trong cơ thể có rễ mọc ra, chẳng mấy chốc hóa thành một cái cây. Có con hổ nhìn rất dữ tợn nhưng bỗng dưng lại hóa đá. Những cảnh tượng như vậy liên tục xảy ra trên chiến trường. Tôi nhìn mà chỉ biết há hốc mồm. Đây chính là điều khiển lực lượng thiên địa sao? Thật đáng sợ. Từ trước đến nay tôi mới chỉ biết đến điều khiển lực lượng thiên địa để áp chế đối phương hoặc sử dụng thuộc tính trong đó. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc sử dụng nó để trực tiếp tấn công như thế này. Tuy nhiên lượng quái thú vẫn rất đông. Chúng không ngừng dùng lực lượng cơ thể cường đại tấn công lên kết giới. Không ngờ trong đó cũng có nhiều con có thể sử dụng các thuộc tính công kích như phun lửa, phun nước, cuồng phong. Vị Vu Thần cũng kết ấn, niệm chú liên tục. Lao phát động công kích hệ thổ. Cứ cách một khoảng thời gian lại có một đám quái thú bị hóa thành đá. Phía bên kia cũng có một lão già không kém. Mỗi lần lão phát động công kích thì một loạt ma thú lại tự dưng nổ tung. Phía bên phải tôi cũng có một bà lão. Mỗi lần bà phát động vu thuật là có một dãy quái thú hóa thành huyết vụ, không có sự công kích cuồng bạo nào. Tất cả giống như một bộ phim kinh dị. Đám quái thú không ngừng xông lên nhưng không ngừng bị tiêu diệt. Cuộc chiến cứ liên tục diễn ra như vậy cho đến nửa tháng sau mới kết thúc. Cuộc chiến qua đi khiến ai trong số chúng tôi cũng vui mừng. Mọi người trên tường thành hò reo nhảy múa nhưng vẻ mặt của ba vị đứng đầu lại có vẻ không vui. Tôi cũng mạnh dạn hỏi, "Vu lão, sao con trông vẻ mặt ngài có vẻ không vui vậy?" Lão thở dài, "Ê, cuộc chiến lần này kéo dài hơn dự kiến. Không biết những ngôi làng nhỏ có chống đỡ được không?" Tôi nhìn các già làng đang đứng xung quanh hỏi tiếp. "Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?" Nghe tôi hỏi vậy, hai ông lão nhìn bà lão rồi tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bà lão cất lời, "Thôi được rồi, cứ như mọi lần thôi. Ta sẽ ở lại đây trông coi ngôi làng. Các người và những già làng khác chia nhau tới những ngôi làng lân cận xem xét tình hình. Nếu để quá nhiều ma quỷ sinh ra sẽ rất khó kiểm soát." Hai ông lão thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý. Hai ngày sau chúng tôi đã xong xuôi việc chia đội. Lần này các vu sư mạnh mẽ sẽ dẫn theo đệ tử của mình tỏa ra khắp nơi. Tôi cũng được Vu Thần dẫn đi về phía trung tâm Vu Lộc Quốc. Vu Thần cũng có không ít đệ tử, nhưng đa phần họ đều cường đại nên tôi mới được lao dẫn đi. Công sức bưng trà rót nước của tôi cuối cùng cũng đã có ích lợi. Trên đường đi, tôi được lao dạy cho không ít về việc dẫn động lực lượng thiên địa. Mặc dù thể lực võ giả nơi đây không mạnh mẽ, nhưng nhờ có thể vận dụng lực lượng thiên địa mà chúng tôi có thể bay khá nhanh. chỉ cần tạo kết giới quanh cơ thể rồi phát động phóng đi là được. Chỉ hai ngày chúng tôi đã tới một ngôi làng lân cận. Đập vào mắt chúng tôi là một vẻ hoang tàn. Tuy nhiên vẫn thấy rất nhiều người dân đang sửa sang lại nhà cửa. Chúng tôi nhanh chóng tiến lại gần. Một lão già nhanh chóng bay ra. Là Vu Thần ư? Là ta. Mọi chuyện thế nào rồi? Nghe lão Vu Thần nói vậy, lão già kia liền chắp tay tạ lễ. Chúng ta không sao. Nhờ các vị ở phía ngoài chống đỡ mà chúng ta cũng chỉ bị chút thiệt hại nhỏ thôi. Chúng tôi đang tiến hành dọn dẹp. Vậy là tốt rồi. Cũng giống như mọi quốc gia. Những khu vực bên ngoài sẽ được bảo vệ tốt hơn, khu vực trung tâm lại phồn thịnh hơn. Tuy nhiên khi quái thú tràn qua được những ngôi làng bên ngoài thì những ngôi làng yếu ớt bên trong sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề. Chúng tôi cũng chỉ ở đây nghỉ ngơi một hôm rồi lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi chúng tôi nhìn thấy không ít dấu tích còn lại của những ngôi làng nhỏ. Không biết là họ đã bị giết sạch hay đã tới những ngôi làng lớn hơn để tránh nạn. Chương 133, rối bời. Chương 133, rối bời. Hai ngày sau chúng tôi tới một ngôi làng tiếp theo có dấu hiệu còn sự sống. Đây là một ngôi làng nhỏ, cũng có vài vu sư trẻ. Thấy chúng tôi liền lập tức ngăn cản. Một thanh niên trẻ tuổi hỏi chúng tôi có vẻ đề phòng. Các vị là ai? Vu lão để hai tay đan chéo vào nhau nói. Chúng ta là vu sư làng Vu Minh. Làng các vị cần giúp đỡ gì không? Thanh niên kia nhìn chúng tôi một lát rồi lập tức bảo chúng tôi chờ. Hắn chạy vào trong làng gọi ra một vị phu nhân. Vị phu nhân này quan sát chúng tôi một hồi rồi gật đầu tỏ ý chúng tôi không phải ma quỷ. Thế là chúng tôi được mời vào trong làng. Lão phụ bắt đầu nói. Cảm ơn các vị đã có lòng giúp đỡ. Thực ra chúng tôi cũng đang gặp một vấn đề khá nhức nhối. Đó là chúng tôi đang bị một con ma quấy phá. Nó đã giết không ít thanh niên làng. Có lẽ nó đã xâm nhập được vào làng sau khi trùng chiếu tấn công. Tôi buột miệng hỏi. Không thể kiểm tra được ạ. Chỉ thấy phụ nhân kia thở dài. Không thể. Đây là một con ma lai. Nó chiếm lấy thân xác một người nào đó. Cứ đến đêm nó mới tách rời cái đầu và nội tạng đi tìm kiếm con mồi. Đầu tiên nó sẽ kiếm một vật chứa mùi của người đó và sau đó nó sẽ thi triển việc câu hồn, khiến người đó chết dần chết mòn. Lão Vu Thần nghe thế cũng gật đầu tán đồng. Ra vậy. Vị phụ nhân kia lại nói tiếp. Đó là lý do vì sao vừa nãy ta phải kiểm tra hai người. Mong hai vị thông cảm. Ta nhận ra hai người cũng có thể sử dụng lực lượng thiên địa vì thế không thể là ma quỷ. Lão Vu Thần xua tay. Không sao đâu, việc nên làm thôi. Sau buổi nói chuyện đó chúng tôi được mời ngủ lại ngôi làng này. Nói về ma lai thì nó vốn là người bình thường nhưng bị cổ trùng ký sinh. Cứ đêm đến nó mới chiếm đoạt một phần cơ thể người bị ký sinh để đi hại người. Thậm chí người bị ký sinh cũng không thể nhận ra họ đã trở thành ma lai. Con ma lai này cũng có họ hàng với ma lai rút ruột chỉ là cách thức giết người của chúng khác nhau mà thôi. Nghĩ tới đây tôi cũng đã hiểu vì sao ở đất nước này việc giao lưu để phát triển lại diễn ra khó khăn như vậy. Chỉ có những vu sư mới có thể tự do đi lại còn dân thường đều sẽ bị kiểm soát chặt chẽ. Vì con ma lai này chỉ được cái giỏi ẩn nấp nên chúng tôi được chia ra. Mỗi người một khu vực làng để dễ bề quan sát. Tôi cũng được ở riêng một khu vực. Tôi nhanh chóng được một thanh niên dẫn đi đến một ngôi nhà đổ nát. Trước mắt tôi đang có rất nhiều người dân đang tu sửa. Tôi thấy một bà lão cũng đang cố gắng bê từng viên đá. Tôi vội vã chạy tới giúp đỡ. Bà để cháu làm cho. Cảm ơn cậu. Tôi nhìn bà lão cười. Con sẽ ở ngôi nhà kia vài hôm. Cần gì bà cứ gọi con. Bà lão nhìn theo tay tôi chỉ rồi gật đầu. Được. Lão sẽ gọi cậu khi cần. Với lực lượng của tôi thì chỉ nửa ngày tôi đã sửa xong căn nhà cho bà lão. Đến nửa buổi chiều thì có một cô gái vô cùng xinh đẹp bước tới. Mẹ à, mẹ uống nước đi. Đây là một cô gái hết sức kiểu diễm, dáng người cao ráo, đôi mắt đen rất hút hồn, mái tóc dài tuyệt đẹp, tuy nhiên so với như mộng thì là một trời một vực. Bà lão đưa tay cầm lấy cốc nước rồi nói, cảm ơn con. Rồi bà quay sang chỗ tôi. Cháu à, mau tới đây uống miếng nước. Dạ. Tôi vội vã chạy tới. Thấy tôi, cô gái cũng chủ động chào hỏi. Chào anh. Chào cô. Bà lão thấy hai chúng tôi có vẻ hơi ngại ngùng thì bắt đầu giới thiệu. Đây là con gái già. Ta có hai đứa con. Chồng ta và con trai ta đã chết khi quái thú xông vào làng mấy năm trước. Chỉ còn con bé này. Mặc dù xinh đẹp nhưng không chịu lấy chồng. Nó cứ bảo là muốn ở vậy chăm sóc ta. Mỗi ngày có cả trăm thằng thanh niên nhòm ngó chứ ít gì. Nói rồi bà lao uống một ngụm nước tỏ vẻ đắc ý, tôi cũng chỉ mỉm cười. Cô gái vén tóc mai rồi e thẹn hỏi tôi. Anh hình như không phải người trong làng phải không? Tôi cũng không che giấu. Tôi mới tới đây. Cũng may được trưởng làng cho phép tôi tới đây ở. Anh tên là gì thế? Tôi là Hoàng Thao. Còn cô? Tôi là Ngải Tử. Cô rất xinh đẹp. Tôi định khen một câu lấy lòng bậy mà bức tranh trong linh đan lại phát ra rung động. Tôi mỉm cười. Có lẽ nàng ấy cũng biết đen. Ngải Từ thì đỏ mặt. Sau một hồi hỏi thăm qua loa thì cô cũng rời đi. Tôi cũng đành chào tạm biệt bà lão về sửa sang lại căn nhà của mình. Cũng tất bật đến tối mọi việc mới xong. Đêm hôm đó, tôi thử phát động thần thức đi một vòng quanh khu vực mình kiểm tra nhưng không gặp con ma lai. Khi trời sáng tôi đành trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau quả nhiên lại có thanh niên trong làng bị hút mất sinh cơ một phách. Cơ thể không ngừng suy yếu. Chắc chỉ sống được vài ngày. Đây là nguyên tắc thiên địa hút mất tuổi thọ, hút mất sự liên kết giữa thể xác và linh hồn. Dưới cảnh giới tạo hóa thì không thể nào can thiệp được. Sau khi đi xem tình trạng thanh niên kia trở về thì lại thấy bà lão lọc cọc chống gậy đi sang. Bà đưa cho tôi một âu cơm. Đây là con gái ta làm. Nó muốn cảm ơn cậu vì đã giúp chúng tôi sửa nhà. Tôi bội đỡ bà vào trong. Dạ, không có gì đâu ạ, đó là việc cháu nên làm mà. Tôi nói chuyện với bà lão một lúc rồi bà cũng trở về nhà. Trong vòng một tuần thì trong làng lại tiếp tục có vài người nữa mất mạng mà không tìm ra được nguyên nhân. Hàng ngày tôi vẫn đi điều tra. Về đến nhà lại được bà Lao và ngài Từ chăm sóc. Họ coi tôi giống như người thân trong nhà khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Lại vài ngày qua đi thì bỗng một hôm tôi nghe tin bà Lao bị ngã. Tôi vội vàng chạy sang kiểm tra tình hình. Thấy bà Lao chỉ bị thương nhẹ nhưng do tuổi tác đã cao nên vẫn cần người chăm sóc. Tối hôm đó tôi quyết định xin bà Lao cho mình được qua chăm sóc bà. Dù sao ngày nào cũng được bà cho ăn, cho uống mà khi bà có chuyện lại không quan tâm thì cũng không phải đạo. Tối hôm đó tôi được cho phép ở bên cạnh chăm lo cho bà. Lúc nửa đêm đang ngồi tĩnh tọa bỗng tôi thấy có tiếng động. Tôi vội phát động thần thức quan sát nhưng không thấy có chuyển động bất thường nào. Đang định thu hồi thần thức, bỗng tôi phát hiện trong phòng chỉ có hai tiếng tim đập, một là của bà lão, hai là của tôi. Trong phòng ngải từ lại không hề có bất kỳ tiếng động nào. Mặc dù việc quan sát con gái khi đang ngủ là hơi vô duyên nhưng tôi cũng không thể cưỡng lại sự tò mò. Hơn hết là tôi cảm thấy rất lo lắng cho cô ấy. Tôi phát động thần thức tiến sâu vào phía trong cái chăn mỏng. Đập vào mắt tôi chỉ là cái thân sắc không đầu của ngải từ. Tôi vội vàng thu lại thần thức. Mặt tôi tối sầm lại, suy nghĩ trở nên rối bời. Tôi không biết bản thân sẽ phải làm gì. Nếu nói cho mọi người biết thì ngải tử sẽ bị giết. Rồi bà Lao sẽ sống tiếp như thế nào. Nhưng nếu không nói thì sẽ có nhiều người bị giết nữa. Dù sao ngải tử đã bị ma lai chiếm thân, dù có không nói thì sớm muộn cô ấy cũng chết. Chỉ là cô ấy và bà Lao đối với tôi quá tốt. Thành ra tôi thực sự không đành. Tôi phải làm sao đây? Chương 134, diệt ngải tử. Chương 134, diệt ngải tử. Cứ vậy tôi miên man suy nghĩ cả đêm. Sáng hôm sau ngải tử lại xuất hiện như bình thường, vẫn bộ quần áo đó nhưng tôi không dám nhìn mặt cô. Tôi không biết phải đối mặt với cô như nào. Tôi vội vã chào bà lão rồi rời đi. Tôi nói có việc rồi nhanh chóng đi tới chỗ Vu Thần. Khi tới chỗ Vu Thần tôi lại gấp gáp dò hỏi, sư phụ, nếu phát hiện một người tốt bị trở thành ma lai thì có cách nào cứu người đó không? Vu Thần nhìn tôi cau mày rồi lắc đầu. Không thể, chỉ có cảnh giới tạo hóa mới có thể tách hồn rồi tạo ra thân xác mới cho người đó thôi. Chứ dù chúng ta có mạnh đến đâu cũng không thể tạo ra liên kết giữa thể xác và linh hồn mới. Tất nhiên những người tu tiên như chúng ta thì tự thân có thể làm được. Tôi nghe xong những điều đó thì cũng đờ người. Tất nhiên là tôi biết điều đó. Tôi vội hỏi tiếp. Không phải chỉ cần tiêu diệt con trùng độc trong người cô ấy là được sao? Hai. Không được. Tùy loại chúng tôi. Riêng ma lai thì con trùng đã gắn kết cắn nuốt linh hồn nạn nhân rồi. Đó là lý do nó có thể tách đầu cô gái ra đồng thời che giấu khí tức. Vu Thần thở dài. Rồi nhìn tôi nói tiếp. Nói cho ta đó là ai? Ta cần phải giải quyết cho xong việc này. Ngoài kia còn rất nhiều người đang cần chúng ta đi cứu. Chuyện này. Ai? Tôi đành kể hết mọi chuyện cho Vu Thần. Đời tu tiên mà, trải qua đủ thứ chuyện, nhìn thấy đủ nghịch cảnh, làm sao có thể quản hết được. Sau khi kể xong tôi cũng không đi theo Vu Thần mà tiến hành ngồi xuống tĩnh tâm. Nửa ngày sau Vu Thần trở về nói chúng tôi có thể rời đi. Tôi cũng không hỏi nhiều bởi biết càng nhiều, tâm càng loạn. Có những thứ thả không biết còn tốt hơn. Tôi cũng không dám tới gặp bà Lao để nói tạm biệt hay xin lỗi. Ngày hôm sau chúng tôi chào tạm biệt ngôi làng này để tiếp tục lên đường. Tôi nhìn thấy bà Lao đứng xa xa đang ra hiệu cho tôi. Bà chỉ vào tôi, chỉ vào bà rồi ra hiệu xua tay. Tôi biết bà muốn nói tôi đừng lo lắng cho bà. Mọi chuyện không có liên quan gì đến tôi hết. Nhìn thấy bà lão như vậy mà tôi không sao kìm được xúc động. Không biết sau này ai sẽ chăm bà lúc trái gió trở trời. Ai sẽ là người mang cơm, mang nước cho bà đây. Tôi vội đi tới chỗ trưởng làng, đưa cho họ ít tiền rồi nhờ họ chăm sóc cho bà lão. Tôi chỉ có thể hy vọng bà có thể sống tốt. Rồi tôi cứ vậy mà đi thẳng. Những ngày sau đó, trên đường đi chúng tôi cũng gặp không ít ngôi làng ma, cũng nhiều vong hồn bất vượng. Về cơ bản là đều tiện tay tiêu diệt. Tuy nhiên khi tới một ngôi làng chúng tôi lại phát hiện có một bà lão vẫn sống. Tôi định đi tới hỏi thăm thì Vu Thần ngăn lại. Tôi nhìn lão đầy nghi hoặc. Sao vậy sư phụ? Lão liền nói, đó không còn là người nữa, mà đã là quỷ rồi. Con nhìn xem ở nơi hoang tàn như này làm sao có thể có bà lão sống sót? Tôi nghĩ phải. Ở cái nơi hoang địa này, một bà lão làm sao mà có thể sống sót chứ? Dù có là thanh niên trai tráng thì cũng không có mấy phần cơ hội sống sót khi trùng chiều qua đi. Tôi đưa mắt nhìn qua, cố gắng quan sát chi tiết từng chút một. Bà lão nhìn không có vẻ gì khác thường nhưng đó chính là điều đáng sợ của cổ trùng. Nhiều khi người bị ký sinh cũng không biết mình bị dính ải, chúng cho đến lúc chết đi. Tôi quan sát bà lão hồi lâu cũng không thấy gì lạ. Bà ta cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt mờ đục rồi tiếp tục mò mẫm kiếm ăn trong đống đổ nát. Hoàng hôn đổ xuống, ánh trời chuyển sang đỏ đau như máu. Chúng tôi quyết định nghỉ lại nơi đây qua đêm. Chúng tôi luôn luôn cảnh giác bởi nơi đây không yên bình như vẻ bề ngoài. Vu Thần cũng không có ra tay với bà lão mà muốn để cho tôi rèn luyện một chút. Quả nhiên đến nửa đêm, có tiếng hát du dương vang vọng. Âm thanh này giống như có tác dụng du ngủ linh hồn tôi vậy. Tôi đang miên man thì cũng may được Vu Thần thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại tôi vội phát động thần thức kiểm tra. Quả nhiên thấy bà lão lúc chiều đang di chuyển bằng cả tay lẫn chân. Trong miệng thì không ngừng phát ra âm thanh quái dị kia. Lúc này trông bà ta không khác gì một con thú. Đầu tóc rũ rượi, xóa dài. Dùng thiên nhãn hỗ trợ tôi thấy lớp da của bà lão cũng đã chuyển sang màu đỏ. Vẻ mặt vô cùng dữ tợn với hàm răng sắc nhọn. Bộ móng cũng đã chuyển sang màu đen và dài hơn. Tôi dùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng lúc trước nếu như bản thân ngủ mất thì. Tôi vội lắc đầu thanh tỉnh. Bà lão tiến tới gần chúng tôi. Thấy chúng tôi vẫn nằm yên liền cất tiếng cười quái đản. Tôi mặc dù cảm thấy có chút lo lắng, muốn lập tức xuất thủ nhưng Vu Thần đã ngăn lại. Chỉ thấy bà ta đi quanh chúng tôi một vòng rồi liếm mép như đang thưởng thức con mồi. Rồi bà ta tiến sát lại chỗ tôi đang nằm. Chắc bà tôi thấy tôi non, trẻ, trắng trẻo nên muốn làm thịt tôi trước. Bà ta toan đưa cái tay sắc nhọn đầy móng, đâm thẳng vào chỗ trái tim của tôi. Ngay lúc này Vu Thần quát lớn, kết giới mở. Ngay lập tức một vòng sáng hình cầu cuốn lấy bà lão kia. Nhưng bà ta lại nhanh như một con sóc phá tan kết giới khi nó chưa kịp hoàn thành mà chạy mất. Nhưng chạy được vài mét thì giống như đập phải bức tường. Chỉ thấy Vu Thần đưa tay lên nắm lại, rồi lại đưa hai tay chập vào nhau như đang điều khiển một cái gì đó trong hư vô. Bà lão kia sau hành động nắm tay của Vu Thần thì như bị khóa định, dù có cố gắng như thế nào bà ta vẫn không sao di chuyển được. Bà ta quay lại nhìn chúng tôi vẻ vô cùng căm tức. Đôi mắt bà ta chuyển sang màu đỏ đau như máu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc căm tức đó, sau cái động tác chập tay của Vu Thần, bà ta đã bị Vu Thần dùng thiên địa ép thành thịt nát. Tôi mặc dù đã được học và chứng kiến qua nhưng bây giờ vẫn không khỏi có chút cảm thấy kích thích. Phải biết đầu khiển thiên địa là một thứ thuộc vào phạm trù của triển linh cảnh giới. Thứ cảnh giới mà tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu và muốn đặt chân vào. Nhìn lại cái xác của bà lão, tôi cũng không gọi thở dài. Bà lão này có lẽ cũng đáng thương như bà nội của ngài tử. Chỉ tiếc là bà ta đã không còn cơ hội làm người. Tôi cũng phải tự dặn lòng phải hết sức cẩn thận hơn. Sức mạnh ma quỷ thì không đáng sợ mà thứ đáng sợ là chúng quá quỷ dị. Chương 135, nhà có ma chương 135, nhà có ma. Lại một tháng sau chúng tôi tới một ngôi làng lớn. Đa phần những ngôi làng chúng tôi đi qua đều đã được các vu sư cường đại đi hỗ trợ xử lý. Cuộc sống người dân đều đa phần đã trở nên yên bình hơn. Chúng tôi quyết định sẽ ở đây nghỉ ngơi một thời gian, sau đó cố gắng đi một vòng để kiểm tra tình hình một lần nữa, tránh cổ trùng làm ổ trong dân thường mà để lại hậu họa. Hôm đó khi chúng tôi đang ngồi uống nước ở một quán thì bỗng nghe tiếng nói bàn bên. Đại sư, xin đại sư giúp đỡ. Hình như trong nhà ta có ma. Đó là tiếng nói của một cô gái xinh đẹp bàn bên. Cô đang nói với một vị trung niên trông cũng rất phong phạm cao nhân. Vị đại sư kia nhìn cô gái rồi nói. Ê, đó là số phận rồi. Ta rất tiếc không thể giúp được. Cô tốt nhất bảo nhà cô bán nhà đó đi rồi chuyển đi nơi khác. Đại sư à, người phải giúp chúng ta. Chúng ta nhiều đời làm ăn nơi đây. Ngài cần bao nhiêu tiền xin cứ nói. Chứ hàng ngày chúng ta đều bị ma quỷ quấy nhiêu, thực sự không thể sống nổi nữa. Cô ta vừa nói, vừa khóc lóc cầu xin. Tuy nhiên vị đại sư kia chỉ lắc đầu nói. Đó là số rồi. Sau đó đứng dậy rời đi. Tôi cảm thấy rất khó chịu với thái độ của tên được gọi là đại sư này. Số phận là cái cho má gì chứ. Đã là người tu đạo thì đừng bao giờ nói đến số phận. Số phận vốn dĩ chỉ dùng cho phàm nhân. Đó là sự sắp xếp của những kẻ có thực lực cao hơn với những người phàm theo một cách hữu ý, vô ý. Ví dụ muốn hai người có duyên vợ chồng chỉ cần cho họ gặp nhau. Nếu họ yêu nhau rồi kết hôn thì đó là số vợ chồng. Còn không thích thì làm cho một người bị bệnh qua đời, vậy là hết duyên, hết số. Nói chung thì chúng chỉ là sự sắp xếp của những con người có thực lực mà thôi. Đã là người tu đạo thì phải biết vượt qua sự sắp xếp đó, phá vỡ sự kiểm soát đó. Như tôi vậy, nếu bản thân tôi có tiềm lực quá cao rất có thể sẽ đánh động những kẻ cao cao tại thượng đang ngồi ở thiên đình kia. Nếu chúng không muốn tôi quật khởi sẽ không ngừng khiến tôi gây thù chuốc oán với những kẻ thực lực mạnh mẽ, khiến tôi buộc phải đi theo những gì họ sắp đặt. Đôi khi sự sắp đặt đó chỉ đơn giản là thả hai con cá vào một cái ao. Chỉ cần chúng liên tục bơi lội thì chắc chắn chúng sẽ phải gặp nhau. Nếu không thoát ra được cái ao đó thì chúng ta đã bị thứ gọi là số phận chi phối. Như đám ăn mày ngoài kia cũng vậy, nếu chúng chỉ biết ngày ngày xin ăn thì chúng làm sao thay đổi số phận bản thân. Muốn thay đổi chúng phải tích lũy tiền bạc rồi làm một cái gì đó kiếm ra tiền. Sau một lúc suy nghĩ về số phận thì tôi cũng nhìn sang phía cô gái. Cô gái đang ôm mặt khóc nức nở. Vu Thần dường như cũng đang có ý định muốn giúp đỡ. Khi cô gái đang định đứng dậy thanh toán rời khỏi thì Vu Thần cất lời. Trên người cô ma khí quá nặng. Phải chăng trong nhà có chuyện? Tôi đang uống nước, tí nữa thì sặc. Tưởng rằng Lao Vu Thần không hề quan tâm việc này, hóa ra Lao đang giả trang cao nhân, nâng cao giá trị bản thân. Quả nhiên thấy bộ dáng đó, cô gái kia lập tức quỳ xuống. Xin tiên sinh giúp đỡ. Tôi cảm thán. Đúng là đôi khi phải biết nâng cao giá trị bản thân. Chỉ có như vậy chúng ta mới nhận được sự biết ơn, tận tình, kính trọng và đôi khi là sự thành thật của người khác. Vu Thần tỏ ra uy nghiêm nói. Cô hãy cẩn thận kể hết chuyện gia đình cô, chỉ có như vậy ta mới có thể giúp đỡ. Nên nhớ đừng có giấu giếm bất cứ điều gì. Nếu không thì không ai giúp được cô đâu. Cô gái liên tục gật đầu. Dạ vâng ạ. Rồi cô bắt đầu kể. Cô tên là Tiểu Nguyệt. Chuyện là nhà cô mấy tháng nay bỗng dưng đêm nào cũng có tiếng động lạ. Đồ đạc trong nhà thì như bị ai đó làm rối tung lên khiến cho việc làm ăn trở nên khó khăn. Có nhiều thứ còn giống như bị biến mất vậy. Nhà cô đã bỏ tiền ra mời rất nhiều vu sư nhưng không ai tìm thấy sự lạ gì. Cô nói rồi lại bắt đầu lại khóc lóc. Lão Vu Thần cũng không ngăn cản, nhấp một ngụm trà rồi hỏi tiếp. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? Ý tôi là trước lúc có chuyện này thì nhà cô có xảy ra chuyện gì bất thường không? Hay có ai mất không? Cô gái trầm tư một xíu rồi nói. Dạ, cũng không có gì. Chỉ là cách đây nửa năm thì anh con bị một cơn bạo bệnh, sốt cao rồi qua đời. Sau đó độ 2 tháng thì mọi chuyện mới bắt đầu. Vu Thần gật đầu rồi trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó hỏi tiếp. Cô hãy kể tôi nghe về anh trai cô. Chuyện này thì... Lão Vu Thần nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Nếu cô không kể thì thôi, chúng tôi xin lỗi đã làm phiền. Cô gái thấy vậy vội vã lại. Khoan, xin tiên sinh chờ. Sau đó cô bắt đầu kể. Thì ra anh trai cô vốn là một kẻ không ra gì. Hắn cậy thế, cậy quyền làm rất nhiều chuyện bậy bạ ở ngoài. Gia đình cô biết chuyện nhưng vì là con một trong nhà nên mọi người cũng chỉ qua loa chứ không ai trách phạt. Từ khi ông cô chết hồi năm ngoái gia đình bắt đầu xuống dốc. Rồi đến lúc anh cô cũng đột ngột qua đời thì nhà cô đã không còn gì. Từ một gia đình đông đúc giờ mỗi người một ngả. Người thì chết, kẻ thì tán ra bại sản. Chỉ còn nhà cô là bám trụ lại cái mảnh đất này. Nói là nhà nhưng thực ra đó là đại gia đình. Ông cô trước kia cũng là một vu sư có tiếng nên được nhiều người nể trọng. Từ đó nhà cô trở nên giàu có, quyền thế, nhưng khi ông cô qua đời thì nhà cô mới vỡ lẽ. Mọi thứ họ có chỉ là nhờ hào quang của ông nội cô. Khi mất đi hào quang thì những gì họ còn lại chỉ là sự khinh bỉ. Những người làm ăn thì nhanh chóng xa lánh. Những kẻ có quyền lực thì giờ quay qua chèn ép. Những kẻ trước đây họ đối xử tệ bạc thì bắt đầu công kích nhà cô. Thậm chí còn có không ít kẻ không thù không oán cũng cố bỏ đá xuống giếng. Vì vậy mà từ một đại gia đình nhà cô giờ chẳng còn lại gì. Nghe tới đây tôi cũng có chút chua xót cho cô ấy. Từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc mà giờ trở thành một người cùng khổ. Mặc dù vẫn rất xinh đẹp nhưng từ vẻ gầy gò, hốc hác trên khuôn mặt có thể thấy cô đã suy sụp rất nhiều. Tuy nhiên tôi cũng có thể lờ mờ nhìn thấy trên người cô cũng có một thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt. Có lẽ trước đó ông nội cô cũng làm không ít việc tốt, nên cô cũng được hưởng không ít phước lành. Tôi quay qua xem sư phụ phản ứng như nào. Lão Bưu Thần nhìn cô gái một lúc rồi cũng đồng ý tới giúp gia đình cô. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết chuyện này. Nghe vậy cô gái liên tục dập đầu cảm ơn chúng tôi. Cảm ơn đại sư, cảm ơn ngài nhiều ạ. Chương 136, sát chết bị phong ấn. Chương 136, sát chết bị phong ấn. Về tới nhà cô gái, chưa kịp bước vào trong đã nghe tiếng quát nạt văng vẳng. Con Tiểu Nguyệt đi đâu rồi? Sao vẫn không về lo cơm nước hả? Mày mà về đây thì chết với tao. Một loạt tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Cô gái đi cùng chúng tôi vội vã lao vào. Mẹ hai, mẹ không sao chứ? Không sao cái gì? Mày có còn coi tao là mẹ mày không? Không lo ở nhà cơm nước còn đi đâu cả ngày. Chỉ thấy một vụ phụ nhân béo tốt đang vẻ mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo không ngừng bông lời chửi tới. Cô gái Tiểu Nguyệt chỉ biết sụt sùi đáp lại. Vâng, con đi cơm nước ngay đây. Mẹ vào trong nghỉ đi. Chúng tôi lúc này cũng đã bước vào. Vị trung niên kia thấy chúng tôi cũng không tỏ ý chào hỏi. Cô gái tên Tiểu Nguyệt mới vội vã giới thiệu. Đây là hai vị vu sư con mới mời được để về nhà mình bắt ma. Vị phụ nhân kia thấy vậy cũng chỉ hừ lạnh một câu rồi bước vào trong nhà. Nhà cô hiện nay cũng chỉ còn ba người. Cha cô thì đang bệnh nặng, mẹ cô thì mất sớm. Đây chỉ là mẹ hai của cô. Những người khác và hầu gái đều đã rời đi. Cô gái vội vã chuẩn bị nước trà. Mời hai vị vào uống chén trà. Lão Vu Thần không muốn mất thời gian liền nói. Không cần đâu, chúng tôi sẽ đi một vòng quanh nhà xem xét tình hình trước đã. Dạ, vâng ạ. Cô gái nói rồi thì lại vội đi cơm nước chuẩn bị cho bữa trưa. Sau một hồi tìm kiếm thì chúng tôi cũng không phát hiện ra cái gì. Đúng lúc này lại nghe tiếng quát nạt ở bên gian bếp. Lại cơm với rau. Thịt gà thịt cá của tao đâu? Mẹ ơi! Nhà ta làm gì còn tiền mà thịt gà với thịt cá ạ? Lại cãi! Này thì cãi, này thì cãi! Vị phụ nhân kia vừa nói vừa vung tay đánh lên người Tiểu Nguyệt. Tôi vội xông vào căn ngăn. Bà làm gì vậy? Bà ta thấy vậy thì hai mắt trợn trừng nhìn tôi. Tao đang dạy con tao, mày là thằng nào, mau cút ra. Tôi bực mình phát động lực lượng đẩy tay bà ta ra. Bà ta ngã ra đất thì liền kêu gào chú chéo. Ôi rồi ôi, làng nước ơi ra đây mà xem. Con Nguyệt nó dẫn trai về đánh mẹ nó đây này. Ôi giời ơi là giời. Nghe vậy tôi bực mình liền thi triển kết giới phong khẩu bà ta. Nay thì lắm mồm này, ta sẽ khiến bà vĩnh viễn không thể mở miệng. Bà ta không sợ thấy miệng của mình lại nghe tôi nói vậy thì sợ quá ngất lịm. Không nghe thấy bà ta kêu la nữa, tôi mới cảm thấy đỡ bực. Đúng lúc này lại có tiếng ho trong phòng phát ra. Khu, khu. Tiểu Nguyệt vội vã chạy vào. Chúng tôi cũng vội đi theo. Cha, người không sao chứ? Lão già nằm trên giường tiểu thảo. Ta không sao. Lão Vu Thần nhanh tay kiểm tra tình hình lão già thì thấy không có vấn đề. Có lẽ chỉ là sốc quá dẫn đến tâm bệnh. Chuyện trong nhà lại quá tầm kiểm soát khiến con người rơi vào trạng thái bệnh giả. Lão Vu Thần giải thích như vậy. Lão già nằm trên giường nghe xong cũng không có phản bác. Ông ta chỉ nhìn lên trời rồi thở dài. Sau khi được giải phong ấn, vị phụ nhân cũng không tiếp tục cằn nhằn. Có lẽ bà ta quen thói giàu sang đến lúc nghèo khó vẫn chưa thể thay đổi. Cuộc đời là vậy, người giàu có cách sống của người giàu, người nghèo có cách nói của người nghèo. Nó hằn sâu vào tâm trí trở thành thói quen và bản năng của họ. Rất khó để thay đổi điều đó. Giống như hàng ngày tôi đều dậy sớm tu luyện vậy. Một ngày không dậy sớm với tôi giống như một sự xúc phạm vậy. Đêm hôm đó chúng tôi ngủ lại phòng khách của cô gái. Quả nhiên đêm đến lại có tiếng động lạ. Nhưng khi tôi và Vu Thần kiểm tra lại không phát hiện ra cái gì. Cứ như vậy mấy lần đều không thấy. Thậm chí Vu Thần đã giăng kết giới khắp nhà nhưng vẫn không bắt được thứ đó. Mọi thứ vô cùng kỳ dị. Phải biết tôi và Vu Thần thực lực đều ngang hóa thần, triển linh cảnh. Nào phải vài ba con ma quỷ thông thường có thể thoát được. Sáng hôm sau thấy chúng tôi chưa giải quyết được thì vị phụ nhân kia bắt đầu nhìn chúng tôi với vẻ khinh bỉ nhưng cũng không dám nói gì. Ngày hôm đó chúng tôi ra ngoài ăn uống chứ cũng không làm phiền nhà cô gái. Dù sao biết nhà cô lúc này cũng không có khá giả gì. Đêm hôm đó, tiếp tục hiện tượng như vậy xảy ra. Lần này tôi đã bật thần thức đến mức tối đa. Vu Thần cũng làm vậy nhưng vẫn không có kết quả. Nó giống như thứ làm ra việc này không phải ở trong nhà vậy. Đúng vậy, nó chắc chắn không ở trong nhà. Tôi mở rộng thần thức ra xa hơn. Bên ngoài màn đêm tĩnh lặng cũng chỉ có tiếng cút kêu, tiếng rế, tiếng rơi chứ không hề có bóng dáng ma quỷ. Phía trên mái nhà cũng không thấy gì khả nghi. Tôi đành cố sức phát động thần thức đi sâu xuống lòng đất. Quét qua thần thức dưới mặt đất cũng không thấy gì khả nghi. Kích hoạt thiên nhãn, một bí pháp học được từ đất nước Hoa Anh đảo thì một cái mặt người đang thối rữa đập thẳng vào mặt tôi. Tôi giật mình thu hồi thiên nhãn và thần thức. Sau một hồi định thần tôi lần nữa kiểm tra. phát hiện đây là một bộ thi thể tuy nhiên lại được phong ấn kỹ lưỡng. Nếu chỉ dùng thần thức hoặc dựa vào đường dẫn năng lượng trong thiên địa thì chắc chắn không thể tìm ra. Tôi đoán đây có lẽ chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Sáng hôm sau Vu Thần nói rằng trong ngôi nhà có rất nhiều dao động thiên địa nhưng không có thực thể nào. Tôi cũng nói mập mờ rằng cảm thấy có thứ kỳ lạ phát ra từ lòng đất. Vậy là chúng tôi bắt đầu tìm kiếm. Sau một hồi thì tôi cũng có thể dẫn dụ mọi người đào chỗ có cái xác. Sau một hồi đào đới thì cái xác đã lộ ra. Tiểu Nguyệt khi thấy cái xác đã vội gào khóc. Anh trai ơi, tại sao anh lại ở đây? Vị phu nhân kia thì sững người, bà ta chỉ biết đứng đó trợn tròn mắt mà nhìn. Cha của Tiểu Nguyệt cũng vội vã ngồi dậy, bỏ nhanh ra ngoài. Ra tới chỗ cái xác cũng nằm ngục thều thào khóc. Con trai ta, tại sao lại thế này? Tại sao? Hu hu, phải mất một hồi lâu họ mới trấn tĩnh hơn. Vu Thần sau một hồi kiểm tra thì nói, hắn đã bị hạ độc ngải và trùng hỏa và bị phong ấn linh hồn ở đây. Hàng đêm hắn đều phải chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt. Những chấn động hắn tạo ra khiến cho đồ đạc đảo lộn. Người sống ở đây cũng trở nên nóng nảy, hoặc kiệt sức vì lực lượng thiên địa bị thay đổi. Một phần bị ngải trong cái xác này hấp thụ để nuôi trùng. Cái xác được phong ấn rất kỹ, vì thế phải rất tỉ mỉ mới có thể nhận ra năng lượng thiên địa thay đổi. Vậy ai đã làm vậy với con trai ta? Lão giả khó khăn lên tiếng. Vu Thần lúc này mới nói, rất có thể là một kẻ thù nào đó của gia đình hoặc của con trai ông bà. Hắn đã đào xác con trai ông bà rồi đem về điểm cổ trùng sau đó đem đến chôn ở đây. Lão giả đó nghe vậy thì đấm ngực thùng thụng. Nhưng tại sao hắn lại làm thế? Chúng tôi cũng chỉ là dân thường thôi mà. Nếu muốn giết thì cứ tới đây mà giết, sao lại phải làm như vậy? Vu Thần lại lên tiếng. Kẻ này toán niệm quá sâu với một việc làm nào đó của các người, vì thế mới dùng cách trả lại những gì hắn đã phải nhận. Ví dụ như vì các người hắn phải tán gia bại sản, vì các người hắn phải chứng kiến gia đình ly tán, chính vì các người mà hắn phải thấy người thân lục đục. Nói rồi Vu Thần đưa mắt nhìn gia đình Tiểu Nguyệt. Họ cũng biết chúng tôi định hỏi gì. Lao cha của Tiểu Nguyệt khóc lóc quỳ xuống trước mặt Vu Thần. Thực sự chúng tôi không biết kẻ đó là ai. Cầu xin các vị hãy giúp gia đình chúng tôi. Thôi được rồi, để ta phá giải phong ấn rồi chúng ta có thể nói chuyện với linh hồn anh ta. Chương 137, Quỷ Bút B chương 137, Quỷ Bút B nói rồi Vu Thần tiến hành phá giải phong ấn. Chàng trai được giải phóng. Anh ta thoát ra vội vã quỳ xuống cảm ơn chúng tôi. Cảm ta ngài đã ra tay tương cứu. Tiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài ạ. Vu Thần gật đầu rồi cũng thi triển vu thuật giúp gia đình Tiểu Nguyệt có thể nhìn thấy và trò chuyện với anh ta. Sau một hồi để họ tâm sự, chúng tôi mới hỏi anh ta. Vậy cuối cùng kẻ đã hại anh là ai? Lúc này, anh ta mới nở nụ cười gượng. Tất cả đều là những gì tôi phải chịu. Cảm ơn các vị đã giúp đỡ. Mọi việc tôi xin nguyện được kết thúc ở đây. Chúng tôi nhìn nhau rồi cũng thở dài. Cuộc sống là vậy. Đến khi mất hết tất cả mới nhận ra đã quá muộn. Gia đình Tiểu Nguyệt như cũng đã biết rõ điều gì đó nên cũng chắp tay mà rằng. Nếu đó là ý nguyện của thằng bé, thì xin các vị giúp nó toàn nguyện. Vu Thần nghe vậy liền phất tay một cái. Chàng trai bông hóa vào hư vô. Chúng tôi cũng nhanh chóng cáo từ gia đình Tiểu Nguyệt rời đi. Tiểu Nguyệt muốn gửi chúng tôi ít tiền nhưng chúng tôi từ chối. Tôi nói, ê, cô cứ giữ lại. Gia đình cô cần chúng hơn chúng tôi. Tiểu Nguyệt cũng chỉ biết túi đầu cảm tạ rồi tiễn chúng tôi đi xa. Chúng tôi rời đi nhưng Vu Độc nói với tôi, đừng đi quá xa. Đêm nay có thể kẻ gây ra việc này sẽ tới. Một kẻ dùng vu độc hại người không được phép tồn tại. Trước đó tôi cứ nghĩ mọi chuyện vậy là đã xong nhưng thật không ngờ Vu Thần lại quyết đoán như vậy. Tôi thấy Vu Thần nói đúng nên đã quyết định chọn một chỗ ở gần nhà Tiểu Nguyệt ở lại. Đến nửa đêm, quả nhiên có một bóng đen bay tới chỗ nhà Tiểu Nguyệt. Hắn ta bắt đầu kết ấn thi triển vu thuật. Thấy vậy Vu Thần cũng từ trong bóng tối đi ra. Một kết giới ngăn cản vu thuật của tên bịt mặt. Thấy có vu sư ngăn cản, tên bịt mặt liền phát động phá vỡ kết giới rồi nhanh chóng chạy đi. Chúng tôi nhanh chóng đuổi theo. Liên tục một loạt kết giới được tạo ra làm cho tốc độ tên bịt mặt bị chậm lại. Lực lượng thiên địa liên tục áp bức lên cơ thể hắn. Không màu mẹ hoa mỹ nhưng những tấn công vô hình đó thực sự vô cùng đáng sợ. Cơ thể hắn một lúc bị trói lại, một lúc lại bốc cháy, một lúc lại bị hóa đá. Hắn có vẻ vô cùng chật vật để chống cự. Tôi có thể thấy máu không ngừng chảy ra từ cơ thể hắn. Tới một căn nhà nhỏ thì hắn ngã gục. Chỉ thấy hắn cố gắng bỏ vào trong nhà. Chúng tôi đáp xuống thì phát hiện ra đây là một cô gái. Vu Thần nhìn cô ta rồi quát, tại sao ngươi lại dùng vu độc hãm hại gia đình họ? Ngươi có biết sử dụng vu thuật với người thường là vi phạm quy định của vu sư không hả? Vị nữ nhân kia quay qua cười thảm. Chúng đáng bị như vậy. Chúng đáng phải chết ngàn lần. Ta hận chúng. Vu Thần đang định dùng kết ấn tiêu diệt cô gái thì có một đứa trẻ từ trong nhà chạy ra. Nó ôm lấy cô gái mà che chắn sát thương. Vu Thần thấy thế thì tức lắm. Không ngờ ngươi lại còn làm vậy với cả trẻ con. Đáng chết. Nhưng thật không ngờ đứa bé lại có tiếng. Xin ông tha cho mẹ cháu. Ông muốn giết thì giết cháu đi. Tôi mới đầu cũng chẳng hiểu ra làm sao. Tuy nhiên khi tôi nhìn kỹ lại thì dùng mình. Đó không phải là một đứa bé mà là một con búp bê. Một con búp bê được phong ấn linh hồn đứa bé vào trong. Nhờ đó con búp bê có thể hoạt động như đứa trẻ. Tuy nhiên nó không thể lớn, không thể phát triển. Tôi bất giác nghĩ tới cô Man Thông ở thế giới trước. Con này đúng là một dạng như vậy. Cô gái lúc này cũng đã không còn cứng rắn nữa mà đã ôm lấy con búp bê khóc lóc. Con à, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể bảo vệ con được nữa. Vu Thần cũng không trực tiếp ra tay nữa mà hừ lạnh. Hừ, mau nói hết sự thật. Ta có thể giúp các ngươi siêu thoát. Nếu không ta sẽ khiến các ngươi hồn phi phách tán. Trước sự uy hiếp của Vu Thần, cô gái kia cũng bắt đầu kể. Chuyện tóm lại là như thế này, trước đây cô và anh trai Tiểu Nguyệt có con nhau. tuy nhiên khi cô có thai thì anh ta đã chối không nhận, bỏ lại cô bơ vơ với cái bụng bầu. Cô về nhà thì bị bố mẹ khước từ. Nhưng đó chưa phải là bi kịch lớn nhất. Bi kịch lớn nhất là khi cô sinh con. Vì khó sinh mà con cô sau khi sinh đã chết. Cô vội vã đem xác con đưa vào bút bê rồi phong ấn linh hồn. Cô vốn là một vu sư nhưng cô không hề cho ai biết. Sau khi con chết, cô cũng đem sự hận thù đặt lên gia đình Tiểu Nguyệt. Sau khi ông nội Tiểu Nguyệt qua đời, cô đã hạ độc anh trai Tiểu Nguyệt. Sau 7-7-4-9 ngày lại đem xác và linh hồn anh trai Tiểu Nguyệt chôn ở sân sau nhà hắn. Và cứ vậy gia đình Tiểu Nguyệt càng ngày càng suy sụp. Cô muốn anh trai Tiểu Nguyệt phải trải qua những gì mà cô trải qua. Sau khi nghe xong mọi chuyện tôi và Vu Thần cũng chỉ biết cười buồn. Cuộc sống luôn tràn đầy những điều như vậy. Có lẽ vì không muốn rời xa đứa con của mình mà cô đã biến nó thành quỷ. Có lẽ vì quá yêu mà cô sinh ra hận. Hàng loạt sai lầm cũng chỉ vì chưa yêu. Chẳng trách Phật pháp nói tình là bể khổ. Không yêu sẽ không phải buồn. Mặc dù có chút cảm thông nhưng Vu Thần vẫn làm theo quy định của Vu sư. Lao thi triển vu thuật trục xuất linh hồn cô và đứa bé ra ngoài, đưa họ về với U Minh. Ít ra như vậy họ sẽ không phải chịu đau đớn. Sau khi mọi chuyện kết thúc thì chúng tôi mới chính thức tiếp tục lên đường. Cứ như vậy trong vòng vài tháng chúng tôi cứ đi và thu phục yêu ma, quỷ quái khắp nơi. Nửa năm sau chúng tôi đã quay trở về làng. Một hôm, Vu Thần gọi tôi lại và đưa cho tôi một tấm lệnh bài. Lão nhìn tôi rồi nói: "Hoàng Thao à, con hãy đi tới kinh đô tham gia cuộc thi vu sư đi. Nơi đấy nhờ cạnh tranh con mới có thể nâng cao cảm ngộ với thiên địa được. Về lý luận trong vòng gần một năm qua ta đều đã dạy hết cho con và ta thấy con cũng đã nắm được chúng. Giờ đi như nào đó là do con quyết định. Muốn mạnh mẽ phải tự đi con đường của chính mình. Nên nhớ, duyên sư đồ chúng ta đến đây là tận. Hãy đi đi." Nói rồi Vu Thần quay đi không nói tiếp một lời. Tôi sững người rất lâu vì không hiểu ra sao. Sau nửa ngày và rồi tôi cũng hiểu ra. Đây chính là cách Vu Thần dạy dỗ đệ tử. Tôi không nói thêm gì mà quỳ xuống, bái lạy ba bái tới nơi ở của Vu Thần rồi xoay người tiến về kinh đô xa xôi. Với tôi, tình cảm tuy nhiều nhưng sẽ không lụy. Tôi sẽ phải cứng rắn đi trên con đường mình chọn. Đó cũng là điều mà vị sư phụ già đáng kính này của tôi mong muốn. Chương 138, tới kinh đô chương 138, tới kinh đô nửa năm sau tôi đã đến được kinh đô. Kinh đô khác hẳn với các khu vực biên cảnh. Nơi đây đầy dãy nhưng tòa tháp cao. Có những cái phải cao tới vài chục tầng. Những tòa tháp này đều được sơn son tiếp vàng vô cùng hoa lệ. Người dân nơi đây ăn mặc khá thoáng mát và đẹp đẽ. Phải nói khung cảnh nơi đây khác hoàn toàn giống như bên ngoài rìa biên giới. Sự khác biệt giống như thiên đường và địa ngục vậy. Tôi nhanh chân bước đến khu vực đăng ký cuộc thi dành cho vũ sư. Vì đây là cuộc thi lớn nhất cả nước được tổ chức sau khi cuộc chiến xảy ra. Cũng vì thế mọi việc đều được chỉ dẫn rất rõ ràng. Chỉ cần tùy tiện hỏi một người dân là có thể tìm được. Đang đứng xếp hàng đăng ký thì bỗng nghe ở phía xa có một tiếng quát rất ngứa tai. Mau cút về ngôi làng của ngươi đi. Đồ nhà quê. Tôi quay lại thì thấy một thanh niên cũng chạc tuổi tôi. Trên người là một bộ đồ rách dưới cũng giống tôi. Hắn đang bị một tên thanh niên ăn mặc một bộ đồ hoàng kim và một đám tùy tùng quay lại. Tên ăn mặc hoàng kim thì cưỡi trên người một con voi có 7 chiếc ngà vô cùng oai vệ. Tên thanh niên rách dưới kia có vẻ cũng không phải là người dễ bắt nạt. Làm sao, người cướp cây hoàng kim ngải của ta rồi muốn đuổi ta đi hả? Chỉ thấy tên mặc hoàng kim nở nụ cười khinh thường. Ta lấy cây ngải của ngươi thì đã là để mắt ngươi rồi. Còn không mau cút đi. Lúc này rất nhiều người đưa mắt nhìn hắn. Trong mắt những người ăn mặc rách dưới thì vô cùng phẫn nộ nhưng vẻ mặt những người ở hoàng đôn này thì chỉ xem đó là việc bình thường. Cảm thấy khá bức xúc tôi liền cười dài. Thì ra chúng ta ở ngoài biên giới liều mạng ngăn cản ma trùng xâm lấn để đổi lại kết quả như vậy. Phải chịu khổ đã đành, khi tới kinh đô còn bị bắt nạt. Hay lắm. Nếu hoàng đô muốn đuổi chúng ta đi thì 10 năm nữa xin đừng gọi chúng ta đứng lên nữa. Âm thanh của tôi dưới sự thôi động của linh lực nên chuyện rất xa. Nó như đánh thẳng vào tâm thức của mỗi người. Đặc biệt là những người tới tù vùng ngoài kinh đô. Rất nhiều người đang xếp hàng đều quay lại, lên tiếng đồng tình. Nhưng dường như tên mặc áo hoàng kim chẳng thèm quan tâm. Hắn nói, các ngươi thì là thứ gì? Các ngươi chỉ là một đám dân đen. Nhiệm vụ của các ngươi là ở ngoài biên cảnh hy sinh bảo vệ cho hòa bình đất nước. Các ngươi mà dám chống lại thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Thật không ngờ ở đất nước này lại thối nát đến vậy. Tôi tức mình lớn tiếng. Hay lắm. Chúng ta cực khổ tu luyện hóa ra chỉ là con chó làm việc cho hoàng đô. Ngày hôm nay tới đây nghĩ rằng sẽ đem vinh quang về cho ngôi làng, ai ngờ là để bị sỉ nhục. Vậy ta xin phép không tiếp tục bán mạng cho đất nước này rồi nhận lại sự khinh thường nữa. Nói rồi tôi quay lưng rời đi. Nhiều người cũng nhao nhao toàn quay bước. Ngay lúc này thì có một tiếng từ trên trời hạ xuống. Các vị vu sư xin dừng bước. Theo lệnh hoàng đế, tước bỏ tư cách thi đấu lần này của huyết nạo. Lập tức trả lại đồ cho người thanh niên kia. Và phải xin lỗi toàn bộ vu sư ở đây. Tiếng nói vô cùng uy nghiêm không cho phép phản kháng. Nghe thấy tiếng nói này, tên mặc áo gấm mang tên huyết nạo sắc mặt tái mét. Không dám kháng cự vội vã trả lại đồ cho thanh niên rách dưới, sau đó chắp tay xin lỗi mọi người rồi cắp đít rời đi. Thời nào cũng vậy. Dân chính là cội nguồn của đất nước. Chỉ cần dân chúng đồng lòng thì nhà nước sẽ luôn đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Nói về hết huyết nạo kia. Trước khi rời đi hắn đưa mắt nhìn tôi đầy căm thù. Có lẽ lần này tôi đã khiến hắn vô cùng mất mặt. Hắn vốn là con trai một vị tướng quân trong thành nên vô cùng kiêu ngạo, hống hách. Đặc biệt ở phía tây năm nay mà thú quá cường đại. Cha hắn đã tự mình dẫn đội đi tiêu diệt. Vì thế hy vọng của gia tộc hắn trong hoàng thành rất lớn. Hoàng thành bản chất là nơi quy tụ của rất nhiều thiên tài và những nhân vật cường đại. Chỉ cần ở trong hoàng thành là có thể nhận được ưu đãi vô cùng lớn. chỉ khi gặp ma thú cường đại công kích mới phải đi ra chiến trường. Tuy nhiên thiên tài mọc lên lớp lớp vì thế đối với con em trong các gia tộc, nếu không thể khẳng định bản thân sẽ bị đẩy ra phía bên ngoài hoàn thành. Việc tôi khiến cho tên huyết ngạo kia không thể tham gia tranh tài cũng giống như việc đang khiến hắn phải cút ra ngoài biên ải vậy. Vì thế hắn chắc chắn sẽ hận tôi đến xương thủy. Tôi không biết điều đó. Tôi cũng không biết rằng 10 vị trí đầu trong cuộc thi lần này nếu là người ngoài thành có thể ở lại trong thành học tập, thăng quan tiến chức, còn lại chỉ nhận được những phần thưởng giá trị. Mà nhân cơ hội lần này cũng là điều kiện loại bỏ những con em thế gia yếu đuối. Đó là lý do những tên công tử quần là áo lượn kia luôn tìm cách khiến chúng tôi cút khỏi hoàng thành càng sớm càng tốt. Chỉ tiếc tên huyết ngạo kia quá ngu ngốc khiến cho hắn trực tiếp bị loại bỏ. Chắc chắn lần này gia tộc hắn sẽ cho hắn ra rìa. Sau khi đăng ký xong, tôi đã được phân ở trong một phòng trọ, chuẩn bị cho một tháng sau tham gia đại hội vu sư. Tuy nhiên đêm hôm đó, khi tôi đang đắm mình tu luyện thì bỗng cơ thể trở nên nóng rực, máu huyết thì sôi sục. Tôi vội vã dùng lực lượng áp chế. Đây có lẽ là một vu sư cường đại đang dùng vu thuật tấn công tôi từ xa. Hắn không biết rằng tuy khả năng điều khiển thiên địa của tôi không có gì đáng nói, tôi cũng không thể phóng thích sức mạnh ra ngoài thiên địa, nhưng cơ thể của tôi vẫn mạnh mẽ như cũ. Là cảnh giới hóa thần, há có thể bị vu thuật tầm xa gây hại? Nếu có cảnh giới triển linh ra tay thì may ra. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy khá khó chịu, phải sử dụng khả năng hấp thụ để giảm thiểu đau đớn. Việc đó cứ thế diễn ra trong vòng một tuần mới kết thúc. Hàng ngày vẫn có nhiều người tới đăng ký, nhưng hầu hết những người này đều không muốn tiếp xúc với tôi. Kể cả thanh niên bị bắt nạt hôm trước. Có lẽ họ đã ngửi thấy mùi tôi bị chèn ép. Hoặc có lẽ họ cũng sợ bị liên lụy. Tôi không quan tâm nhiều lắm. Nhưng mỗi ngày ra ngoài tôi vẫn đều cố tỏ ra bị thương, sắc mặt không tốt. Không phải tôi sợ, nhưng càng ít phiền phức sẽ càng tốt. Chương 139, bắt đầu thi đấu. Chương 139, bắt đầu thi đấu. Một tháng trôi qua, cuộc thi đấu vu sư cũng đã bắt đầu diễn ra. Có rất nhiều vu sư từ khắp đất nước về đây. Để nhanh chóng kết thúc vòng loại, tất cả đều được tham gia một cuộc thi phá giải áp chế. Chỉ có 100 người phá giải áp chế sớm nhất mới có thể tiến vào vòng trong. Đây là cách nhanh nhất và tiện nhất để loại bỏ những người yếu, đồng thời tìm ra 100 người đáng để đào tạo. Với thể phách cường đại, tôi không khó để vượt ra khỏi phong ấn, nhưng thật không ngờ khi ra ngoài xếp hạng của tôi lại là 77. Quả thật sức mạnh điều khiển thiên địa quá đáng sợ. Nhiều người chỉ cần một ý niệm là kết giới đã bị phá bỡ. Không cần tốn công tốn sức phát động như những gì tôi làm. Lần lượt có các kết giới bị phá bỡ. Khi kết giới phá vỡ đạt tới 100 thì các kết giới còn lại đều được gia tăng và không thể phá hủy nữa. Sau vòng loại có 100 người thông quan mà trong đó lại có tới 50 người thuộc hoàn thành. Điều đó chứng tỏ lợi ích to lớn của người được sống ở trong thủ đô. Cũng giống như kiếp trước, người dân luôn có xu hướng tới thành phố làm việc. Không phải công việc tốt hơn mà là có nhiều cơ hội hơn, có nhiều thứ có thể đạt được hơn. Vòng tiếp theo nhanh chóng được diễn ra. Vòng này tôi gặp được một đối thủ không ngờ. Đó là một thanh niên có nhiều phần giống tên huyết nạo. Thấy tôi, hắn cất nụ cười khẩy. Ta không cần biết ngươi là ai. Tuy nhiên ngươi dám động tới nhà họ huyết thì chắc chắn phải nhận hậu quả. Đừng trách ta độc ác. Tôi cũng buông lời phản kích. Ha ha, ta cũng không phải người tốt. Ta chẳng muốn động chạm đến họ huyết nhà ngươi. Nhưng nếu ngươi đã cố ý muốn động vào ta thì đừng trách. Ha ha, đúng là ngu dốt. Nói rồi hắn bắt đầu lẩm nhẩm, kết ấn hình thành rồi phát động công kích tới tôi. Tôi cũng không muốn bại lộ thực lực thể phách cũng như khả năng phát động kỹ năng tầm xa ngay cả khi bị thiên địa áp chế, nên cũng phát động điều khiển thiên địa chống lại. Nhìn từ bên ngoài thì trên sân đấu chúng tôi chỉ đang đứng yên, nhưng xung quanh hàng loạt kết giới được hiện ra rồi đổ nát. Ở phía tôi là hàng loạt kết giới thuộc tính lửa liên tiếp ép vào. Tôi thì chỉ có thể phát động kết giới không có thuộc tính đáp trả. Cứ một kết giới hiện ra rồi phá vỡ, rồi lại có kết giới khác hiện ra rồi lại bị phá vỡ ở cả hai phía sân đấu. Hình ảnh hiện lên trong mắt người xem giống như có hàng trăm, hàng ngàn cái gương xuất hiện rồi sụp đổ vậy. Có vẻ tên họ huyết kia thực lực với tôi không sai biệt lắm. Đây là cuộc chiến tiêu hao. Sau nửa giờ liên tục so tài thì có vẻ tên họ huyết đã kiệt sức. Những không gian kết giới thuộc tính lửa hắn tạo ra đã vô cùng yếu ớt. Những hạt lực lượng thiên địa lửa cũng không còn cuồng bạo xâm nhập vào trong cơ thể tôi nữa. Tôi cười lạnh ra tăng công kích. Tôi cũng phát động một kết giới che mắt và khóa âm thanh. Kết giới tôi tạo ra liên tục áp sát vào người tên họ huyết. Hắn chống trả rất quyết liệt nhưng rồi cũng yếu dần. Hắn nhìn tôi căm thù rồi cất tiếng đầu hàng. Nhưng lại không thấy có vị giám khảo đi ra ngăn cản công kích. Kết giới của tôi áp sát lại. Hắn đưa tay ra cố gắng chống đỡ. Chuyện gì thế này? Ta đầu hàng rồi. Người đâu, mau dừng trận đấu lại. Chỉ nghe cái giáp thân thể hắn quá yếu đuối. Chỉ sau một lúc đôi tay hắn đã bị kết giới ép gãy. Hắn hét thảm trong đau đớn. Tôi nhìn hắn. Hắn cũng đội vã nhìn tôi, vẻ mặt đã tràn đầy thống khổ và thù hằn. Thằng chó, mày chết chắc rồi. Mày có biết tao là ai không? Sau trận đấu, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Do thi đấu không cho phép giết người cũng như cố tình đả thương nên tôi cũng dừng kết giới che mắt và cách âm. Tuy nhiên kết giới vẫn không ngừng áp vào cơ thể hắn. Hắn vội vã gào thét xin đầu hàng. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Thấy vậy một vị giám khảo liền ra tay phá giải kết giới của tôi. Tôi cũng không tiếp tục ra tay công kích. Tên họ huyết nhìn lao giám khảo vẻ mặt tức giận. Ngươi bị mù à? Ta đã nói đầu hàng, tại sao giờ ngươi mới ra tay? Vị giám khảo nhìn hắn đầy khinh thường cũng không thèm đôi co. Trực tiếp tuyên bố tôi là người chiến thắng. Tên họ huyết kia nhìn tôi đầy tức giận, cũng không ngừng kêu gào. Là hắn gian lận. Hắn cố ý chơi xấu. Nhưng lập tức bị kéo xuống sân đấu. Tôi còn nghe thấy vị giám khảo kia lầm bầm. Thử, thua là thua, còn không biết xấu hổ mà kêu gào. Cút mẹ mày đi. Tên này vốn tên là Huyết Đao. Là anh trai của tên huyết nào kia. Nhà họ Huyết lần này cũng có 5 người tham gia chiến đấu, vậy mà vì tôi đã lập tức có 2 kẻ bị loại bỏ. Mà hai tên này lại là con trưởng gia chủ họ Huyết nên chắc chắn họ vô cùng căm thù tôi. Tôi dự định sẽ nhanh chóng đầu hàng tránh gây ra rắc rối. Với tôi mục đích tới đây chỉ để quan sát chứ không hề có ý định học hỏi. Bởi thứ tôi tu luyện là cách cảm ngộ với thiên địa chứ không phải những lực lượng thuộc tính của thiên địa. Trận đấu được sắp xếp dường như cũng đã được điều chỉnh dựa vào thời gian phá vỡ cái giới. Nó cũng tương đương với thực lực của vũ sư. Vì thế các trận đấu nhanh chóng kết thúc, chỉ có 3 trường hợp ngoại lệ, đó là tôi, một thanh niên nhỏ bé mang tên Ma Chú và một cô gái mang tên Tử Tâm. Họ chiến thắng đối thủ trong top 50 người top đầu phá vỡ cái giới. Trận đấu tiếp theo tôi chọn cách đầu hàng rồi đứng ngoài quan sát. Quả đúng như tôi dự đoán, lần này tôi lại phải đối đầu với một giá hỏa nhà họ Huyết. Tôi không muốn thi đấu khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Thực sự phải nói thực lực tên này không tệ. Nếu xét về khả năng điều khiển lực lượng thiên địa thì tôi không bằng. Các trận đấu khác cũng tiếp tục diễn ra nhanh chóng, không có nhiều công kích hoa mỹ. Tất cả chỉ diễn theo kiểu kết giới áp chế và lực lượng thiên địa xâm nhập cơ thể. Tuy nhiên vẫn có vài người có thực lực và công kích khá thú vị. Trong đó có một cô gái tên Ám Thủy. Thay vì đem nguyên tố thiên địa xâm nhập cơ thể để phá hủy sinh cơ thì cô ta lại sử dụng nguyên lý ngược lại. Cô ta hút toàn bộ nước trong người đối thủ của cô ta khiến hắn trở thành một cái cơ thể khô gắt. Cũng may có vị cường giả nhanh chóng ra tay cứu mạng, nếu không chỉ trong vòng vài phút hắn sẽ lập tức mất mạng. Chương 140, phản sát. Chương 140, phản sát. Có lẽ cô ta đã có thể sử dụng một loại lĩnh vực thủy nào đó. Các trạng thái của thuộc tính thủy cũng khá đa dạng. Bạo thủy thì lực phá hủy lớn, nhu thủy thì liên miên công dứt, hắc thủy thì giỏi ăn mòn, mà băng cũng là một dạng thủy thiên về lạnh giá và cứng rắn. Mỗi một người tu luyện luôn cố gắng phát triển một lĩnh vực của bản thân đến cảnh giới tối cao. Chỉ có vậy, họ mới có thể chạm tay tới cảnh giới tạo hóa. Tạo hóa không phải là tạo ra hoa cỏ, cây cối, động vật, mà là có sức mạnh ngang ngửa thiên địa, khiến cho thiên địa không thể áp chế, bài xích những gì họ tạo ra. Có một vị tạo hóa hệ thổ ở Xích Quỷ Quốc đã tạo ra một người đá. Sau người đá đó lại được trao cho linh hồn, liền trở thành cường giả mạnh nhất trên Xích Quỷ Quốc lúc bấy giờ. Hắn tên là Thạch Xanh. Nghe nói vị Thạch Xanh này chính là người con đã chết của vị tạo hóa kia. Khi đạt cảnh giới tạo hóa, hắn đã đem linh hồn con trai đã cất giấu lâu nay hồi sinh. Phải nói cảnh giới tạo hóa chính là đã chính thức có thể khống chế sinh tử. Mặc dù bản thân không sở hữu thuộc tính thiên địa, nhưng tôi tin rằng trăm sông vẫn đổ về một biển. Thuộc tính bản chất là một dạng biến đổi của năng lượng, mà khi thuộc tính đạt giới hạn thì nó lại lần nữa bay về bản nguyên. Cũng giống như kiếm đạo vậy, mới đầu chỉ là những động tác cơ bản, rồi sau đó sẽ là trăm ngàn cách biến hóa, nhưng cuối cùng lại quay lại những chiêu thức cơ bản, đơn giản. Tuy nhiên khi quay lại nó lại là một cấp bậc hoàn toàn khác. Việc tôi hồi sinh ở thế giới này cũng vậy, sinh rồi tử, tử rồi sinh, nhưng chính bản thân tôi sẽ không ngừng trở thành tôi của ngày hôm sau, mạnh hơn, cường đại hơn, tốt hơn. Trong những trận đấu, tôi cũng chú ý vài kẻ không tệ. Có kẻ đã điều khiển được địa hỏa. Hắn đối đầu với một người điều khiển thủy thuộc tính, nhưng chỉ cần một ngọn lửa đã khiến kẻ kia không thể chống lại. Cũng có một người thuộc tính kim, nhưng hắn lại tự cường hóa bản thân hắn rồi lao tới cận chiến. Lực lượng vô cùng cường đại khiến cho đối thủ của hắn dù tung bao nhiêu kết giới cũng bị đổ nát. Khi thấy có kẻ dùng cách thức này thì tôi chỉ biết cười khổ. Trước đó cứ lo lắng bản thân thể hiện sức mạnh thân thể quá mức sẽ bị nghi ngờ dẫn tới trực tiếp đầu hàng. Tuy nhiên tôi cũng không hối hận. Một khi đã lựa chọn thì hối hận chỉ chứng tỏ bản thân nhu nhược mà thôi. Lại thêm vài vị thiên tài nữa. Phải tới gần một tháng sau hội thi đấu mới kết thúc. Trong đó kẻ đứng thứ hai lại là Huyết Hưng, một tên họ Huyết cường đại. Khả năng của hắn là tạo ra một biển lửa không mạnh nhưng liên miên không ngớt. Kẻ trong biển lửa đó sẽ bị mài mòn cho tới khi cạn kiệt sức lực. Sau khi đại hội kết thúc, tôi nhanh chóng thu xếp rời khỏi. Về cơ bản tôi đã nắm được phương hướng liên kết thiên địa của đất nước này. Bản thân cũng có không ít cảm ngộ với lực lượng thiên địa. Tôi có cảm giác như đã có thể sờ vào không gian, sờ vào thời gian, sờ vào những năng lực được lưu trong thiên địa. Mặc dù tôi biết rằng khoảng cách đó vẫn còn rất xa, bởi đó là khả năng của tạo hóa cảnh. Làm sao một kẻ hóa thần như tôi có thể dễ dàng chạm tới? Nhưng con đường đi tới triển linh cũng đã có hy vọng. 3 ngày sau tôi rời khỏi hoàng đô. Tuy nhiên khi vừa rời khỏi là tôi đã cảm thấy có 3 luồng khí tức đuổi theo tôi. Tôi cười lạnh, không hề dừng lại, tôi gia tăng tốc độ phi hành. Khi đã rời xa hoàng đô hơn 100 dặm thì một kết giới hiện ra ngăn cản bước chân của tôi. Tôi quay lại nghiêm mặt hỏi, các người muốn gì? Một tên đứng ra chỉ vào tôi mà quát, động đến người họ Huyết ta mà muốn yên ấm rời khỏi ư? Tôi tỏ ra hơi sợ hãi. Các ngươi thật quá đáng. Quá đáng ư? Còn không mau quỳ xuống xin tha thứ. Thấy tên kia vẫn kiểu nạo, tôi chỉ cười lạnh. Các ngươi nghĩ các ngươi có thể ăn được ta sao? Ha ha, đối phó với một tên nhà quê như ngươi chỉ cần mình ta ra tay. Tên Huyết Hưng cất tiếng ngạo nghễ. Trong mắt hắn tôi đã từ bỏ cuộc thi, chứng tỏ thực lực không mạnh. Ngày hôm nay hắn ra tay, thực chất là để khẳng định vị thế của mình trong mắt hai tên con trai gia chủ họ Huyết. Tôi nhìn chúng vẻ khinh bỉ nhưng lại lập tức phát động chạy trốn. Không phải tôi sợ mà về cơ bản đây là 3-1. Chưa kể nơi đây khá gần hoàng đô. Ai biết trong đó có kẻ nào đột nhiên ra tay cứu mạng 3 tên ngu dốt này không? Sau nửa ngày liên tục di chuyển tôi đã đi thêm được vài trăm dặm. Cảm thấy đã đủ an toàn tôi dừng lại. 3 tên kia thấy tôi chạy trốn thì một đường truy đuổi. Chúng tung ra không ít kết giới nhưng bị tôi phá vỡ. Khi thấy tôi quay lại chúng hừ lạnh. Sao không tiếp tục chạy trốn? Tôi quay lại nhìn chúng cười ngây ngốc. Không cần thiết. Nói rồi tôi rút ra thương kiếm lao tới. Thấy vậy chúng liền cười lạnh. Tiểu chiến đấu dùng thể xác làm sao có thể sánh với tiểu dùng tinh thần. Một ý niệm của họ là có hàng hàng kết giới được dựng lên không ngừng áp tới, gia tăng cường độ. một ý niệm của họ có thể tạo ra công kích theo ý muốn không tốn thời gian như cách dùng thể xác. Kết giới hỏa diễm mở, một kết giới lửa hừng hừng thiêu đốt ấp tới cơ thể tôi. Tôi tùy ý chém một cái, những kết giới đó lập tức đổ vỡ. Ba tên kia bắt đầu còn cười được, nhưng khi thấy kết giới đều vỡ nát thì lại hoảng hốt. Sắc mặt họ liền trở nên nghiêm trọng. Họ quyết định không lưu thủ, tất cả đều sử dụng khả năng dùng hỏa mạnh nhất của bản thân. Nhưng bao nhiêu kết giới ập tới thì bấy nhiêu kết giới bị tôi làm cho vỡ nát. Ngay cả ngọn lửa của tên huyết hương kia cũng không thể vây hãm tôi. Thấy vậy tên huyết nào quát, không ổn rồi, thằng này chơi giấu nghề, mau chạy thôi. Nhận ra bất thường, ba tên đó liền phát động tốc độ nhanh nhất chạy trốn theo ba hướng. Tôi nhếch mép cười, muốn chạy ư? Mơ đi mấy cưng. Tôi phá vỡ đám kết giới còn lại rồi cầm thương kiếm phi mạnh về phía tên huyết nào. Thanh thương kiếm như một lưu tinh lao đi. Tôi lại ra tốc cực hạn mà lao về phía tên huyết nào. Một kết giới lại được tôi tạo ra để vây hãm tên huyết hương. Chỉ trong thoáng chốc thanh thương kiếm đã xuyên qua trái tim tên huyết ngạo, mặc dù hắn đã cố gắng mở ra toàn bộ số kết giới có thể. Tới trước mặt huyết đao tôi liền tung ra một quyền mang theo toàn bộ thực lực. Sức mạnh hóa thần cảnh đâu phải một kẻ vu sư tầm thường có thể chống đỡ. Một quyền tung ra lập tung ra khiến cái đầu hắn lập tức bị vỡ thành nhiều mảnh. Máu và não vung ra tung tóe. Còn tên huyết hưng, vậy mà trong giây lát đã phá vỡ được đám kết giới của tôi. Tôi cũng không truy sát mà hô lớn một câu, đa tạ huyết ca. Sau này trở thành gia chủ họ huyết đừng quên tiểu đệ đấy. Nói rồi tôi nhanh chóng rời khỏi. Tên họ huyết nghe vậy thì tái mặt. Phải biết với năng lực lao ra chuột thì khi con hắn chết hắn đã lập tức phong tỏa khu vực không gian này rồi. Mọi hình ảnh, lời nói có thể thông qua phương pháp tinh lọc không gian mà nhìn ra lại hết thảy. Bạn cứ thử tưởng tượng một tia sáng khi chiếu vào một vật thể sẽ lập tức bị phản xạ. Chỉ cần bắt được điểm phản xạ là có thể bắt được hình ảnh vật thể trước kia như thế nào. Âm thanh cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên cần phải có cảnh giới cảm ngộ và khả năng điều khiển với thiên địa vô cùng cao mới có thể dễ dàng làm được. Chương 141, vấn đạo cảm ngộ. Chương 141, vấn đạo cảm ngộ. Sau khi rời đi thì 7 ngày sau, trong lúc tôi đang lang thang, đông dưng cơ thể tôi bốc cháy, tôi hoảng hốt, vội phát động toàn bộ lực lượng chống trả. Một gương mặt hiện ra trong ngọn lửa màu xanh này cất tiếng, dám to gan giết chết con trai ta, ta sẽ thiêu đốt ngươi trong nghiệp hỏa, để cho ngươi chịu thống khổ. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Yên tâm, khi ta hồi sinh được hai đứa con của ta thì ta sẽ để chúng giết ngươi. Ha ha. Nói rồi gương mặt đó biến mất. Tôi cười khổ, có lẽ tên gia chủ họ huyết này đã sắp đạt cảnh giới tạo hóa rồi. Mặc dù tôi giết con trai hắn, nhưng nếu hắn nhanh chóng phong tỏa không gian không cho linh hồn của chúng rời tới Minh Đô thì sẽ có một ngày hai con của hắn sẽ lại được sống. Tôi thở dài, cố gắng sử dụng năng lực của bản thân triệt tiêu thứ nghiệp hỏa này, nhưng vô dụng. Ngọn lửa nó vẫn thiêu đốt bên ngoài ra thì tôi, nó không khiến tôi chết nhưng lại cũng không mất đi. Kết quả là với sinh mệnh lực của tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cơ thể tôi cũng bị áp chế không thể cử động. Bạn cứ thử tưởng tượng cái cảm giác đau đớn ngứa ngay cứ diễn ra từng phút từng giây mà bạn chỉ có thể chịu đựng. Nó ăn thẳng vào dây thần kinh khiến cho những khả năng ngăn cản đau đớn trở nên vô dụng. Cứ như vậy tôi phải đau khổ chịu đựng trong vòng một tháng. Tôi đã thử hấp thụ ngọn lửa này nhưng kết quả khiến tôi suýt nữa tự mình giết mình. Tuy nhiên nhờ đó tôi cũng đã biết cách hấp thụ để giảm bớt sự đau đớn. Sau 2 tháng, tôi đã quen với việc bị ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng lúc này ngọn lửa lần nữa lại được tăng cường. Nhiều khi tôi đã có ý định tự sát nhưng nhờ ý chí cường đại, tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Tôi nhanh chóng rơi vào một trạng thái cảm ngộ do suy nghĩ quá nhiều. Ở trạng thái này tôi không còn cảm thấy gì ngoài những suy nghĩ cứ diễn ra trong đầu. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là sinh tử. Sinh là gì? Tử là gì? Đã sống hai đời, những gì tôi biết chỉ là một vòng luẩn quẩn, tử rồi sinh, sinh rồi tử. Sinh là linh hồn được tổ hợp vào một thể xác mới, một phần ký ức sẽ bị phong cấm lại. Tử là khi linh hồn rời khỏi thể xác đi tới Minh Đô. Không, nếu đi sâu hơn thì sinh phải là cách linh hồn tồn tại, tử phải là linh hồn tan biến. Còn linh hồn tức là còn sinh chỉ là phải bắt đầu lại. Tử là khi linh hồn tan biến, không thể sống lại. Nhưng linh hồn tan biến là sao? Nếu là hồn phi phách tán thì cảnh giới tạo hóa vẫn có thể thu gom tổng hợp lại. Phải chăng còn một tiểu hồn phi phách tán nhỏ hơn nữa? Tôi chợt nhớ ra kiếp trước có một khái niệm mang tên tinh thần. Một vị tu luyện cường đại tới một cảnh giới nhất định thì tinh thần, linh hồn có thể dung nhập vào thiên địa. Nhưng nếu một kẻ không đủ cường đại bị đánh tan đến mức không còn tinh phách mà chỉ còn lại những mảnh tinh thần thì sao? Tinh thần không mang theo ý thức cố định như tinh phách thì làm sao có thể ngưng tụ ra linh hồn mới? Nếu tôi tự động phân giải cơ thể ra thành tinh phách liệu có thể khôi phục lại không? Đây chính là những gì trong đầu tôi lúc này. Tôi hy vọng có thể sử dụng linh hồn thoát khỏi rồi tổ hợp lại, nhưng tôi đã sai. Ngọn lửa kia không những giam cầm thể xác mà còn giam cầm cả tinh phách tôi. Tôi đã cố tách một phần linh hồn ra nhưng vẫn không tài nào thoát ra được. Tuy nhiên nhờ đó cảm ngộ trong sinh mệnh lực của tôi lại được tăng cao. Ở cảnh giới hiện tại dù chỉ còn tinh phách tôi cũng có thể sống lại. Mặc dù phải cần ít nhất 100 năm nhưng đó cũng nhanh hơn nhiều so với nghìn năm, vạn năm. Chưa kể tinh phách của tôi cũng đã hấp thụ được lực lượng tiên địa rèn luyện chính mình. Có thể nói về sinh mệnh lực tôi đã có sự lột xác. Tôi cũng tìm hiểu ra rằng con người có 3 hồn 7 vía. Hồn ở đây là phần tinh thần, suy nghĩ của bản thân. Trong đó võ giả đều dễ dàng khai mở nhân hồn và địa hồn. Còn thiên hồn thì là một thứ lưu giữ ký ức của nhiều kiếp cần khai phá dần. Tinh thần của con người cũng được chia làm nhiều vùng hình thành một linh hồn. Có phần chứa cảm giác đau, phần chứa cảm xúc vui, phần chứa cảm xúc buồn. Những thứ đó gọi là vía, mà cấp độ nhỏ hơn là tinh phách. Còn nhỏ hơn nữa là những mảnh vụn tinh thần. Thông qua đó tôi nhanh chóng khóa lại cảm giác đau đớn trên cơ thể và linh hồn. Cũng nhờ việc này tôi nhận ra tôi không những bị áp chế về lực lượng còn bị áp chế về không gian. Chỉ cần nắm được năng lượng không gian và thời gian chắc chắn là tôi có thể thoát ra. Tôi thầm cười khổ. Từ lúc tu hành đến giờ, có lẽ đây là lần tôi vấn đạo lâu nhất. Trước đây có chăng chỉ là cố gắng tu tập lực lượng thuần túy mà thôi. Sau một năm tôi cũng đã bắt đầu lắm bắt cảm được một tia cảm ngộ. Dù gì cũng đã được sống trong thời đại khoa học. Tôi nhanh chóng nhận ra cách điều khiển không gian và thời gian. Để điều khiển thời gian ta cần điều khiển được tốc độ chuyển động của vật chất. Thời gian sống của một con người giống như một chiếc đồng hồ. Nếu gia tốc tốc độ thoái hóa thì tốc độ đến với cái chết của họ sẽ nhanh hơn. Cũng giống như khi tôi đi vào kết giới giữa các quốc gia vậy. Tốc độ vật chất ở đó giảm mạnh, điều đó khiến thời gian trong đó lâu hơn. Suy cho cùng để điều khiển thời gian tôi cần tác động được vào quá trình hoạt động của các hạt nguyên tử, nguyên tố. Ở kiếp trước để thay đổi tốc độ của các hạt thì ngoại trừ sử dụng năng lượng để trực tiếp áp chế thì có việc sử dụng nhiệt độ, từ trường để tác dụng. Hay nói chính xác hơn là thay vì áp chế bạn cung cấp cho nó thêm năng lượng để nó hoạt động theo ý mình. Tôi nghĩ tới cái vu thuật đang thiêu đốt mình. Nếu chống đỡ thì giống như đang cung cấp cho nó nguyên liệu để thiêu đốt vậy. Thay vì chống đỡ nếu tôi tăng nhiệt độ ngọn lửa đó lên sẽ khiến nó nhanh chóng suy yếu. Lại nói, không gian là môi trường xung quanh một vật thể. Để thu hẹp không gian chỉ có thể dùng lực lượng áp chế không gian đó thu hẹp lại. Nó giống như một quả bóng cao su vậy. Phải dùng ngoại lực. Tuy nhiên lực lượng của tôi có hạn. Làm sao có thể làm được? Kể cả có dùng lực lượng thiên địa trợ giúp cũng không đơn giản. Tôi suy nghĩ lung tung mất vài tháng chợt tôi nhớ tới trái đất. Con người kiếp trước luôn cố gắng tìm cách vượt ra khỏi trái đất. Họ dùng các loại tên lửa bay ra ngoài không gian nhưng chưa bao giờ họ tới được một thế giới mới. Nhưng ở trong trái đất lại có nhiều học thuyết nói về cách tới thế giới khác thông qua tam giác quỷ, thông qua kim tự tháp, thông qua các kỳ quan thế giới. Theo các nhà khoa học để thoát khỏi dải ngân hà tìm ra sự sống ở một hành tinh khác với công nghệ tốc độ là bất khả thi. Dải ngân hà thì luôn có xu hướng mở rộng. Trung tâm là một hố đen tạo ra lực hút thu hẹp thiên hà. Lan Man nghĩ tới đó trong đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng. Tôi có một năng lực là hấp thụ. Nếu tôi tạo ra một thứ giống như lỗ đen để hấp thụ không gian xung quanh thì tôi có thể thu hẹp không gian đó. Tương tự tôi cũng có thể mở rộng, bẻ cong dựa vào lực hút không gian. Tôi bắt đầu thử sử dụng lực lượng không gian và thời gian mới lĩnh ngộ. Thật không ngờ lực lượng thời gian không thể tiêu hao lực lượng hỏa diễm kia. Có lẽ do nó đã được nhận năng lượng thiên địa bổ sung. Tuy nhiên tôi lại có cảm ngộ trong về mặt thời gian tiên đoán. Nhờ vào việc nhận diện trạng thái chuyển động các hạt xung quanh mà tôi có thể dự đoán hành động tiếp theo của chúng trong một giây tiếp theo. Phải biết trong một giây người tu tiên có thể làm rất nhiều việc. Tất nhiên một giây chỉ là con số tượng trưng. Với người tu tiên có tốc độ cao thì giá trị nó sẽ hạ thấp, còn nếu nó chỉ là một con bướm thì tôi có thể phân tích ra quỹ đạo của nó trong vòng 5 phút tiếp theo. Tôi chợt nghĩ tới các vị tiên tri kiếp trước. Có những thứ có sự sắp đặt sẵn nhưng có những thứ họ có thể thông qua thiên địa để dự đoán kết quả. Còn về lực lượng không gian thì lại có tác dụng không tệ. Mới đầu tôi chỉ có thể thu hẹp không gian nhỏ như đầu ngón tay, sau đó là nắm đấm, và một năm sau tôi đã có thể khống chế không gian quanh thân trong bán kính 5 mét. Tôi không muốn chờ đợi lâu, lập tức dùng năng lực không gian thu hẹp hỏa diễm quanh người, sau đó phá bỏ kết giới không gian rời đi. Đã hơn 3 năm tôi bị vây hãm ở nơi đây. Tôi để lại một phân thân rồi nhanh chóng chạy trốn. Dù đã lĩnh ngộ một chút gia lông của lực lượng không gian và thời gian, hồi phục, dự đoán nhưng về mặt lực lượng không đủ để phát huy chúng tới tối đa. Nếu đối đầu với tên gia chủ họ Huyết chắc chắn là tự sát. Vì thế, tôi điên cuồng di chuyển về phía tây.